Chương 2536 Tử Vân Lão Tiên. Chương 2536 Tử Vân Lão Tiên. Từ đầu đến cuối, Tuệ Không đều chưa từng bị cái này áo bào tím Diệp Thanh Vân ngôn ngữ hoặc là lực lượng chỗ mê hoặc. Cho dù là tại cái kia cổ Phật Vạn Thánh Nham thời điểm, gặp được áo bào tím Diệp Thanh Vân một đạo hóa thân, thậm chí bị đạo hóa thân kia thực hiện một nguồn lực lượng. Nhưng Tuệ Không vẫn như cũng là Tuệ Không. Hắn Phật tâm không gì sánh được thanh minh, càng là bởi vì đối với Diệp Thanh Vân không gì sánh được tín nhiệm, cưỡng ép khắc phục áo bào tím Diệp Thanh Vân chỗ thực hiện lực lượng. Giữ vững tâm thần thanh tịnh, mà thông qua Tuệ Không cái kia không có gì sánh kịp trí tuệ, cũng ý thức được cái này áo bào tím Diệp Thanh Vân tuyệt không phải bình thường tồn tại, không thể cùng chi lực địch. Cho nên Tuệ Không lựa chọn tương kế tự kế, để cái này áo bào tím Diệp Thanh Vân nghĩ lầm đã triệt để nắm giữ chính mình. Trước đó Tuệ Không giết chết Phủ Vân Sơn thậm chí Nam Hoang rất nhiều cố nhân thời điểm, kỳ thật đều lưu lại tay. Tại chết tại trong tay mình những cố nhân kia tinh huyết cùng hồn phách, đều giữ lại tại trong lòng bàn tay của chính mình Phật quốc bên trong. Chỉ cần những tinh huyết này cùng hồn phách còn tại, liền có thể để bọn hắn một lần nữa sống lại. Đây cũng là Tuệ Không dụng tâm lương khổ. Như vậy hành vi, quả nhiên là tại áo bào tím Diệp Thanh Vân dưới mí mắt hoàn thành. Nguy hiểm nhiều, Tuệ Không chính mình vô cùng rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũng lựa chọn làm như vậy. Trong lòng không có nửa điểm e ngại, mà giờ khắc này, gặp được chân chính thánh tử đến, Tuệ Không càng là tại bất động thanh sắc ở giữa, hoàn thành một lần xinh đẹp quay đầu móc. Cho áo bào tím Diệp Thanh Vân làm một tay xuất phát từ tâm can việc tốt mà. Một kích này quay đầu móc, có thể nói là móc ra phong thái, móc ra trình độ. Móc tất cả mọi người rất cảm thấy chân kinh, chỉ có một người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đó chính là Diệp Thanh Vân. Chính như Tuệ Không tín nhiệm Diệp Thanh Vân như thế, Diệp Thanh Vân cũng tương tự không tin Tuệ Không sẽ bị cái này áo bào tím Diệp Thanh Vân trô mê hoặc. Mà lại Diệp Thanh Vân vô cùng rõ ràng, Tuệ Không nhất định sẽ làm ra chính xác nhất lại mấu chốt lựa chọn. Đây cũng là nhân quả. Từ Tuệ Không nhìn thấy Diệp Thanh Vân lần thứ nhất lên, liền đã chú định hắn sẽ có hôm nay cử động. Nhất ẩm nhất chắc, đều là nhân quả. Làm tốt lắm. Dương Đính Tiên lập tức kêu to lên, một mặt dáng vẻ hưng phấn, tràn đầy tán thưởng nhìn qua Tuệ Không. Chậc chậc, không hổ là Tuệ Không, chiêu này quả nhiên là lợi hại. Hóa thân Huyền Vũ bản thể rùa biển tiên nhân, cũng là phát ra tán thưởng thanh âm. Mà nơi xa thủ hộ Cửu Thiên Thập Địa Thập Đại đệ tử, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mới vừa rồi còn thật bị Tuệ Không biểu hiện hù dọa, lại không nghĩ rằng Tuệ Không lại là giả ý bị khống chế, kỳ thực là tại chịu nhục gác kỷ nguyên này, còn có thể xuất hiện như vậy tồn tại, coi là thật không hổ là sư tôn tại kỷ nguyên này chỗ coi trọng người. Hiên Viên tràn đầy thán phục nói: "Đúng vậy à, cái này Tuệ Không hòa thượng phi thường đặc biệt, mặc dù không phải sư tôn đệ tử, nhưng cũng cùng đệ tử thân truyền độc nhất vô nhị." Thương Hiệt cười nhạt nói ra, mà bị Tuệ Không quay đầu móc áo bào tím Diệp Thanh Vân lúc này trên mặt vẻ khiếp sợ chưa rút đi, ngược lại lộ ra càng phẫn nộ. "Ngươi dám gạt ta?" Tuệ Không bình tĩnh nhìn áo bào tím Diệp Thanh Vân. "Ngươi xuất gia không đánh lừa dối, tiểu tăng một mực nói qua, đây hết thệ cũng là vì thánh tử." Đang khi nói chuyện, Tuệ Không quanh thân Phật lực càng là không thêm giữ lại xông vào áo bào tím Diệp Thanh Vân thể nội. Trong lúc nhất thời, áo bào tím Diệp Thanh Vân trên khuôn mặt lại còn xuất hiện một vòng vẻ thống khổ. Nhìn thấy phản ứng như thế, Diệp Thanh Vân cũng không có bất kỳ vui vẻ, ngược lại là trong nháy mắt nhíu mày. Quả nhiên, ngay tại Tuệ Không tưởng muốn bước ra lui lại thời khắc, lại phát hiện bàn tay của mình vậy mà không cách nào từ áo bào tím Diệp Thanh Vân thể nội rút ra. Hoàn toàn ham tại áo bào tím Diệp Thanh Vân thể nội, rắn rắn chắc chắc, khó mà động đậy. Tuệ Không sắc mặt đổi biến, muốn tay cụt rời xa, lại ngay cả tay cụt cũng khó có thể làm đến. Áo bào tím Diệp Thanh Vân quanh thân tồn tại một cỗ cường hành không gì sánh được lực lượng, Tuệ Không đã căn bản là không có cách tránh thoát. Cổ kim vắng lai, không có bất kỳ người nào có thể gạt ta. Áo bào tím Diệp Thanh Vân thần sắc trong lúc bất chợt liền khôi phục hờ hững. Đầu của hắn trực tiếp chuyển đến sau lưng, lấy một loại quỷ dị tư thái nhìn chăm chú lên Tuệ Không. Nhất cử nhất động của ngươi đều chạy không khỏi cặp mắt của ta. Lời còn chưa dứt, áo bào tím Diệp Thanh Vân lại là bỗng nhiên hé miệng, hiện lộ ra một tấm dữ tợn đáng sợ miệng to như chậu máu. Một ngụm ở giữa, đem Tuệ Không cả người nguyên lành nuốt vào. Tuệ Không hoàn toàn không cách nào phản kháng, cũng không có bất luận cái gì chạy trốn chỗ trống, tại chỗ liền bị cái này áo bào tím Diệp Thanh Vân cho nuốt sống. Áo bào tím Diệp Thanh Vân nuốt vào Tuệ Không đằng sau, thân hình khôi phục như lúc ban đầu, chỗ ngực bị Tuệ Không xuyên qua thương thế cũng trong nháy mắt biến mất. Lấy thực lực của hắn, Tuệ Không dù cho là xuất kỳ bất ý, há lại sẽ làm bị thương áo bào tím Diệp Thanh Vân. Về phần Tuệ Không trước đó tại hắn không coi vào đâu làm sự tình, áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng không phải là không có phát giác được, chỉ là chưa từng bạch trần Tuệ Không thôi. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, Tuệ Không đến cùng sẽ ẩn tàng tới khi nào. Mắt thấy áo bào tím Diệp Thanh Vân thế mà nuốt Tuệ Không, ngũ đại thánh thú, tám đại chân long cùng thập vạn thanh vân đệ tử đều là phẫn nộ. Giết! Dương Đính Tiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu chính là xông về áo bào tím Diệp Thanh Vân. Long đại, Bá Thiên Hổ, gà trống lớn, rùa biển tiên nhân càng là cùng nhau xông ra, tuyệt sẽ không để Dương Đính Tiên đi đơn độc đối mặt áo bào tím Diệp Thanh Vân. Chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách cùng ta giao chiến. Áo bào tím Diệp Thanh Vân hoàn toàn không đem Long đại bọn chúng mấy cái để vào mắt, chỉ gặp hắn tay trái nô ra, hướng phía Cửu Thiên Thập Địa phương hướng xa xa một trảo. Từng sợi màu nâu xanh khí tức từ Cửu Thiên Thập Địa bên trong bay ra, hội tụ tại áo bào tím Diệp Thanh Vân trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, một tòa đại lục vậy mà liền tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ đi ra. Tắt ở giữa, tay không sáng tạo một mảnh đại lục. Đây cũng là áo bào tím Diệp Thanh Vân năng lực, mà chuyện này với hắn mà nói, cũng bất quá là tiện tay mà làm sự tình thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng tòa này xuất hiện tại trong bàn tay hắn đại lục, lại không thể coi thường, ẩn chứa một cô mênh mông khí tức cổ xưa. Đi. Áo bào tím Diệp Thanh Vân bàn tay ném đi, cái kia trong lòng bàn tay ngưng tụ ra đại lục trong nháy mắt bay ra, hóa thành một mảnh rộng lớn không gì sánh được thiên địa. đem bay tới ngũ đại thánh tổ, tám đại chân long đều thu nhập mảnh đại lục này bên trong, là cổ tiên đại lục. Diệp Thanh Vân một chút chính là nhìn ra mảnh đại lục này tồn tại, chính là Cửu Thiên Tiên Đỉnh tiền thân, đã từng bị chính mình tàn ảnh, cũng chính là sơ đại tiên tôn một trường đánh nát cổ tiên đại lục. Về sau biến thành vô biên tinh hải, tam đại tiên đảo cùng cổ tiên điện đều ở trong đó. Nhưng bây giờ, mảnh này đã từng phá toái cổ tiên đại lục, lại là bị áo bào tím Diệp Thanh Vân trong nháy mắt tái tạo hoàn thành. Lại so nguyên bản cổ tiên đại lục càng thêm bao la. Ngay cả nguyên bản sinh tồn ở cổ tiên đại lục phía trên những cái kia viễn cổ yêu ma cũng đều sống lại. Ngay tại trên mảnh đại lục này tàn phá bừa bãi gào thét, mà bị bắt nhập cổ tiên đại lục long đại, Dương Đỉnh Tiên bọn chúng, tự nhiên là đối mặt lên bọn này viễn cổ yêu ma. Trong nháy mắt lâm vào vô cùng vô tận yêu ma vây công. Ngũ đại thánh tổ cùng những này viễn cổ yêu ma đã từng chính là tử địch. Bây giờ cổ tiên đại lục tái hiện, thánh thú cùng viễn cổ yêu ma ở giữa số mệnh chi chiến liền tại lúc này kéo dài. Còn có các ngươi, áo bào tím Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Vân sau lưng cái kia từng cái kim quang sáng chói Thanh Vân Tông đệ tử. Tín ngưỡng lực truyền đạo giả, đúng là có thể hóa mục nát thành thần kỳ, nhưng mênh mông trong tuyết nguyệt, cũng chưa chắc liền không có sinh linh tín ngưỡng đi theo tại ta. Một đầu tử quang trường hà, trong lúc đó liền xuất hiện ở áo bào tím Diệp Thanh Vân sau lưng. Mà tại trong đầu trường hà này, thình linh ở giữa nổi lên từng đạo tràn đầy tử quang lượn lờ thân ảnh thần bí. Nhân số nhiều, lại không tại Thanh Vân Tông đám người phía dưới, lại tại trên thân những người này, cũng đồng dạng bao phủ hùng hậu tín ngưỡng đại đạo chi lực. Tử Vân Lão Tiên, tung hành cổ kim, như thần như thánh, khinh thường hoàn vũ. Rõ ràng tiếng hô khẩu hiệu, tựa như điên cuồng một dạng, từ những cái kia thân ảnh màu tím trong miệng gào thét mà ra. Những người này, lại là áo bào tím Diệp Thanh Vân tín ngưỡng lực có được. Tựa như cùng Thanh Vân Tông đệ tử cùng Diệp Thanh Vân quan hệ trong đó. Chương 2537 tín ngưỡng va chạm. Chương 2537 tín ngưỡng va chạm. Nguyên bản rất nghiêm túc, rất khẩn trương, rất cháy bỏng chẳng diện, theo bọn này toàn thân tử quang giá hỏa xuất hiện đằng sau, cục diện ngược lại là trở nên có chút kỳ quái đứng lên. Thanh Vân Lão Tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cổ kim đệ nhất. Tử Vân Lão Tiên, tung hành cổ kim, như thần như thánh, khinh thường hoàn vũ. Hai bên cái này cũng còn chưa từng chân chính giao phòng, khẩu hiệu cũng đã là kêu vang động trời. Thanh Vân Tông đệ tử phản phất cùng đám kia bước lên tử quang giá hỏa đón kiếm lên. Ngươi hô một câu, ta liền hô một câu. Ngươi giọng cao, vậy ta liền giọng cao hơn. Hai bên không ai phục ai, ai cũng không muốn để cho chiến trận yếu tại đối phương. Đến mức hai bên khẩu hiệu hô hào đều đã là kéo cuống họng đang cuồng hống. Đinh hai nhức óc, so với hắn mẹ cửa chợ bán thức ăn cũng còn muốn náo nhiệt. Mà theo hai bên tiếng hô khẩu hiệu gọi tranh phong càng ngày càng nghiêm trọng, song phương riêng phần mình có tín ngưỡng lực cũng là đang không ngừng kéo lên. Một phe là kim quang chói lóa mắt, một phe là tử quang yêu diễm sáng chói. Hai cỗ ánh sáng càng lớn mạnh, cho đến tại một đoạn thời khắc rốt cục va chạm tại một chỗ. Vâng. Hai cỗ vô cùng to lớn tín ngưỡng lực bạo phát ra lực lượng kinh người. Song phương giao phong, tựa như hai đầu không chết cuồng long ở trong hư vô, ngươi tới ta đi, ngươi tới ta đi, không ngừng lẫn nhau cắn xé. Một hồi là Thanh Vân Tông bên này chiếm cứ thượng phòng, ánh sáng màu vàng nóng vượt trên đối phương ánh sáng. Một hồi lại là bọn này màu tím ra hỏa lật về tình thế, tử quang lập tức liền áp đảo kim quang. Nhưng xem ra cái này hai cỗ tín ngưỡng lực giao phong trong thời gian ngắn là rất khó phân ra một cái cao thấp. Dù sao tín ngưỡng lực vốn là 10 loại trí cao trong đại đạo huyền diệu nhất thần kỳ tồn tại, không có khả năng lấy cảnh giới cao thấp, thực lực mạnh yếu tới phân chia, hoàn toàn là nhìn tín ngưỡng hùng hậu trình độ. Tín ngưỡng càng sâu, thì nguồn lực lượng này càng mạnh. Chỉ cần suy nghĩ trong lòng, kiên định tín niệm, liền có thể sáng tạo ra vô tận kỳ tích. Đây cũng là tín ngưỡng lực tinh túy. Dĩ vãng Thanh Vân Tông có thể sáng tạo rất nhiều khó có thể tưởng tượng kỳ tích, đánh bại cái này đến cái khác khó mà đánh bại được nhân. Dựa vào là chính là cô này tín ngưỡng. Nói trắng ra là, chính là tâm lớn bao nhiêu, lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Mà dưới mắt, Thanh Vân Tông đám người gặp đời này khó chơi nhất kinh địch. Đồng dạng tín ngưỡng lực, đồng dạng vô cùng cường đại tín ngưỡng, khiến cho Thanh Vân Tông đám người cũng lâm vào trước nay chưa có trong cuộc chiến. Áo bào tím Diệp Thanh Vân nhìn qua song phương tín ngưỡng lực giao chiến, trên mặt ngậm lấy một vòng nụ cười hài lòng. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh Vân, tựa hồ muốn từ Diệp Thanh Vân trên khuôn mặt nhìn ra một chút kinh ngạc, ngạc nhiên thần sắc. Đáng tiếc, cũng không có. Diệp Thanh Vân lộ ra khá bình tĩnh, thậm chí có thể dùng vững như lão cẩu để hình dung. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, ta vì sao cũng sẽ có nhiều như vậy tín ngưỡng tùy tùng sao? Áo bào tím Diệp Thanh Vân mở miệng hỏi. Ta không hiếu kỳ. Diệp Thanh Vân mới mở miệng này, lúc này liền đem áo bào tím Diệp Thanh Vân cho làm trầm mặc. Nhưng Diệp Thanh Vân mặc dù nói như vậy, áo bào tím Diệp Thanh Vân hay là tự mình nói. Ngươi tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà, lưu lại chính mình vô số thân ảnh, ta cũng làm chuyện giống vậy. Qua lại trong Tuế Nguyệt, cái nào đó cơ duyên cựu thiên thập địa, những này chính là ta chỗ bồi dưỡng tín đồ. Trên người bọn họ tín ngưỡng lực, tuyệt sẽ không yếu tại ngươi những tín đồ này. Mà lại, ta sẽ còn giao phó bọn hắn cổ thần lực lượng, để bọn hắn cho dù không có tín ngưỡng lực, cũng đầy đủ cường đại. Diệp Thanh Vân nhíu môi, ta đều nói rồi không hiếu kỳ, ngươi cũng không cần nói những này. Áo bào tím Diệp Thanh Vân khuôn mặt lập tức có quắc một chút, mà lại ngươi có một chút nghĩ sai. Diệp Thanh Vân lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đội ngũ chỉnh tề, tinh thần sung mãn Thanh Vân Tông các đệ tử. Tín ngưỡng lực cường đại, không ở chỗ ngoại vật, mà ở chỗ bọn hắn bản thân tín ngưỡng. Ngươi những tín đồ này xác thực rất cường đại, bọn hắn cường đại cũng là nguồn gốc từ tại đối với ngươi tín ngưỡng, mà không phải ngươi chỗ thực hiện cổ thần chi lực. Cổ thần chi lực tính là gì nha? Nói đến đây, Diệp Thanh Vân không khỏi lắc đầu, trên mặt càng là nổi lên vẻ khinh miệt. Dù cho là cái phàm nhân, chỉ cần trong lòng tín ngưỡng đủ cường đại, cũng có thể đánh bại cổ thần. Tiếng nói rơi, chỉ gặp lấy cầu bất lợi cầm đầu 100,000 Thanh Vân Tông đệ tử, cùng nhau phát ra một đạo chấn thiên động địa tiếng quát. Vô cùng vô tận màu vàng tín ngưỡng lực, từ trên người mỗi một người bọn hắn cùng nhau dâng lên mà ra. Như có vô số ngọn núi lửa bạo phát ra. Kinh khủng kim quang, cấp tốc hội tụ thành một phiến đại dương mênh mông, trùng kích tại mảnh kia nồng đậm tử quang phía trên. Tử quang lập tức bị xung kích quân lính tan rã. Trong lúc nhất thời đã rơi vào hạ phong. Tử Vân Lão Tiên, ban cho chúng ta lực lượng. Đám kia màu tím tín đồ bên trong, có kín người mặt giữ tận hô to một tiếng, thể nội hiện ra cổ thần chi lực. Tử Vân Lão Tiên, ban cho chúng ta lực lượng. Từng đạo tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp vang lên. Những tín đồ này bọn họ vậy mà đều có được cổ thần lực lượng, lại cùng tự thân tín ngưỡng lực lẫn nhau kết hợp, khiến cho tín ngưỡng lực phát sinh biến hóa, cũng càng thêm cường đại. Ầm 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 ầm. Mắt trần có thể thấy, những tín đồ này trên người chúng tử quang không ngừng bành trướng, lại là biến thành một tôn thân ảnh khổng lồ. Đó chính là cổ thần. Nhưng đây là lấy tín ngưỡng lực, lại thêm bộ phận cổ thần chi lực chỗ tạo nên đi ra cổ thần, cũng không phải là chân chính cổ thần xuất hiện nơi này. Dù vậy, tôn này màu tím cổ thần cũng vẫn như cũ có tương đương lực lượng kinh khủng, có thể làm được đem toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa nghiền thành phế tích. Giết! 100,000 tín đồ cùng nhau bộc phát ra tiếng giống giận dữ, cái kia màu tím cổ thần càng là huy động nắm đấm to lớn, hướng phía mảnh kia sóng biển màu vàng ầm vang đánh tới. Oanh! Một quyền chi uy, trực tiếp chính là trùng điệp đánh tan mảnh kia đại dương màu vàng nóng, khiến cho kim quang tứ tán. Nhưng ngay sau đó, tại Thanh Vân Tông các đệ tử tín ngưỡng ngưng tụ phía dưới, cái kia đại dương màu vàng nóng lại lần nữa tụ hợp đứng lên. Uy thế không giảm trái lại còn tăng. Vô luận là ai, vô luận là bực nào tồn tại, tại Thanh Vân lão tiên hào quang phía dưới, đều đối xử như nhau. Cầu bất lợi hai tay giơ cao, lộ ra cùng nhiệt không gì sánh được thân sắc. Sau lưng 100,000 Thanh Vân Tông đồng môn, cũng đều là như hắn như vậy. Mỗi người vẻ cùng nhiệt, đều đã đến một loại khó mà hình dung trình độ. Có thể so với điên dại. Ầm 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 ầm. Xôi trào hải dương màu vàng nóng, nó ánh sáng nồng đậm đến cơ hồ muốn đem toàn bộ hư vô trực tiếp đều chiếu sáng trình độ. Không chỉ có như vậy, tại cái kia tín ngưỡng lực hội tụ mà thành đại dương màu vàng nóng bên trong, vậy mà xuất hiện từng đạo cự nhân màu vàng. Những này cự nhân màu vàng cũng không phải là Diệp Thanh Vân thân hình hình dạng, mà là Thanh Vân Tông các đệ tử bộ dáng của mình. Lấy tín ngưỡng đại đạo chi lực, chỗ tạo nên tồn tại đặc thù tín ngưỡng hóa thân. Diệp Thanh Vân thấy vậy một màn, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn dùng ánh mắt đùa cợt nhìn về hướng áo bào tím Diệp Thanh Vân. Ngươi những tín đồ này sát thực cường đại, nhưng bây giờ bọn hắn tín ngưỡng đến tột cùng là ngươi, hay là cổ thần đâu? Ngươi nói cái gì? Áo bào tím Diệp Thanh Vân trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc, mà lại cũng không phải là cố ý giả vờ kinh ngạc chi sắc. Diệp Thanh Vân hai tay phụ sau, thần sắc nhẹ nhõm mà lạnh nhạt. Giờ khắc này hắn, cho dù là đối mặt với vô số kỷ nguyên túc địch, đều cũng không lộ ra cỡ nào nghiêm trọng. Tựa như vô luận thế cục trở nên như vậy, hết thảy đều tại hắn Diệp Thanh Vân trong lòng bàn tay. Đây cũng không phải là hắn dĩ vãng loại kia phô trương thanh thế. Hắn đã là cái kia chân chính Cửu Thiên Thập Địa người thứ nhất, từ xưa đến nay hảo không tranh cãi người thứ nhất. Tín ngưỡng là thuần túy, không trộn lẫn bất luận cái gì ở bên trong. Tín đồ của ngươi bọn họ tín ngưỡng, hẳn là ngươi người này. Có thể ngươi đây, tự cho là thông minh, trên người bọn hắn chuốt xuống cổ thần lực lượng, nhìn như là để các tín đồ bản thân mạnh lên, kỳ thực lại là ảnh hưởng tới bọn hắn đối với ngươi tín ngưỡng. Nói cho cùng, ngươi cuối cùng vẫn là đối với cổ thần quá mức để ý. Cũng bởi vì điểm này, ngươi vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính ta. Chương 2538 Kinh Thiên Đảo Ngược. Chương 2538 Kinh Thiên Đảo Ngược. Song phương các tín đồ tại cuồng nhiệt hò hét. Cổ Tiên Đại Lục bên trên giao chiến càng là lửa nóng kịch liệt. Có thể áo bào tím Diệp Thanh Vân lại bị Diệp Thanh Vân lời nói chỗ kích thích, chợt cảm thấy đến bên tai một trận bù bù. Phản phất thanh âm gì đều nghe không được. Nhưng sau một khắc, áo bào tím Diệp Thanh Vân thần sắc khôi phục lạnh nhạt. Người ta lực lượng hoàn toàn giống nhau, ngươi nắm giữ hết thảy, ta cũng đều có thể thi triển. Nếu muốn thắng ngươi, chỉ có tăng thêm cổ thần lực lượng. Ngươi dao động không được ta. Nói những lời này cũng bất quá là muốn cho ta chủ động từ bỏ cổ thần thân thể thôi. Đáng tiếc, ngươi bực này dăm ba câu, lại há có thể có hiệu quả. Ta nếu là thật sự từ bỏ cổ thần thân thể, đó mới là đã rơi vào người trong bẫy. Chỉ gặp áo bào tím Diệp Thanh Vân hướng phía chủ động hướng phía Diệp Thanh Vân vẫy vẫy tay. Hình như có khiêu khích ý vị. Tới đi, ngươi ta giao phong nhiều như vậy kỷ nguyên, cũng nên là thời điểm tại kỷ nguyên này, phân ra một cái cao thấp. Diệp Thanh Vân đương nhiên sẽ không có bất kỳ e ngại. Tốt. Sau một khắc, thân hình của hai người đột nhiên chính là xuất hiện ở giữa gang tấc. Lẫn nhau đều chỉ có cách xa một bước. Vô hình khí thế trong nháy mắt tại giữa hai người va chạm ra. Nơi xa thủ hộ Cửu Thiên Thập Địa Hiên Viên bọn người lập tức đều khẩn trương lên. Sư tôn của mình rốt cục muốn cùng cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân chân chính giao chiến, cái này tất nhiên là một trận không cách nào tưởng tượng giao phong. Bọn hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận Cửu Thiên Thập Địa, tận khả năng không để cho Cửu Thiên Thập Địa nhận trận này giao phong tác động đến. Tuy nói bọn hắn không cần cùng cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân chính diện giao phong, nhưng chỉ là muốn ngăn cản hai người giao chiến tỏ khắp đi ra dư uy, đối bọn hắn thập đại đệ tử đều vẫn là có tương đối lớn áp lực. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu là nhất thời vô ý, để Cửu Thiên Thập Địa gặp dư uy tác động đến, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ có vô số sinh linh chết thảm. Cũng may Hiên Viên thập đại đệ tử đều đã bị Diệp Thanh Vân chữa khỏi thương thế, giờ phút này đều ở hoàn hảo trạng thái. Chỉ cần bảo trì cẩn thận, kết lực mà bị, liền đủ để bảo vệ cẩn thận Cửu Thiên Thập Địa. Trận chiến này, sư tôn nhất định sẽ thắng. Dài quá chín cái đầu hình thiên nhìn qua xa xa giao phòng, ngữ khí kiên định nói: "Không sai, sư tôn đã trải qua quá nhiều, hắn chưa bao giờ bại qua, lần này cũng nhất định sẽ triệt để đánh bại ra hỏa kia." Sibiu một mặt hưng phấn nắm chặt Lang Nha Đồng, tòa hạ thực thiết thú cũng là đang phát ra trầm thấp gầm rú. Chỉ cần hắn không cách nào gọi về cổ thần chi thể, liền tuyệt đối không phải sư tôn đối thủ. Thương Hiệt bình tĩnh mở miệng. Yên tâm, tỷ tỷ của ta đã mang theo cổ thần chi tâm trốn vào hư vô chỗ sâu, không chiếm được cổ thần chi tâm, hắn liền không cách nào gọi về cổ thần chi thể. Phục Hy lộ ra một vòng cười nhạt, hiển nhiên là đối với mình tỷ tỷ nữ hoa kịp thời mang đi cổ thần chi tâm mà cảm thấy vui mừng. Hắn cũng thật bất ngờ, tỷ tỷ của mình dĩ vãng có thể không thế nào linh quang, không nghĩ tới lần này lại tại thời điểm mấu chốt như thế, phát huy ra tác dụng lớn lao. Nếu là nữ hoa không có đem cổ thần chi tâm mang đi, dưới mắt cổ thần chi tâm chỉ sợ đã là rơi xuống cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân trong tay. Nếu là như vậy, cục diện kia khẳng định phải so hiện tại nghiêm trọng không chỉ gấp 10 lần. Chiến sự hết sức căng thẳng. Diệp Thanh Vân, áo bào tím Diệp Thanh Vân ở giữa rằng co cũng không tiếp tục quá lâu. Áo bào tím Diệp Thanh Vân xuất thủ trước, lấy 10 loại trí cao đại đạo chi lực diễn hóa 10 đạo hóa thân, mỗi một đạo hóa thân lực lượng cũng có thể hoàn mỹ vận chuyển một loại trí cao đại đạo. Chỉ là cái này 10 đạo hóa thân bên trong bất luận cái gì một đạo, đều đã là có thể nghiền ép hết thể tồn tại. Chớ nói chi là 10 đạo hóa thân đồng loạt ra tay. Nhưng Diệp Thanh Vân ứng đối phương thức lại hết sức đơn giản. Đấm ra một quyền. Không có gì sánh kịp cực hạn chi lực từ này trong một quyền gột rửa mà ra, trong nháy mắt oanh sát áo bào tím Diệp Thanh Vân 10 bộ đại đạo hóa thân. Cái này 10 bộ đại đạo hóa thân cũng không từng tới kịp hiện ra uy năng, cũng đã là tại Diệp Thanh Vân cái này cực hạn dưới một quyền biến mất. Hừ. Áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng không cái gì vẻ ngoài ý muốn, con ngón búng ra. Một đạo màu tím nồng đậm ánh sáng trong nháy mắt đem Diệp Thanh Vân bao phủ trong đó, lại từng cái bàn tay từ luồng ánh sáng màu tím này bên trong dọc theo người ra ngoài, tóm chặt lấy Diệp Thanh Vân thân thể. Diệp Thanh Vân thờ ơ loại thủ đoạn này hắn căn bản chưa từng để vào mắt. Ống tay áo trong lúc huy động, chộp vào trên người mình những bàn tay kia đều tán loạn, tính cả bốn phía ánh sáng màu tím cũng đều bị Diệp Thanh Vân tùy tiện xua tán đi. Căn bản là không có cách dung chuyển hắn mảy may. Muốn dùng nhân quả chi thủ đến hạn chế ta. Diệp Thanh Vân có chút bất đắc dĩ nhìn xem áo bào tím Diệp Thanh Vân. Ngươi cùng ta giao phong nhiều như vậy kỷ nguyên, làm sao còn vẫn muốn dùng loại thủ đoạn này đến so xét? Ngươi ta sớm đã đánh vỡ nhân quả, như thế nào lại bị nhân quả trô dây dưa? Áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng không nói chuyện, tay trái của hắn chậm rãi nắm tay, lập tức hướng phía Diệp Thanh Vân một quyền đánh tới. Một quyền này thế tới rất chậm, cũng không có bất luận cái gì mãnh liệt hung hãn thái độ. Có thể càng là như vậy, một quyền này uy thế thì càng nặng nề vô cùng, làm cho bốn phía hư vô đều bị ép vỡ, tạo thành từng đạo đáng sợ hư vô vết rách. Đây là áp đảo thập trọng đại đạo lực lượng phía trên thế công. Chính là Diệp Thanh Vân tại rất nhiều kỷ nguyên bên trong, cùng cổ thần giao chiến tu luyện ra được vô thượng chi lực. Áo bào tím Diệp Thanh Vân chính là Diệp Thanh Vân ba độc chi niệm biến thành, tự nhiên cũng nắm giữ giống nhau lực lượng. Cái này còn giống làm sao con? Diệp Thanh Vân nở nụ cười hớn hở, đồng dạng đấm ra một quyền. Giống nhau lực lượng, giống nhau một quyền, nhưng lại chưa chân chính đụng vào nhau, mà là tại song quyền giao phong trong nháy mắt, thân hình của hai người đều hoàn toàn méo mó đứng lên. Tựa hồ là ảnh hưởng đến toàn bộ hư vô chi giới, bởi vậy hư vô chi giới bị ép tiếp nhận giữa hai người lực lượng kinh khủng. Bởi vì bọn hắn hai cái đều quá mức cường đại. Cho dù là cái này mênh mông vô biên hư vô chi giới, cũng không dám để bọn hắn giữa hai người lực lượng trực tiếp bạo phát đi ra. Hư vô chi giới chính là vũ trụ mênh mông, mà Diệp Thanh Vân cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân lực lượng đủ để cải biến toàn bộ hư vô chi giới. Phóng nhãn toàn bộ hư vô chi giới đều không nên xuất hiện tồn tại bậc này. Chớ nói chi là một lần xuất hiện hai cái, đến mức hư vô chi giới đều muốn không chống nổi. Ông thân hình vặn vẹo hai người đồng thời lui lại ra. Vô luận là Diệp Thanh Vân hay là áo bào tím Diệp Thanh Vân đều không thể dựa vào tự thân lực lượng tới dọa qua đối phương, thậm chí còn đưa tới hư vô chi giới kháng cự, muốn mạnh mẽ để cho hai người giao chiến đình chỉ. Lần này ngươi phải thua. Áo bào tím Diệp Thanh Vân đột nhiên nói ra. Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày. Làm sao mà biết? Ta đã đạt được cổ thần chi tâm. Cái gì? Diệp Thanh Vân khẽ giật mình, lập tức thần sắc biến đổi, tựa như đã ý thức được cái gì. Nhưng vào lúc này, một đạo hư vô khe hở trống rông xuất hiện tại áo bào tím Diệp Thanh Vân sau lưng. Ngay sau đó, nữ hoa từ cái kia hư vô trong khe hở đi ra, trong tay kéo lên viên kia đã khôi phục lực lượng cổ thần chi tâm. Mà lúc này nữ hoa, quanh thân tử khí lượn lờ, liền liên song mắt cũng là biến thành con người màu tím. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, ngay cả xa xa thập đại đệ tử đều chấn động vô cùng. Nhất là Phục Hy, càng là không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Tỷ tỷ của mình vậy mà lại đào ngũ. Là cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân hiệu lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Cổ thần chi tâm ở đây, còn xin sư tôn nhanh chóng gọi về cổ thần chi thể. Nữ hoa cung kính đem cổ thần chi tâm giao cho áo bào tím Diệp Thanh Vân, lập tức một đôi lạnh lùng nhìn về hướng đối diện xa xa Diệp Thanh Vân. Ngươi cho rằng tại bên cạnh ngươi tất cả mọi người cũng sẽ không phản bội ngươi sao? Áo bào tím Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, trong tay kéo lên cổ thần chi tâm. Ngươi có thể cho tuệ không giả ý quy thuận tại ta, vậy ta cũng có thể để nàng một mực tiềm phục tại bên cạnh ngươi. Từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là đang vì ta đoạt lại cổ thần chi tâm. Trừ Tam Thanh bên ngoài, nàng cũng là ta cái thứ tư đệ tử. Chương 2539 cổ thần thân thể. Chương 2539 cổ thần thân thể. Làm cho người không tưởng tượng được kinh thiên đảo ngược, tại lúc này xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Nữ hoa, cái này từng đi theo Diệp Thanh Vân rất nhiều kỷ nguyên, đã từng luyện thạch vá trời xanh, càng từng phía trước một cái kỷ nguyên đoàn đất tạo ra con người, là cựu thiên thập địa mang đến mới sinh cơ. Có thể nói là đối với Diệp Thanh Vân có tương đương trợ giúp tồn tại. Nàng mặc dù không phải Diệp Thanh Vân đệ tử, nhưng nó trình độ trọng yếu, tại Diệp Thanh Vân trong lòng vẫn luôn rất cao. Diệp Thanh Vân đối với nó cũng là một mực mười phần tín nhiệm. Hạ giới chi địa vốn là Diệp Thanh Vân tự mình trấn thủ, tại Diệp Thanh Vân rời đi về sau, trấn thủ hạ giới trách nhiệm thì là tại hàng gia trên thân. Một khi ngay cả hàng gia gặp chuyện không may, cái tiên nữ hoa chính là muốn gánh vác trách nhiệm. Đây đều là Diệp Thanh Vân rất sớm trước đó liền làm ra an bài, tận khả năng bảo đảm cổ thần chi tâm sẽ không có sai sót. Lại không nghĩ rằng, nữ hoa vậy mà cũng sớm đã quy thuận áo bào tím Diệp Thanh Vân, nó thân phận chân chính rõ ràng là áo bào tím Diệp Thanh Vân cái thứ tư đệ tử. Càng là tại thời điểm mấu chốt như thế, đem cổ thần chi tâm đưa đến áo bào tím Diệp Thanh Vân trong tay, trực tiếp liền để nguyên bản coi như cân bằng thế cục, trong nháy mắt phát sinh kỳ biến. Tỷ tỷ, xa xa Phục Hy khó mà tiếp nhận dạng này chuyển biến, khàn cả giọng đối với nữ hoa quát to lên. Nữ hoa thờ ơ, một đôi hiện ra tử quang đôi mắt chỉ là lạnh lùng liếc qua Phục Hy. Phục Hy sắc mặt tái nhợt, thân hình khẽ động liền muốn xông lên phía trước, lại bị Hiên Viên, Si Bưu đồng loạt ra tay ngăn cản. Không thể tiến lên. Ta không tin. Ta không tin nàng sẽ phản bội sư tôn. Phục Hy lắc đầu liên tục, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Hiển nhiên, nữ hoa đảo qua đối với hắn trùng kích thật sự là quá lớn, đã là có chút không cách nào giữ vững tỉnh táo. Sư tôn ở đây, vô luận xảy ra tình huống gì, đều không thể mất phân tốc. Hiên Viên trầm thanh nói ra. Hắn giờ phút này, ngược lại là cho thấy thập đại đệ tử đứng đầu phong phạm. Dù là Hiên Viên trong đầu đồng dạng chấn kinh, nhưng cũng không có bất kỳ bối rối cùng luống cuống. Tin tưởng sư tôn. Hiên Viên ngữ trọng tâm dáng dấp nói ra. Nghe Hiên Viên lời nói, Phục Hy lúc này mới tỉnh táo một chút, đã không còn xúc động suy nghĩ. Sư tôn Phục Hy không khỏi nhìn về hướng Diệp Thanh Vân, trong lòng đang mong đợi Diệp Thanh Vân có thể cứu trở về nữ hoa. Mà lúc này Diệp Thanh Vân cũng hoàn toàn chính xác không hề nghĩ tới nữ hoa sẽ đảo hướng áo bảo tím Diệp Thanh Vân. Nhưng sự tình như là đã phát sinh, Diệp Thanh Vân cũng sẽ không đi qua nhiều xoắn suýt cái gì. Áo bảo tím Diệp Thanh Vân dù sao cũng là có cùng mình tương đương lực lượng tồn tại, mình tại rất nhiều kỷ nguyên lưu lại các loại thủ đoạn. Cái này áo bảo tím Diệp Thanh Vân há lại sẽ không hề làm gì. Như áo bảo tím Diệp Thanh Vân coi là thật không có bao nhiêu thủ đoạn lời nói, hắn cũng không có khả năng cùng Diệp Thanh Vân lẫn nhau tranh đấu đến bây giờ. Chỉ là loại thủ đoạn này, quả nhiên là có chút vượt quá Diệp Thanh Vân vật liệu thừa. Các nàng tỷ đệ hai người đều là cổ thần tinh khí biến thành, ngươi năm đó không phải cũng là nhìn vào một điểm này mới có thể thu phục Hy làm đồ đệ. Áo bào tím Diệp Thanh Vân tiếp tục mở miệng, mà ở trong tay của hắn, viên đĩa đỏ tươi giữ tận cổ thần chi tâm, ngay tại chậm rãi dung nhập áo bào tím Diệp Thanh Vân trong lòng bàn tay. Ta luyện hóa cổ thần chi thể, những này cổ thần tinh khí biến thành sinh linh đều rất dễ dàng bị ta khống chế. Hiện nay, ngươi còn có cái gì biện pháp có thể ngăn cản ta? Lời còn chưa dứt, toàn bộ cổ thần chi tâm đều đã dung nhập áo bào tím Diệp Thanh Vân thể nội. Diệp Thanh Vân không nói gì, cũng không có xuất thủ đi ngăn cản cái gì. Hắn biết rõ, cổ thần chi tâm một khi đến áo bào tím Diệp Thanh Vân trong tay, liền không có bất luận cái gì ngăn cản biện pháp. Kết cục đã định đã thành. Phù phù. Một đạo mạnh mẽ mà hữu lực tiếng tim đập tại áo bào tím Diệp Thanh Vân thể nội đột nhiên vang lên, tựa như nổi trống thanh âm, chấn động tứ phương. Áo bào tím Diệp Thanh Vân gương mặt phía trên càng là lộ ra mỹ diệu chi sắc. Đã lâu cảm giác, rốt cục về tới trong cơ thể của ta. Mắt trần có thể thấy, trận trận kinh khủng khí tức màu xám từ áo bào tím Diệp Thanh Vân thể nội không ngừng bốc lên đi ra. Càng ẩn ẩn có cổ lão, trầm thấp thần minh gầm thét thanh âm tại hắn quanh thân quanh quẩn. Đó là cổ thần lực lượng chân chính, ngay tại dần dần trở lại áo bào tím Diệp Thanh Vân thể nội. Cổ thần chi lực vô cùng cường đại, nhưng nguồn lực lượng này căn nguyên hay là tại cổ thần trong thân thể. Áo bào tím Diệp Thanh Vân cố nhiên luyện hóa cổ thần chi thể, đạt được cổ thần chi lực, nhưng cũng cần cổ thần chi thể mới có thể đem nguồn lực lượng này hoàn toàn phát huy ra. Không có cổ thần chi thể, áo bào tím Diệp Thanh Vân đối với cổ thần chi lực vận dụng cũng sẽ có tương đối lớn hạn chế. Dù sao cổ thần chi lực là từ xưa thần trong thân thể dựng dục ra tới lực lượng. Dù là cổ thần bản thân ý chí đều tiêu tán, nhưng cổ thần lực lượng lại vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, thậm chí còn có thể theo tuế nguyệt lưu chuyển, tiếp tục không ngừng tăng cường. Ngay cả thân thể ấy cũng sẽ không theo tuế nguyệt trôi qua mà có bất kỳ ma diệt. Cũng bởi vậy, cổ thần chi lực cũng chỉ có tại cổ thần trong thân thể mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Theo cổ thần chi tâm trở về, đã lâu cổ thần chi lực cũng một lần nữa tại áo bào tím Diệp Thanh Vân thể nội tỏa ra đến. Trọng yếu nhất là áo bào tím Diệp Thanh Vân đã cảm nhận được cổ thần chi thể tồn tại, có thể cùng cổ thần chi thể lại lần nữa hô ứng. Đến, không có chút gì do dự, áo bào tím Diệp Thanh Vân trực tiếp thôi động cổ thần chi lực, kêu gọi cổ thần thân thể. Tuế nguyệt trong lồng giam, áo bào đen Diệp Thanh Vân vẫn như cũ trấn thủ tại cổ thần chi thể phía trên. Nhưng ngay lúc này, nguyên bản tĩnh mịch cổ thần chi thể lại là xuất hiện từng tia ba động. Ân, áo bào đen Diệp Thanh Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt cực kỳ lăng lệ nhìn về hướng phía dưới. Sau một khắc, áo bào đen Diệp Thanh Vân liền đã ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cổ thần chi tâm vẫn là không có thể thủ được sao? Thế mà bị hắn chiếm được. Ong ong ong, trận trận ba động khủng bố từ cổ thần trong thân thể không ngừng dập dờn đi ra. Chỉ là cỗ này dư uy, vậy mà đã là muốn đánh phá mảnh này tuế nguyện phong ấn. Áo bào đen Diệp Thanh Vân hừ một tiếng, lúc này liền muốn xuất thủ cưỡng ép chấn áp cổ thần chi thể. Mặc dù không nhất định có thể chấn được, nhưng ít ra có thể kéo dài cổ thần chi thể bị gọi về thời gian. Nhưng lại tại áo bào đen Diệp Thanh Vân muốn xuất thủ thời điểm, bên hai trận ở giữa vang lên một thanh âm. Áo bào đen Diệp Thanh Vân tại chỗ ngơ ngẩn, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, áo bào đen Diệp Thanh Vân thần sắc lại trở nên phức tạp. Coi là thật muốn như vậy sao? Ân. Đạt được cái này kiên định đáp lại, áo bào đen Diệp Thanh Vân cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn buông lòng ra nắm chắc song quyền, không có đối với cái kia cổ thần chi thể cưỡng ép trấn áp. Ta của tương lai, nếu làm ra bực này quyết định, vậy ta tự nhiên là sẽ tin tưởng chính ta. Áo bào đen Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn chăm chú lên cổ thần thân thể, tùy ý nó khôi phục. Khi cổ thần thân thể một lần nữa mở hai mắt ra một khắc này, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà phát sinh hỗn loạn. Một vòng tử quang trực tiếp đánh vỡ Tuế Nguyệt Trường Hà, đi tới cổ thần thân thể phụ cận. Đây là tiếp dẫn chi quang, chính là cổ thần chi tâm đang kêu gọi cổ thần thân thể cấp tốc tiến về. Cổ thần thân thể cao lớn bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp nó hai tay chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà bò lên, sau đó hướng phía tử quang kia bỏ sát mà đi. Áo bào đen Diệp Thanh Vân không có ngăn cản, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Cho đến cổ thần thân thể chạm đến đạo tử quang kia, trong nháy mắt, cổ thần thân thể khổng lồ kia cứ thế biến mất không thấy. Gần như đồng thời, hiện thế Tuế Nguyệt hư vô chi giới, áo bào tím Diệp Thanh Vân hai tay giơ cao, mặt có vẻ hưng phấn. Tới. Vâng. Một tôn khổng lồ cự nhân thân thể, tại tử quang bao phủ phía dưới xuất hiện ở áo bào tím Diệp Thanh Vân sau lưng. Cự nhân này thân thể vừa xuất hiện, toàn bộ hư vô chi giới tựa như đều chấn động lên. Tất cả sinh linh, vô luận thân ở chỗ nào, vô luận mạnh yếu hay không, đều cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung nặng nề uy áp. Cổ thần. Chương 2540 đánh nổ. Chương 2540 đánh nổ. Bị phong ấn chấn áp vô số Tuế Nguyệt cổ thần chi thể, rốt cục tại áo bào tím Diệp Thanh Vân kêu gọi phía dưới, đi tới đoạn Tuế Nguyệt này. Cái kia hùng tráng khôi ngô cự nhân thân thể, tràn ngập lực lượng không cách nào tưởng tượng, mỗi một tấc thân thể đều có thể diễn hóa ra một phương hoàn chỉnh thiên địa. Nó thể nội chảy xuôi cổ thần chi huyết, đủ để biến hóa vật vật, cho vô số sinh linh không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mặc dù Tuế Nguyệt không khô trôi qua, cỗ này cổ thần thân thể cũng sẽ không theo Tuế Nguyệt mà có chút tiêu vong. Chân chính vĩnh hằng bất diệt thân thể. Áo bào tím Diệp Thanh Vân nhún người nhảy lên, cả người đã là đứng ở cổ thần đầu lâu to lớn kia phía trên. Như là không thể lay động thần mình, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Giờ này khắc này, cho dù là Diệp Thanh Vân trong mắt hắn, cũng giống như trở nên nhỏ bé đứng lên. Mà đây cũng không phải là áo bào tím Diệp Thanh Vân cuồng ngạo, mà là sự thật. Đây chính là cổ thần thân thể mang cho áo bào tím Diệp Thanh Vân tự tin. Hắn bản thân nắm giữ qua cổ thần thân thể, cho nên biết được cổ thần chi thể là bực nào cường đại. Hắn hôm nay, một lần nữa nắm giữ cổ thần thân thể, liền có đầy đủ tự tin, có thể đánh bại Diệp Thanh Vân. Hiện tại ta, nhưng so sánh năm đó cổ thần còn cường đại hơn. Áo bào tím Diệp Thanh Vân trong lúc nói chuyện, nửa người dưới đã là dung nhập vào cổ thần trong đầu lâu. Nhìn có chút quỷ dị. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Không có bất kỳ người nào có thể cùng ta chống lại. Lời còn chưa dứt, cổ thần thân thể chậm rãi giơ lên một bàn tay, hướng phía xa xa Cửu Thiên Thập Địa huy động xuống. Cái tay này, nhìn như không có bất kỳ cái gì lực lượng tồn tại, nhưng trên thực tế lại là đủ để hủy diệt toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa. Một trường rơi xuống, Cửu Thiên Thập Địa sẽ bị nghiền thành một vùng phế tích, vô số sinh linh cũng sẽ ở trong khoảnh khắc vỡ diệt. Mà một trường này, cho dù là thập đại đệ tử liên thủ, cũng khó có thể ngăn cản lại đến. Chỉ có Diệp Thanh Vân có thể chống lại cổ thần chi thể lực lượng. Trong khoảnh khắc, Diệp Thanh Vân thân ảnh chính là xuất hiện ở bàn tay khổng lồ kia phía dưới, trên mặt cũng không đến cỡ nào vẻ mặt nghiêm trọng. Ông chỉ gặp Diệp Thanh Vân quanh thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, tựa như một đạo không thể vượt qua bình chướng, đem cái kia cổ thần rơi xuống bàn tay cách trở tại ánh sáng bên ngoài. Cái này nhìn như yếu kém quang hoa màu vàng, lại ngạnh sinh sinh chặn lại cổ thần bàn tay. Mặc cho cổ thần chi thủ lực lượng kinh khủng bực nào cường hành, nhưng cố không cách nào đè sập đạo này ánh sáng màu vàng kim nhạt. Diệp Thanh Vân đứng chắc tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua cổ thần chi thủ. Ngươi xác thực so với một lần trước giao thủ thời điểm, muốn mạnh hơn một chút. Diệp Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng. Hắn cảm nhận được một tia áp lực. Vô luận là áo bào tím Diệp Thanh Vân hay là cổ thần thân thể, cả hai lực lượng so với kỷ nguyên trước giao phong đều có chỗ tăng lên. Cổ thần thân thể thì cũng thôi đi, bản thân liền có được khai thiên tích địa cùng diễn hóa hết thể lực lượng, cho dù ý chí đã tiêu tán, chỉ còn lại có một bộ chống rông thân thể, lực lượng cũng có thể không ngừng tăng cường. Mà áo bào tím Diệp Thanh Vân tăng lên, rõ ràng là hắn tại kỷ nguyên này yên lặng tu luyện mà đến, chỉ sợ là hấp thu hư vô chi giới bên trong phi thường nhiều lực lượng. Nhưng dù vậy, Diệp Thanh Vân cũng vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy có một tia áp lực mà thôi. Theo Diệp Thanh Vân bước ra một bước, nó quanh thân quang hoa màu vàng trong nháy mắt nồng nặc mấy lần, mà cổ thần chi thủ rõ ràng đã ép không được Diệp Thanh Vân. Theo Diệp Thanh Vân từng bước một đi tới, cổ thần chi thủ bắt đầu thu trở về lên, áo bào tím Diệp Thanh Vân ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ. Cha! Một tiếng kỳ dị gầm thét từ áo bào tím Diệp Thanh Vân cùng cổ thần trong miệng đồng thời bạo phát đi ra, hai âm thanh trùng điệp cùng một chỗ, trong nháy mắt làm vỡ nát bốn phía hết thảy. Vô luận là bị nó sáng tạo ra cổ tiên đại lục, hay là vẫn tại giao phong song phương các tín đồ, giờ phút này đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Thập đại đệ tử cùng nhau thổ huyết, từng cái sắc mặt trắng bệnh, cũng may mắn bọn hắn tiếp nhận một tiếng này gầm thét lực lượng, chưa từng khiến cho Cửu Thiên Thập Địa gặp quá sóng lớn cùng. Dù là như vậy, Cửu Thiên Thập Địa bên trong Cửu Trọng Tiên Đỉnh vẫn là bị đánh sập mấy trọng thiên. Một tiếng này gầm thét, càng làm cho Diệp Thanh Vân quanh thân dần dần nồng nặc lên kim quang một trận tán loạn, cũng làm cho Diệp Thanh Vân bước chân tiến tới vì đó mà ngừng lại. Một tiếng chi uy, cường hãn đến tận đây. Cổ thần tại kỷ nguyên thứ nhất khai thiên tích địa, lấy thân thể hóa thành vô số thiên địa đằng sau, liền từng lấy một tiếng này tra đến đánh giết những cái kia muốn cướp đoạt cổ thần chi lực sinh linh cổ lão. Nghĩ không ra người này chiếm cứ cổ thần thân thể, vẫn như cũ có thể phát huy ra uy lực bực này. Thương Hiệt thân thể run rẩy, sắc mặt càng tái nhợt nói ra. Mặt khác chín vị đệ tử đồng dạng kinh hồn táng đảm. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu là giờ phút này không có Diệp Thanh Vân lời nói, bọn hắn nên như thế nào đến đối mặt chiếm cứ cổ thần chi thể áo bảo tím Diệp Thanh Vân. Quả thực là ngạt thở giống như tuyệt vọng. Cũng may Diệp Thanh Vân bây giờ ngay ở chỗ này. Mặc dù áo bảo tím Diệp Thanh Vân gọi trở về cổ thần chi thể, chỉ cần có Diệp Thanh Vân ở chỗ này, vậy liền sẽ không để cho hết thảy đi hướng nhất không thể vãn hồi hoàn cảnh. Hay là tiểu cũ? Diệp Thanh Vân lạnh nhạt mở miệng, nguyên bản quanh thân tán loạn quang hoa màu vàng lại lần nữa cường thịnh đứng lên, lại lập tức biến thành ngọn lửa màu vàng, lượn lờ tại Diệp Thanh Vân quanh thân, chập chờn bốc lên, ánh lửa ngút trời. Sau một khắc, ngọn lửa màu vàng hóa thành vô số trường long, trúng kích tại cổ thần trên thân thể. Những này màu vàng hỏa long cực kỳ quỷ dị, một khi nhiễm tại cổ thần trên thân thể, lập tức liền sẽ bắt đầu đốt cháy đứng lên. Cho dù là cổ thần bực này bất tử bất diệt vĩnh hằng thân thể, cũng khó có thể ngăn cản những ngọn lửa màu vàng này. Đại đạo diệt thần lửa. Áo bào tím Diệp Thanh Vân cười ha ha một tiếng. Ngươi biết, ta cũng đều sẽ. Đồng dạng ngọn lửa màu vàng, từ áo bào tím Diệp Thanh Vân đầu ngón tay gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đem Diệp Thanh Vân cả người thôn vệ. Nhưng sau một khắc, làm cho áo bào tím Diệp Thanh Vân không hề nghĩ tới sự tình lại phát sinh. Diệp Thanh Vân từ quần quần kim hỏa bên trong đi ra, tất cả hỏa diễm đều hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Không chỉ có như vậy, áo bào tím Diệp Thanh Vân còn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình một chút lực lượng cũng đồng dạng bị Diệp Thanh Vân cho cướp đi. Chuyện gì xảy ra? Ý thức được bực này tình huống, áo bào tím Diệp Thanh Vân trong lòng lập tức hiện ra một tia dị dạng. Tại quá khứ rất nhiều kỷ nguyên giao phong bên trong, chưa bao giờ có xảy ra chuyện như vậy. Luôn luôn đều là lẫn nhau ở giữa người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mới rồi, trong cơ thể mình lực lượng thế mà chẳng biết tại sao chạy vào Diệp Thanh Vân trong tay. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Áo bào tím Diệp Thanh Vân thần sắc một dữ tợn, lúc này thôi động cổ thần thân thể, hai cái nắm đấm to lớn giữ tại cùng một chỗ. Đối với Diệp Thanh Vân ầm vang đánh tới, nồng đậm không gì sánh được ánh sáng màu tím, tràn ngập tại cổ thần nắm chặt trên song quyền. Mà Diệp Thanh Vân ứng đối lại hết sức đơn giản thô bạo. Hắn không có xuất thủ, càng không có né tránh, cũng chưa từng vận dụng chính mình bất luận một loại nào lực lượng, mà là dùng đầu của mình đi ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Phanh! Cổ thần giữ tại cùng nhau song quyền, rắn rắn chắc chắc đập vào Diệp Thanh Vân trên đầu. Đơn giản liền như là một ngọn núi đặt ở một con giun dế trên thân. Có thể Diệp Thanh Vân thân hình lại là không nhúc nhích tí nào, đầu càng là không từng có bất kỳ thương thế. Ngược lại là cái kia cổ thần một đôi năm đấm, lại là dẫn đầu không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát ra. Diệp Thanh Vân hời hợt vỗ vỗ đầu của mình, mặt lộ cười khẽ. Cổ thần chi thể, ta đã sớm có thể đánh nổ. Ngươi vẫn còn coi nó là cái bảo. Chương 2541 hư không huyền lôi chương 2541 hư không huyền lôi cổ thần chi thể cường đại cỡ nào? Bất tử bất diệt, tại trong tuế nguyệt trường hà vĩnh hằng trường tồn, lại có được vô cùng vô tận, vĩnh viễn không tiêu ma lực lượng. Theo lý thuyết không có bất kỳ tồn tại gì có thể cùng cổ thần chi thể đối cứng, càng thêm không có khả năng để cổ thần chi thể bị thương. Nhưng bây giờ, bực này chuyện không thể tưởng tượng nổi lại là thật sự rõ ràng phát sinh. Diệp Thanh Vân dùng đầu của mình, ngạnh háng cổ thần chi thể nặng nề một kích, không chỉ có chính mình lông tóc không tổn hao gì, còn đem cổ thần song quyền chấn động đến phá toái ra. Một màn như thế, rung động tất cả mọi người ở đây. Cho dù là đã áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng là lộ ra thần sắc khó có thể tin. Điều đó không có khả năng. Áo bào tím Diệp Thanh Vân lúc này tâm tính triệt để phát sinh biến hóa. Hắn không thể tin được, không thể địch nổi cổ thần chi thể. Vậy mà lại bị Diệp Thanh Vân dễ dàng như thế chấn vỡ. Muốn nói Diệp Thanh Vân thi triển ra toàn bộ lực lượng, dùng trạng thái đỉnh cao nhất đến làm bị thương cổ thần chi thể thì cũng thôi đi. Nhưng mới rồi Diệp Thanh Vân rõ ràng liền không có vận dụng toàn bộ lực lượng, hoàn toàn là lấy chính hắn thân thể đến mạnh mẽ chống đỡ cổ thần một kích. Thứ này cũng ngang với là Diệp Thanh Vân thân thể, tại cùng cổ thần thân thể cứng đối cứng giao phong. Kết quả là cổ thần chi thể thụ thương. Kể từ đó, chẳng phải là nói rõ Diệp Thanh Vân lúc này thể phách đã đủ để cùng cổ thần sánh vai cùng, thậm chí còn muốn áp đảo cổ thần. Điều này không khỏi làm áo bào tím Diệp Thanh Vân có chút tâm thần động dung. Hắn trong lòng có đoán cổ thần thân thể coi là cường đại nhất ỷ vào, chỉ cần mình một lần nữa chiếm cứ cổ thần thân thể, liền nhất định có thể đánh bại Diệp Thanh Vân. Nhưng bây giờ, Diệp Thanh Vân lại tại trong lúc nói cười đối với cổ thần thân thể chẳng thèm ngó tới. Cái này khiến áo bào tím Diệp Thanh Vân làm sao có thể đủ tiếp thụ? Chẳng phải là đang nói hắn nhiều như vậy kỷ nguyên đối với cổ thần thân thể khao khát, đều thành một trận chuyện cười lớn sao? Không có gì không thể nào. Diệp Thanh Vân hai tay phụ sau, thần sắc trầm ổn mà lạnh nhạt. Phản phất hết thảy đều đã tính trước kỹ càng. Cổ thần hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng này đã là thật lâu chuyện lúc trước. Đã trải qua nhiều như vậy dài dằng dặc kỷ nguyên, vượt qua vô số tuyến nguyệt, ta sớm đã siêu việt cổ thần. Lúc trước ta liền có thể ma diệt cổ thần ý chí, hiện nay liền xem như cổ thần bất diệt thân thể, ta cũng có thể đem nó triệt để đánh nát. Trong lời nói, có không có gì sánh kịp tự tin cùng cường thế. Đây cũng là Diệp Thanh Vân, tuyên cổ đệ nhất người triển lộ ra bá đạo. Hắn dùng tuyệt đối tín niệm cùng nghị lực, lại thêm vô số tuyến nguyệt rèn luyện cùng lắng đọng, không ngừng đánh vỡ gông cùng xiềng xích, không ngừng siêu việt bản thân. Ngày xưa Diệp Thanh Vân có thể ma diệt cổ thần ý chí, có thể cướp đi cổ thần chi tâm. Hắn hiện tại so với ngày xưa càng thêm cường đại, có thể nói là tại toàn phương diện đều siêu việt cổ thần. Mà tại kỷ nguyên này, Diệp Thanh Vân vì để cho mình có thể đem nắm giữ lực lượng dung hội quán thông, lại nâng cao một bước, liền lựa chọn đem chính mình hết thể ký ức đều phong tồn đứng lên, biến thành hệ thống. Cái gọi là hệ thống, bất quá là Diệp Thanh Vân trí nhớ của mình biến hóa đi ra. Một là tại hạn chế Diệp Thanh Vân, hai cũng là để Diệp Thanh Vân có thể tiến hành theo chất lượng một lần nữa tìm về lực lượng của mình. Cho đến giờ phút này, Diệp Thanh Vân đã không còn cần bất kỳ hạn chế, qua lại ký ức biến thành hệ thống tự nhiên cũng đã dung nhập Diệp Thanh Vân thể nội. Ngươi vốn có thể đạt tới cảnh giới của ta. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thanh Vân thân hình lên như diều gặp gió, đi tới cổ thần đầu lâu ngay phía trước, đấm ra một quyền. Phanh! Thế đại lực trầm một quyền, ẩn chứa siêu việt hết thể đại đạo cực hạn chi lực, rắn rắn chắc chắc đập vào cổ thần gương mặt phía trên. Cổ thần thân hình một trận lay động, khuôn mặt càng là vỡ ra từng đạo khe hở, liền ngay cả dung nhập vào cổ thần trong đầu lâu áo bào tím Diệp Thanh Vân thiếu chút nữa cũng bị chấn động đến đi ra ngoài. Giết! Áo bào tím Diệp Thanh Vân ổn định cổ thần thân thể, phẫn nộ giống to. Chỉ gặp cổ thần trong hai con ngươi, đủ để diệt thế lực lượng hủy diệt mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt nuốt sống Diệp Thanh Vân thân hình. Có thể bực này diệt thế chi quang, cũng không làm gì được Diệp Thanh Vân mảy may. Hắn tắm rửa tại cái này diệt thế thần quang phía dưới, quanh thân áo bào phiêu động, thân hình nhưng không thấy có nửa điểm ma diệt dấu hiệu. Nếu ngươi từ bỏ cổ thần thân thể, còn sẽ có đuổi kịp ta một khắc này. Chỉ tiếc, ngươi đối với cổ thần thân thể chấp niệm quá sâu. Không phải ngươi nắm giữ nó, mà là nó trói buộc ngươi. Diệp Thanh Vân vung khẽ ống tay áo, quanh thân diệt thế thần quang trong nháy mắt tịch diệt im ắng. Áo bào tím Diệp Thanh Vân khuôn mặt dữ tợn, thần sắc càng khó coi. Hắn không muốn đi tin tưởng Diệp Thanh Vân lời nói, càng sẽ không thừa nhận chính mình đối với cổ thần thân thể truy cầu là sai lầm. Ngươi cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng áp đảo cổ thần. Ầm ầm long, hư vô phía trên, trống rống vang lên trận trận kinh lôi thanh âm. Tương đạo màu xám lôi đỉnh, tại hư vô phía trên không ngừng áp vũ, đó là cổ thần chi lực. Chỗ ngưng tụ mà thành hư không huyền lôi. Nghe nói cổ thần khai thiên tích địa, chính là đánh trước ra một đạo cái này hư không huyền lôi, để hư vô chi giới lực lượng triệt để lui tán, từ đó có khai thiên tích địa cơ hội. Cái này hư không huyền lôi uy lực, từng để cho Diệp Thanh Vân tại rất nhiều kỷ nguyên thời điểm đều không thể ứng đối. Mỗi lần đều chỉ có thể sử dụng những phương thức khác đến tránh đi. Cho dù là đến lần trước cùng cổ thần chi thể giao phong thời điểm, Diệp Thanh Vân cũng vẫn như cũ không cách nào đối kháng hư không huyền lôi. Có thể nói, hư không huyền lôi chính là áo bào tím Diệp Thanh Vân tuyệt đối có thể tin tưởng át chủ bài. Lại lần này, hư không huyền lôi uy lực cũng so dĩ vãng càng thêm cường đại. Bởi vì có áo bào tím Diệp Thanh Vân lực lượng ra chỉ tại cổ thần trong thân thể, so dĩ vãng mẹn mẹn lấy cổ thần lực lượng thôi động cường hắn hơn. Trong khoảnh khắc, hư không huyền lôi chính là hướng phía Diệp Thanh Vân ầm vang rơi xuống. Thậm chí không chỉ là Diệp Thanh Vân, vô luận là cổ tiên đại lục bên trên yêu ma cùng thánh thú bọn họ, hoặc là Thanh Vân tông các đệ tử, cùng xa xa cựu thiên thập địa cùng thập đại đệ tử, đều là tại cái này hư không huyền lôi phạm vi bao trùm bên trong. Áo bào tím Diệp Thanh Vân rõ ràng là muốn lấy hư không huyền lôi lực lượng, triệt để xóa đi đối địch với chính mình hết thảy. Quả nhiên, khi cái kia màu đen đặc hư không huyền lôi giáng lâm thời khắc, một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách bao phủ tại trên thân tất cả mọi người. Tất cả đại đạo chi lực tại thời khắc này đều bị hư không huyền lôi cho đổi. Đám người chỗ mảnh hư vô này chi giới, tức thì bị triệt để phong tỏa, không cách nào trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hạ, không cách nào lợi dụng hư vô khe hở đào thoát, càng không cách nào vận dụng bất luận cái gì đại đạo chi lực, như là thú bị nhốt, bị khóa ở tòa này tràn ngập vô tận lôi đỉnh trong lồng giam. Đen kịt lôi đỉnh, như là làm cho người hít thở không thông màn đêm. Trong khoảnh khắc chính là bao phủ xuống tới, dẫn đầu gặp liên lụy chính là cổ tiên đại lục. Mảnh này do áo bào tím Diệp Thanh Vân trong nháy mắt sáng tạo ra thiên địa, cùng trong đó ngũ đại thánh tổ, tám đại chân long, còn có rất nhiều khôi phục viễn cổ yêu ma, trong nháy mắt liền bị hư không huyền lôi thôn vệ. Đại lục cầm vang vỡ nát, chỉ có ngũ đại thánh tổ dựa vào ngoan cường lực lượng dốc hết toàn lực xông ra quần quần lôi triều, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là so những sinh linh khác trễ một khắc tiêu vong mà thôi. Hư không huyền lôi lan tràn tốc độ quá nhanh, hay là đuổi kịp ngũ đại thánh tổ. Mắt thấy cái kia màu đen lôi triều tới gần trước mắt, Dương Đính Thiên căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn suy nghĩ, quay người gầm thét ở giữa liền hướng phía cái kia màu đen lôi triều vào tới. Long đại, bá thiên hổ, gà trống lớn, rùa biển tiên nhân đều trong nháy mắt ngốc trệ, không cách nào tưởng tượng giờ khắc này Dương Đính Thiên đến cùng là mang như thế nào kinh người dũng khí. Chạy cái rắm. Dương Đính Thiên cuồng hống gọi bậy, như là thoát cương chó hoang. Bản đại gia từ trước tới giờ không lâm trận bỏ chạy. Chương 2542 cải biến hiện thực. Chương 2542 cải biến hiện thực. Dương Đính Thiên dũng mãnh không gì sánh được, trực tiếp một đầu sông về cái kia cuốn tới hư không huyền lôi. Sau một khắc, Dương Đính Thiên thân ảnh ngay tại cái kia quần quần lôi chiều bên trong biến thành hư vô. Nguyên thần, thân thể đều trong nháy mắt bị hư không huyền lôi cho luyện hóa, ngay cả một tia tồn tại vết tích cũng không từng lưu lại, biến mất triệt triệt để, thậm chí cũng không từng tới kịp phát ra cuối cùng một tiếng vu hồ. Đây cũng là hư không huyền lôi uy lực, luyện hóa hết thảy, trở về hư vô. Chỉ có đản sinh tại trong hư vô cổ thần mới có thể thi triển ra thủ đoạn như thế. Cho dù là trong 5 tháng không ngừng tăng lên Diệp Thanh Vân, cho đến bây giờ cũng không có thể nắm giữ hư không huyền lôi. Dương Đính Thiên một lời dũng mãnh, tại hư không huyền lôi trước mặt căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà mắt thấy Dương Đính Thiên vẫn diện, còn lại Long Đại, Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn, Rùa Biển Tiên Nhân cũng không có bất kỳ do dự, cùng nhau xông về hư không huyền lôi. Bọn chúng biết mình cũng ngăn cản không nổi hư không huyền lôi, nhưng lúc này bọn chúng bốn cái tuyệt sẽ không có bất kỳ ý niệm trốn chạy. Ngay cả Dương Đính Thiên kẻ lỗ mãng này cũng dám ngao ngao kêu xông đi lên, chúng ta lại há có thể yếu tại Dương Đính Thiên? Giống. Nương theo lấy bắt long cùng băng lên, long nhị đến long cựu các loại tám đầu chân long lại là dẫn đầu xông vào hư không huyền lôi. Chỉ gặp tám đầu chân long uốn lượn thân thể, tại lôi chiều phía dưới cấp tốc trốn bụi. Cuối cùng ngay cả một mảnh vảy rồng đều không thể lưu xuống tới. Gặp tình hình này, Long Đại không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong mắt rồng chỉ có quyết tuyệt. Nó cuối cùng quay đầu, nhìn một cái xa xa Diệp Thanh Vân, sau đó quả quyết dấn thân vào bay vào hư không huyền lôi. Trong khoảnh khắc, đã từng quát tháo phong vân, tung hành cửu thiên thập địa phủ vân sơn yêu thú tiểu phân đội đều hủy diệt tại cái này hư không huyền lôi bên trong, mà theo bọn chúng cùng một chỗ hủy diệt còn có toàn bộ cổ tiên đại lục cùng trên đó vô số yêu ma. Những yêu ma này đều là áo bào tím Diệp Thanh Vân sáng tạo ra được, nhưng hắn cũng không đối với mấy cái này yêu ma có bất kỳ để ý. Hư không huyền lôi phía dưới chúng sinh bình đẳng, huống hồ áo bào tím Diệp Thanh Vân từ thi triển hư không huyền lôi một khắc này chính là định muốn diệt hết tất cả, để liên quan tới cửu thiên thập địa hết thảy đều thuộc về tại hư vô. Há lại sẽ đối với mấy cái này không quan trọng gì viễn cổ yêu ma hạ thủ lưu tình. Thằng đến cổ tiên đại lục bị hư không huyền lôi thôn vệ, cái này quần quận lôi triều nhưng như cũng không có ý dừng lại. nương theo lấy đinh thái nhức góc thanh âm mình, hư không huyền lôi lấy không thể ngăn cản lan tràn chi thế, tuôn hướng Thanh Vân Tông đệ tử cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân các tín đồ. Tử Vân lão tiên, những cái kia toàn thân bốc lên tử quang các tín đồ lập tức lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Tựa hồ không thể tin được, bọn hắn kính ngưỡng không gì sánh được Tử Vân lão tiên, thậm chí ngay cả bọn hắn những này tín đồ thành tín đều không có buông tha. Lão tiên cứu ta a. A a a. Vì sao lão tiên ngay cả chúng ta đều đối mặt các tín đồ hoảng sợ la lên, áo bào tím Diệp Thanh Vân thở ơ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không từng có nửa điểm bà động. Đối với hắn mà nói, những này cái gọi là tín đồ bất quá là hắn để chứng minh chính mình không kém gì Diệp Thanh Vân công cụ thôi. Ngươi Diệp Thanh Vân có thể có tín đồ, ta tự nhiên cũng sẽ có. Chỉ cần điểm này ta không kém gì ngươi, thậm chí thắng qua ngươi, cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân liền sẽ không gì sánh được thỏa mãn. Mà dưới mắt, áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng không thể lại vì những này cái gọi là tín đồ mà hạ thủ lưu tình. Lúc hữu dụng là tín đồ, dưới mắt nếu muốn tiêu diệt hết thảy, tín đồ tự nhiên cũng không có giá trị tồn tại. Mà đối mặt cái kia diệt tuyệt hết thảy khủng bố lôi triều, Thanh Vân Tông các đệ tử phản ứng lại là lạ thường nhất trí. Bọn hắn kiên định đứng tại cầu bất lợi sau lưng, ánh mắt không sợ nhìn qua đối diện đánh tới hư không huyền lôi. Tâm hoài lão tiên, hướng chết mà sinh. Không lo không sợ, Thanh Vân vĩnh tại. Cầu bất lợi hai tay giơ cao, thanh âm cao vút bỗng nhiên vang lên, quanh thân kim quang càng là sáng chói bộc phát. Tâm hoài lão tiên, hướng chết mà sinh. Không lo không sợ, Thanh Vân vĩnh tại. Thanh Vân Tông 100.000 đệ tử cùng nhau đi theo cầu bất lợi thanh âm hô to lên. Mỗi người trên thân, tín ngưỡng chi quang đều trở nên trước nay chưa có nồng đậm. Dù cho là đối mặt với diệt tuyệt hết thể lực lượng kinh khủng, bọn hắn cũng không có bất kỳ e ngại. Vẫn như cũng là tâm hoài tín ngưỡng, đồng thời đem phần này tín ngưỡng quán triệt đến cực hạn. So sánh với đối diện những cái kia đã bồi rối luôn cuống tín đồ, Thanh Vân Tông đám người không thể nghi ngờ là muốn thắng qua nhiều lắm. Coi như biết bọn hắn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, trong đầu đối với Diệp Thanh Vân tín ngưỡng cũng chưa từng giao động qua. Vâng, huyền lôi chỗ đến, song phương các tín đồ đều bị cuốn vào trong đó. Vô luận là tử mang hay là kim băng, tại hư không huyền lôi phía dưới đều không có quá lớn khác nhau, chỉ có một kết quả chôn bụi. Thanh Vân Tông 100.000 đệ tử cũng không thể đối kháng hư không huyền lôi, mặc dù tín ngưỡng lực hùng hậu không gì sánh được, nhưng tại diệt tuyệt hết thể hư không huyền lôi trước đó, tín ngưỡng của bọn họ cùng thân hồn đều bị cùng nhau ma diệt. Nhưng cho dù là bị hư không huyền lôi thôn phệ, Thanh Vân Tông các đệ tử tại tối hậu quan đầu cũng chưa từng có bất kỳ dao động. Bọn hắn quanh thân tín ngưỡng kim quang, thậm chí tại cái kia hư không huyền lôi bên trong chống đỡ một lát, mới cuối cùng chốt bụi. Có thể nói là tương đương kinh người. Mà mắt thấy đây hết thể Diệp Thanh Vân, nhưng lại không có bất kỳ cử động nào, chỉ là ánh mắt yên tĩnh nhìn xem, tựa hồ là bất lực. Cùng lúc đó, hư không huyền lôi đã là tới gần Cửu Thiên thập địa. Thập đại đệ tử cùng nhau anh dũng ngăn cản, thi triển ra toàn bộ lực lượng hóa thành một tòa vô thượng đại trận, đem Cửu Thiên thập địa bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Diệp Thanh Vân bàn giao nhiệm vụ cho bọn họ chính là thủ hộ Cửu Thiên thập địa. Cho nên giờ phút này bọn hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, tận khả năng ngăn cản được hư không huyền lôi. Coi như ngăn không được, cũng muốn để Cửu Thiên thập địa trễ một khắc đụng phải hư không huyền lôi nguy hại. Thập đại đệ tử toàn lực bố trí đại trận sát thực phi thường cường hãn, toàn bộ Cửu Thiên thập địa bị bao phủ trong đó, không có chút nào chỗ sơ suất. Thậm chí ngay cả thập đại đệ tử chính mình đều đem thân thể đặt ngoài đại trận, dùng nhục thân của mình để ngăn cản hư không huyền lôi đợt thứ nhất thế công. Nhưng bọn hắn chính mình cũng hết sức rõ ràng, hư không huyền lôi là ngay cả sư tôn của bọn hắn đã từng đều không thể ứng đối lực lượng kinh khủng, chớ nói chi là bọn hắn, liền xem như liều lên tính mệnh, nhiều lắm là cũng chỉ có thể để hư không huyền lôi có chút trở ngại thôi, căn bản không được tính thực chất tác dụng. Sự thật cũng đúng là như thế. Khi hư không huyền lôi hóa thành vô tận lôi hải đánh tới thời khắc, thập đại đệ tử đều xông vào lôi hải chi trung ra sức chống cự, nhưng chỉ vẹn vẹn là một lát, thập đại đệ tử chính là lần lượt tiêu vong tại mảnh lôi hải này bên trong. Chỉ còn lại có Hiên Biên, Hình Thiên cùng Thái Hy Thần Chiếu ba người kiên trì lâu nhất. Ba người thể phách coi là thập đại đệ tử bên trong nhất là xuất chúng, nhất là Thái Hy Thần Chiếu, mặc dù đã mất đi cổ thần lực lượng, nhưng nó bản thân cũng là cổ thần huyết đục sáng tạo ra, tự nhiên không tầm thường, có thể theo hư không huyền lôi lực lượng quần quận không dứt hiện lên mà đến, cho dù là ba người bọn họ cũng không có thể tiếp tục kiên trì, cuối cùng đều chôn vùi vào lôi triều. Sư tôn Hiên Biên chôn vùi thời điểm, cuối cùng nhìn một cái Cửu Thiên thập địa phương hướng, tựa hồ còn tại tiếp nối chính mình không thể bảo vệ cẩn thận Cửu Thiên thập địa, không thể làm tốt sư tôn chỗ dặn dò sự tình. Thập đại đệ tử cùng nhau vẫn lạc, mà bọn hắn liên thủ bố trí vô thượng đại trận, vẫn tại thủ hộ lấy Cửu Thiên thập địa. Cho đến trận pháp chi lực bị hư không huyền lôi triệt để hao hết, trận pháp cũng tuyên cáo sụp đổ. Toàn bộ Cửu Thiên thập địa đã là triệt để bại lộ tại hư không huyền lôi phía dưới, lại không bất luận cái gì che chở. Cho dù là Diệp Thanh Vân, cũng vô pháp đi ngăn cản hư không huyền lôi, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem hư không huyền lôi xông vào Cửu Thiên thập địa. Chỉ một thoáng, Cửu Trọng Tiên Đình nên đón mặt lộ, tất cả thần tiên cũng khó khăn trốn cái này. Sau đó liền các nơi thiên địa, nhao nhao đều tại gặp phải không thể ngăn cản, không có thể trốn tránh tai họa. Lôi hải cuồn cuộn, tựa là hủy diệt lực lượng đem toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều phá hủy không còn, cho đến sụp đổ. Ầm ầm long, kỷ nguyên này Cửu Thiên thập địa, cuối cùng vẫn là tại hư không huyền lôi uy lực phía dưới, biến thành một mảnh tàn phá không chịu nổi, tràn đầy tĩnh mịch phế tích. Ở vào cổ thần trên đầu lâu áo bào tím Diệp Thanh Vân thấy vậy một màn, thần sắc có chút vui vẻ, càng là dùng ánh mắt đùa cợt nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Ngươi chú ý, đều đã bị ta hủy đi. Như thế nào? Ngươi còn có thể như dĩ vãng một dạng, lại để cho hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu sao? Hư không huyền lôi triệt để gạt bỏ những sinh linh này tồn tại, bọn hắn đã chết, ngươi cũng vô pháp phục sinh bọn hắn. Coi như ngươi còn có thể trở lại qua lại tuế nguyệt, cũng bất quá là lại để cho bọn hắn kinh lịch một lần chôn bụi thôi. Đối mặt áo bào tím Diệp Thanh Vân miệng mai, Diệp Thanh Vân hít sâu một hơi, thần sắc có chút phức tạp. Mà tại Diệp Thanh Vân quanh thân, hư không huyền lôi đã là vây quanh tới. Để Diệp Thanh Vân không có bất kỳ cái gì có thể chạy trốn chỗ trống. Hư không huyền lôi muốn gạt bỏ cái cuối cùng tồn tại, chính là Diệp Thanh Vân. Đương nhiên, áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng biết, cho dù là hư không huyền lôi cũng không có khả năng diệt được Diệp Thanh Vân. Hắn đã nhiều lần tại hư không huyền lôi bên trong còn sống sót, nhưng chỉ cần có thể làm cho Diệp Thanh Vân lâm vào tuyệt cảnh, để nó cố gắng hết thể hóa thành hư không, áo bào tím Diệp Thanh Vân liền vô cùng vui vẻ. Hư không huyền lôi sắc thực lợi hại, cổ thần đặc hữu lực lượng không phải ta có khả năng lĩnh ngộ. Diệp Thanh Vân lúc này nhàn nhạt mở miệng, nhưng lời nói ra lại là làm cho áo bào tím Diệp Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói ngươi cảm thấy lúc này phát sinh hết thảy, đến tột cùng là chân thật hay là hư ảo? Cái gì? Áo bào tím Diệp Thanh Vân khẽ giật mình, đột nhiên trong lòng nổi lên một trận trước nay chưa có hàn ý, con ngươi càng là co lại nhanh chóng. Giờ phút này, hết thảy tất cả đều tĩnh lại. Vô luận là mãnh liệt lôi chiều, hay là đã hóa thành phế tích cửu thiên thập địa, hoặc là toàn bộ hư vô chi giới, đều lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Tương đạo vết rách, tựa như vỡ vụn tấm gương bình thường, hiện ra tại áo bào tím Diệp Thanh Vân trong tầm mắt. Đây là áo bào tím Diệp Thanh Vân khó có thể tin, trong nháy mắt thất sắc. Diệp Thanh Vân thì là lộ ra một vòng tràn ngập tự tin cười khẽ. Nếu hư không huyền lôi có thể hủy diệt hết thảy, vậy ta liền đem hết thảy đều hóa thành hư ảo. Chân thực cùng hư giả ở giữa biến hóa, chính là đối phó hư không huyền lôi biện pháp tốt nhất. Cũng là ngươi vĩnh viễn vượt qua không ra một bước kia. Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Vân đánh nhẹ búng tay. Hoa lạp lạp lạp, kính nát không ngừng bên hai, vừa rồi phát sinh hết thảy, nhìn thấy trước mắt hết thảy, đều rất giống vỡ vụn kính khối nhao nhao sụp đổ. Hư không huyền lôi biến mất không thấy gì nữa. Tất cả vẫn diệt tại hư không huyền lôi phía dưới sinh linh, đều hoàn hảo không chút tổn hại tái hiện tại hiện thực. Cửu thiên thập địa cũng chưa từng bị hủy diệt. Chương 2543 mắc câu rồi, chương 2543 mắc câu rồi, áo bào tím Diệp Thanh Vân ngốc trệ. Hắn không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Hết thảy cũng không từng phát sinh, hết thảy đều chưa từng cải biến. Vừa rồi hắn nhìn thấy từng màn kia, vậy mà đều chỉ là Diệp Thanh Vân sáng tạo ra hư ảo. Vô luận là ngũ đại thánh thú hay là tám đại chân long, hoặc là song phương các tín đồ, hay là xa xa thập đại đệ tử, cùng cửu thiên thập địa đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Căn bản không đã từng trải qua hư không huyền lôi tẩy lễ, nhưng mới rồi phát sinh hết thảy, áo bào tím Diệp Thanh Vân nhìn rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải huyễn tượng có thể giải thích. Đến hắn tầng thứ này, sớm đã không còn cái gì huyễn tượng có thể ảnh hưởng đến hắn. Áo bào tím Diệp Thanh Vân hoàn toàn có thể khẳng định, vừa rồi nhìn thấy hết thảy cũng không phải hư giả. Nhưng vì sao hết thảy đều chưa từng phát sinh qua? Hắn không thể nào hiểu được. Như vậy tình huống cũng hoàn toàn vượt ra khỏi áo bào tím Diệp Thanh Vân đoán trước, càng là hắn dĩ vãng đều chưa từng thấy từng tới thủ đoạn. Ngươi làm như thế nào? Đã không có kinh hô, cũng không có phẫn nộ. Áo bào tím Diệp Thanh Vân chỉ là thần sắc phức tạp hỏi một câu nói như vậy. Đối với áo bào tím Diệp Thanh Vân mà nói, hắn biết được Diệp Thanh Vân hết thảy thủ đoạn, cũng biết Diệp Thanh Vân cường đại đến cỡ nào. Dù sao hắn đản sinh tại Diệp Thanh Vân ba độc chi niệm, giữa lẫn nhau đều quá quen thuộc. Cho nên áo bào tím Diệp Thanh Vân không cảm thấy Diệp Thanh Vân sẽ có thủ đoạn gì là hắn không biết. Cải biến hiện thực, đem đã phát sinh một đoạn hiện thực hóa thành hư ảo, từ đó để đoạn này hiện thực cứ thế biến mất. Hết thảy sẽ không cải biến. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Những lời này, để áo bào tím Diệp Thanh Vân lâm vào ngốc trệ, mà ở đây những người khác cũng đều rung động không hiểu. Cải biến hiện thực. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Đã không thể dùng thần thông pháp thuật để hình dung. Tinh khiết ly đại phổ. Liền ngay cả tự nhận là đối với Diệp Thanh Vân 10 phần hiểu rõ thập đại đệ tử, cũng chưa hề biết nhóm người mình sư tôn, thế mà còn có thể có bực này không thể tưởng tượng năng lực. Vừa rồi phát sinh từng màn kia, tất cả mọi người là tự mình ôn lại một lần, nhưng hiện thực bị Diệp Thanh Vân cho cải biến. Chân chính hiện thực chính là cái gì đều không có phát sinh, nhưng đoạn ký ức này cũng không biến mất, vẫn tại tất cả mọi người trong óc. Loại cảm giác này 10 phần quỷ dị. Rõ ràng phát sinh sự tình, ngay cả ký ức đều tồn tại, có thể hiện thực cũng đã bị Diệp Thanh Vân cho cải biến. Sư tôn cảnh giới, quả nhiên là đã đến ngay cả chúng ta đều không thể tưởng tượng trình độ. Hiên Viên Mãn Hoài kính để nói ra. Kể từ đó, vô luận như thế nào sư tôn đều có thể đứng ở thế bất bại. Phục Hy song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, đồng thời ánh mắt cũng nhìn phía xa xa nữ hoa. Nữ hoa vẫn như cũ đứng tại cổ thần thân hình khổng lồ kia đằng sau, thần sắc đạm mạc, không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Phản phất nơi này phát sinh hết thảy, đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Cải biến hiện thực, đây là ngay cả cổ thần đều làm không được sự tình, bất luận sinh linh gì đều khó có khả năng làm đến mới lạ. Áo bào tím Diệp Thanh Vân vẫn không tin, lắc đầu liên tục. Xác thực, Diệp Thanh Vân cũng không có phủ nhận. Dù là ta đã nắm giữ cải biến hiện thực phương pháp, nhưng muốn chân chính thi triển đi ra vẫn là vô cùng gian nan. Chứ 10 loại trí cao đại đạo làm căn cơ, còn cần một loại áp đảo hết thể trên đại đạo lực lượng, đồng thời loại lực lượng này không cách nào tu luyện được. Vậy ngươi vì sao còn có thể làm đến? Áo bào tím Diệp Thanh Vân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân, tựa hồ có chút bức thiết muốn biết đáp án. Loại này không cách nào tu luyện ra được lực lượng, ngược lại là tồn tại ở hư vô chi giới, chỉ cần ta thân ở hư vô chi giới, liền có thể tạm thời mượn dùng nguồn lực lượng này đến cải biến phát sinh ở hư vô chi giới bên trong hiện thực. Diệp Thanh Vân cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra hắn bây giờ nắm giữ lớn nhất ỷ bảo. Cải biến hiện thực cần lực lượng, không có bất kỳ biện pháp nào có thể tu luyện được. Dù là Diệp Thanh Vân đã siêu việt cổ thần, cũng vẫn như cũ không cách nào làm đến. Nhưng nguồn lực lượng này tồn tại ở hư vô chi giới. Diệp Thanh Vân đưa thân vào hư vô chi giới, liền có thể chạm tới nguồn lực lượng này, từ đó tiến hành lợi dụng. Nói cách khác, Chỉ cần Diệp Thanh Vân có thể cùng hư vô chi giới sinh ra hô ứng, liền có thể làm đến cải biến hiện thực. Hư vô chi giới lực lượng. Áo bào tím Diệp Thanh Vân mặt lộ vẻ khiếp sợ, theo bản năng vươn tay ra, tựa hồ cũng muốn nếm thử đi tóm lấy Diệp Thanh Vân nói tới nguồn lực lượng này. Đáng tiếc, áo bào tím Diệp Thanh Vân căn bản là không cảm giác được Diệp Thanh Vân nói tới nguồn lực lượng này. Hắn cùng Diệp Thanh Vân ở giữa, đã là sinh ra một đạo chênh lệch về cảnh giới. Cho tới giờ khắc này, áo bào tím Diệp Thanh Vân mới ý thức tới cái này cực kỳ mấu chốt một chút. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cổ thần chẳng lẽ không phải cường đại nhất sao? Hết thảy lực lượng đều hẳn là bắt nguồn từ cổ thần mới đúng nha. Vì sao ngươi có thể nắm giữ ngay cả cổ thần đều chưa từng có lực lượng? Ta thật đi nhầm sao? Áo bào tím Diệp Thanh Vân khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn mèo. Hắn đối với cổ thần si mê cùng tự tin, giờ phút này bị thật sâu đả kích. Diệp Thanh Vân cơ hồ là dùng sự thực đến nói cho hắn biết, đạt được cổ thần thân thể cũng không phải liền có thể nắm giữ hết thảy. Chưa từng dựa vào cổ thần thân thể Diệp Thanh Vân, dựa vào tự thân tu luyện liền siêu việt cổ thần. Thậm chí còn nắm giữ ngay cả cổ thần đều không có lực lượng. Cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân cái này vô số tuế nguyệt đối với cổ thần thân thể khát vọng đây tính toán là cái gì đâu? Thật sự là một trận chê cười sao? Mê mang, thống khổ, phẫn hận, không cam lòng rất nhiều cảm xúc một mạch hiện lên tại áo bào tím Diệp Thanh Vân tâm thần ở giữa. Cái này cũng ảnh hưởng đến cổ thần thân thể, khiến cho cổ thần thân thể khí tức yếu đi rất nhiều. Tất cả mọi người không khỏi hưng phấn lên, nhận định đây là triệt để đánh bại áo bào tím Diệp Thanh Vân cơ hội tốt nhất. Đem nó đánh ra cổ thần thân thể, lại đem cổ thần thân thể triệt để phong ấn, để nó không cách nào đạt được. Vô luận là ngũ đại thánh thú hay là thập đại đệ tử, hoặc là một đám Thanh Vân tông các tín đồ, đều đem ánh mắt nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Có thể khiến người bất ngờ chính là, Diệp Thanh Vân cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, vẫn như cũng là bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt xem kỹ lấy áo bào tím Diệp Thanh Vân. Ta có thể nói cho ngươi, như thế nào đi chạm đến nguồn lực lượng này. Diệp Thanh Vân càng là nói lời kinh người, doa đến sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Hoa kháo, gia hỏa này đầu góc mắt lôi. Dương Đính Thiên trực tiếp liền kinh hô lên. Đám người căn bản không thể tin được, Diệp Thanh Vân lại để cho nói cho cái này áo bào tím Diệp Thanh Vân như thế nào nắm giữ cải biến hiện thực lực lượng. Rõ ràng đã nắm đại cục trong tay, căn bản không cần thiết như vậy nha. Cái này đều đã tranh đấu vô số tuyến nguyệt, nhiều như vậy kỷ nguyên cũng không từng có kết quả, thật vất vả muốn gặp rốt cuộc, chẳng lẽ Diệp Thanh Vân còn muốn để đây hết thảy tiếp tục không ngừng nghỉ xuống dưới sao? Ngươi thật muốn nói cho ta biết. Áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng không dám tin tưởng, ánh mắt hồ nghi nhìn xem Diệp Thanh Vân. Đương nhiên. Diệp Thanh Vân mỉm cười. Trừ ta ra, có thể nắm giữ loại lực lượng này người chỉ có ngươi. Về phần phương pháp, cũng không tính khó, mà lại ngươi hẳn là có thể càng so với ta hơn càng nhanh nắm giữ. Cái kia đến tuột cùng là phương pháp gì? Quả nhiên, áo bào tím Diệp Thanh Vân nghe chút lời này, lập tức liền bị Diệp Thanh Vân cho nắm mũi dẫn đi, hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Hắn lớn nhất chấp niệm chính là không muốn yếu tại Diệp Thanh Vân, dù là có một tia chênh lệch cũng không cho phép. Cổ thần đản sinh tại hư vô chi giới, thân thể của hắn chính là nắm giữ loại lực lượng này tốt nhất đường tắt. Diệp Thanh Vân một lời bừng tỉnh người trong động, chỉ cần ngươi đem chính mình hoàn toàn dung nhập cổ thần thân thể, tới không còn cách rời, hẳn là có thể rất nhanh chạm tới nguồn lực lượng này. Lời vừa nói ra, áo bào tím Diệp Thanh Vân cơ hồ là không có chút do dự nào, trong nháy mắt đem nửa người trên của mình cũng dung nhập vào cổ thần thân thể. Đồng thời dựa theo Diệp Thanh Vân lời nói, để cho mình hết thảy đều cùng cổ thần thân thể triệt để dung hợp. Kể từ đó, cổ thần thân thể không còn là áo bào tím Diệp Thanh Vân thân ngoại hóa thân, mà là thực sự trở thành nội thể của hắn. Gặp tình hình này, Diệp Thanh Vân trong mắt lướt qua một tia đạt được chi sắc. Cuối cùng là mắc câu rồi. Khi áo bào tím Diệp Thanh Vân triệt để dung nhập cổ thần thân thể một khắc này, Diệp Thanh Vân quả quyết xuất thủ. Từng đạo xiềng xích màu vàng từ Diệp Thanh Vân trong song trưởng gào thét mà ra, tựa như kim long của vũ, trong nháy mắt cuốn lấy cổ thần thân thể cao lớn. Trong nháy mắt liền đem cổ thần thân thể cuốn quanh rắn rắn chắc chắc. Mỗi một đạo xiềng xích màu vàng trói chặt phương vị, phương thức đều càng coi trọng, phương châm chính là một cái buộc chặt nghệ thuật. Mà những xiềng xích màu vàng này chính là Diệp Thanh Vân một thân lực lượng biến thành phong ấn, muốn triệt để đem cổ thần thân thể tính cả áo bào tím Diệp Thanh Vân cùng một chỗ phong ấn. Ngươi muốn phong ấn ta? Dung nhập cổ thần chi thể áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng lập tức đã nhận ra Diệp Thanh Vân ý đồ, lập tức phát ra tức giận tiếng hô. Ngao! Cổ thần há miệng gầm thét, thời khắc này cổ thần thân thể đã là cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân triệt để hòa làm một thể. Phẫn nộ của hắn tự nhiên sẽ tại cổ thần thân thể bên trên biểu hiện đi ra. Cổ thần thân thể lập tức tránh thoát đứng lên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền làm bỡ nát quanh thân rất nhiều xiềng xích màu vàng. Diệp Thanh Vân thấy thế, cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, phóng xuất ra càng nhiều lực lượng ngưng tụ xiềng xích màu vàng. Sư tôn đây là đang làm cái gì? Xa xa thập đại các đệ tử thấy vậy một màn, trong lúc nhất thời còn chưa từng minh bạch Diệp Thanh Vân dự định. Chỉ có Thái Hy thần chiếu nhìn ra mánh khóe, trên gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sư tôn hắn muốn lấy cổ thần chi thể là lồng giam, đem cái kia ba đầu độc thân triệt để phong ấn tại cổ thần chi thể bên trong. Cái gì? Lời vừa nói ra, mấy vị khác đệ tử cũng đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Thái Hy thần chiếu suy đoán cũng không sai. Diệp Thanh Vân chính là muốn đem áo bào tím Diệp Thanh Vân phong ấn tại cổ thần trong thân thể, để nó vĩnh viễn không cách nào thoát ly cổ thần thân thể. Đây là duy nhất có thể cho áo bào tím Diệp Thanh Vân vĩnh viễn biến mất biện pháp. Áo bào tím Diệp Thanh Vân lực lượng cùng Diệp Thanh Vân không gì sánh được tiếp cận, muốn triệt để gạt bỏ áo bào tím Diệp Thanh Vân đã là không thể nào. Trừ phi Diệp Thanh Vân ôm đồng quy vu tận suy nghĩ, để cho mình cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân cộng đồng tiêu vong tại hư vô chi giới chỗ sâu. Nhưng đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, cho dù là tồn tại tiếp theo tia dấu vết, đều có thể sống lại. Cho nên cùng Đĩnh Viễn dây dưa, chẳng một lần mất và suốt đời nhà nhã. đã ngươi cố chấp như thế cổ thần chi thể, vậy liền để cổ thần chi thể trở thành ngươi lồng giam, vĩnh viễn bị giam ở bên trong đi. Phóng nhãn hết thảy, chỉ có cái này vĩnh hằng bất diệt cổ thần chi thể chính là thích hợp nhất cầm tù áo bào tím Diệp Thanh Vân địa phương. Vĩnh hằng chấp niệm, tất nhiên cũng sẽ hóa thành vĩnh hằng công xiềng. Chương 2544 ba người hợp lực. Chương 2544 ba người hợp lực. Khi Diệp Thanh Vân khôi phục tất cả ký ức, minh bạch mọi chuyện cần thiết đằng sau, hắn kỳ thật liền đã nghĩ đến như thế nào kết thúc đây hết thảy. Cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân lẫn nhau tranh đấu nhiều như vậy kỷ nguyên, đã trải qua cái kia vô cùng dài tuế nguyệt, giữa lẫn nhau đều hiểu rất rõ đối phương. Diệp Thanh Vân mặc dù đã siêu việt cổ thần, càng nắm giữ đến cải biến hiện thực lực lượng kinh khủng, có thể nghĩ muốn triệt để đánh bại áo bào tím Diệp Thanh Vân vẫn như cũ rất không có khả năng. Khi hắn tại trong tuế nguyệt trường hạ, chính mắt thấy cổ thần khai thiên tích địa một màn kia lúc, trong lòng của hắn liền toát ra một cái to gan suy nghĩ. Đó chính là lợi dụng cổ thần thân thể, đến triệt để phong ấn áo bào tím Diệp Thanh Vân. Cổ thần thân thể chính là thích hợp nhất phong ấn áo bào tím Diệp Thanh Vân lồng giam. Chỉ cần phong ấn chi lực đủ cường đại, liền có thể đem nó nhốt tại cổ thần thân thể bên trong, để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp bỏ chạy đi ra. Trận này vĩnh viễn tai họa do cổ thần mà lên, cũng sẽ tại cổ thần thân thể bên trong kết thúc. Rầm rầm, xiềng xích màu vàng một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng quấn quanh ở cổ thần trên thân thể. Nhưng đã triệt để dung nhập cổ thần thân thể áo bào tím Diệp Thanh Vân nhưng cũng bạo phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, đem trên thân thể xiềng xích màu vàng từng cái đánh gãy. Không chỉ có như vậy, cổ thần chi lực bốn chỗ tràn ngập, hóa thành vô số phiên bản thu nhỏ cổ thần, một mạch hướng phía Diệp Thanh Vân đột nhiên đánh tới. Diệp Thanh Vân thân hình sừng sững bất động, sau lưng thì là đi tới từng đạo phân thân, đem tất cả đánh tới cổ thần đều ngăn lại. Muốn phong ấn ta, ngươi làm không được. Không có người có thể phong ấn ta. Ta chính là cổ thần. Cổ thần thân thể sao lại trở thành ta lồng giam? Si tâm vọng tưởng. Áo bào tím Diệp Thanh Vân tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên, hắn tự thân lực lượng cùng cổ thần chi lực lẫn nhau kết hợp, chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng đã không phải lúc trước cổ thần có thể so sánh. Nguyên nhân chính là như vậy. Diệp Thanh Vân muốn lấy cổ thần thân thể là lồng giam phong ấn áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng lộ ra càng gian nan. So Diệp Thanh Vân dự liệu còn muốn khó khăn. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, nếu không có áo bào tím Diệp Thanh Vân thật sự là không cách nào triệt để ma diệt, hắn cũng sẽ không khai thác phương thức như vậy tới đối phó áo bào tím Diệp Thanh Vân. Chúng ta tới tương trợ sư tôn. Thập đại đệ tử thấy thế, cũng là cùng nhau vọt tới phụ cận, riêng phần mình thi triển pháp lực tương trợ Diệp Thanh Vân tiến hành phong ấn. Nhưng cho dù là có bọn hắn tương trợ, mang đến hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Song phương lâm vào một loại trong giằng co. Áo bào tím Diệp Thanh Vân lợi dụng cổ thần chi thể không ngừng tránh thoát xiềng xích, mà Diệp Thanh Vân thì là kéo dài thực hiện phong ấn. Xa xa nữ hoa một mặt hờ hững nhìn chăm chú lên một màn này, trong đôi mắt tử mang lượn lờ, hình như có sống chết mặc bay ý tứ. Nàng tại nhìn kỹ Diệp Thanh Vân cùng thập đại đệ tử nhất cử nhất động, phản phất muốn đem hết thảy đều một mực nhớ kỹ. Mà tại phía sau của nàng, từng kia từng sợi không hiểu chi lực cũng đang không ngừng tụ lại, tràn vào nữ hoa thể nội. Nhưng lúc này không có người chú ý tới sự khác thường của nàng, liền ngay cả Diệp Thanh Vân cũng hoàn toàn đắm chìm tại phong ấn áo bào tím Diệp Thanh Vân trong chuyện này, căn bản không có cách nào tách ra tâm thần, nhất định phải toàn lực ứng phó. Vâng. Kinh khủng ánh sáng màu xám tại cổ thần trong thân thể hiện ra đến, trong nháy mắt ngưng tụ làm trước đó đã từng bổ ra phủ Vân Sơn khai thiên dịu. Chỉ gặp khai thiên dịu bạch phá hư vô, đem quanh thân xiềng xích màu vàng đều chặt đứt, đồng thời lưỡi búa càng là mang theo không thể ngăn cản ý thế, trong nháy mắt đến Diệp Thanh Vân trước mắt. Tựa hồ sau một khắc, Diệp Thanh Vân cả người liền sẽ bị khai thiên dịu chia đôi bổ ra. Chỉ gặp trong túi chứa vật tam bảo cất cánh, truy cục gạch dao phay cùng một chỗ hiện thân, cùng cái kia khai thiên dịu va chạm một chỗ. Tam bảo liên thủ, mới khó khăn lắm cùng cái kia khai thiên dịu đấu lực lượng ngang nhau. Nếu là thiếu một kiện, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản khai thiên dịu. Nhưng chân chính nan đề vẫn là không cách nào phong ấn cổ thần thân thể. Cổ thần thân thể tại áo bào tím Diệp Thanh Vân triệt để dung nhập đằng sau, lực lượng đã bị áo bào tím Diệp Thanh Vân hoàn toàn phát huy đi ra. Như muốn phong ấn, nhất định phải có thể cấp tốc áp chế áo bào tím Diệp Thanh Vân lại nắm chặt cơ hội phong ấn cổ thần thân thể. Chỉ dựa vào Diệp Thanh Vân lực lượng một người, thật sự là có chút gian nan. Dù sao chỉ là áo bào tím Diệp Thanh Vân lực lượng, liền đã cùng Diệp Thanh Vân không xê xích bao nhiêu. Xem ra hay là nhất định phải đi một bước này không thể. Diệp Thanh Vân tiếp tục toàn lực thực hiện phong ấn, đồng thời trong miệng phát ra một đạo quát chói hai thanh âm. Mau tới giúp ta. Thanh âm này chấn động hư vô, càng là trực tiếp xuyên thấu Tuế Nguyệt Trường Hà. Đã tới quá khứ cùng tương lai. Giờ khắc này, Diệp Thanh Vân hướng mênh mông Tuế Nguyệt Trường Hà xin giúp đỡ. Đáp lại hắn, là quá khứ cùng tương lai chính mình. Tốt. Không có chút gì do dự, hai bóng người trực tiếp bước qua Tuế Nguyệt Trường Hà, sẽ mở khe hở hư không. Từ quá cùng tương lai mà đến. Đã tới Diệp Thanh Vân bên cạnh. Áo bào đen, áo trắng. Hai cái không cùng tuổi tháng Diệp Thanh Vân, giờ phút này cùng nhau xuất hiện ở Diệp Thanh Vân bên người. Ba cái Diệp Thanh Vân đứng song vai. Một màn này, khoáng cổ tuyệt luân. Nhất định là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả một khắc. Tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh, cho dù là Long Đại bọn chúng mấy cái cũng cảm nhận được không gì sánh được rung động. Ngoại tào như bức a, Dương Đính Tiên càng là trừng to mắt, phát ra tiếng than thở đơn giản thô bạo. Lạnh lùng áo bào đen Diệp Thanh Vân, ôn hòa áo trắng Diệp Thanh Vân, hai người liếc nhau một cái, riêng phần mình đều có không cách nào nói rõ vẻ phức tạp. Tuy là cùng một người, nhưng áo bào đen cùng áo trắng ở giữa cách xa nhau tuế nguyệt quá dài dằng dặc, đến mức giữa hai bên chênh lệch vô cùng lớn. Mà ở trong Diệp Thanh Vân, ngược lại là cùng áo bào đen, áo trắng trên thân đều có chút chỗ tương tự. Có lẽ từ một điểm này liền có thể nhìn ra, kết nối với quá khứ cùng tương lai chính là hiện thực. Đa tạ. Không sao. Áo bào đen, áo trắng cùng nhau ứng thanh, không cần quá nhiều lời nói, cũng không cần nói rõ cái gì. Ba cái Diệp Thanh Vân đồng loạt ra tay, từng đạo xiềng xích màu vàng từ trên người của bọn hắn gào thét mà ra, cùng một chỗ rơi xuống cổ thần trên thân. Không có khả năng. Giờ khắc này, áo bào tím Diệp Thanh Vân rốt cục phát ra hoảng sợ gầm rú thanh âm. Không có gì không thể nào. Áo bào đen Diệp Thanh Vân quát lạnh hét lớn, trong tay xiềng xích màu vàng nhanh chóng quấn chặt lấy cổ thần cái cổ. Đây hết thảy cũng đúng là nên kết thúc. Áo trắng Diệp Thanh Vân thần sắc bình thản, ánh mắt phức tạp nhìn qua cổ thần thân thể, đem trong tay xiềng xích màu vàng đánh vào cổ thần tứ chi phía trên. Có hai người bọn họ tương trợ, Diệp Thanh Vân lập tức áp lực giảm nhiều, lập tức chính là bổ sung còn lại phong ấn. 99 đạo xiềng xích màu vàng hoàn toàn phong tỏa ngăn cản cổ thần thân thể, càng đem tỏ khắp đi ra cổ thần chi lực đều áp chế xuống. To lớn cổ thần chi thể bị trói cực kỳ chặt chẽ, không cách nào động đậy, càng không biện pháp vận dụng cổ thần chi lực tránh thoát. Áo bào tím Diệp Thanh Vân luống cuống, hắn muốn thoát ly cổ thần thân thể bỏ chạy ra ngoài, nhưng bây giờ hắn đã triệt để cùng cổ thần thân thể dung hợp. Muốn thoát ly thì tương đương với từ bỏ nhục thân nguyên thần xuất hiếu, nhưng giờ phút này hắn căn bản là làm không được. Không có cách nào cùng cổ thần thân thể tách rời, coi như có thể cùng cổ thần thân thể tách ra, cũng vẫn là sẽ bị phong ấn chi lực triệt để phong tỏa tại cổ thần trong thân thể. Bị áo bào tím Diệp Thanh Vân coi như chân bảo cổ thần thân thể, giờ phút này lại thành hắn không cách nào chạy trốn lồng giam. Phẫn nộ cùng tuyệt vọng tràn ngập tại áo bào tím Diệp Thanh Vân tâm thần ở giữa. Không, giờ khắc này áo bào tím Diệp Thanh Vân làm ra tất cả mọi người chưa từng ngờ tới cực đoan tiến hành. Hắn muốn triệt để dẫn bạo cổ thần thân thể, cho dù là đồng quy vu tận, cũng tuyệt không cam tâm bị vĩnh viễn phong ấn tại cổ thần trong thân thể. Chương 2545 phong ấn cuối cùng thành, chương 2545 phong ấn cuối cùng thành. Đối với áo bào tím Diệp Thanh Vân mà nói, hắn đã hao phí rất nhiều tuế nguyệt, không có kiên nhẫn tiếp tục uống Diệp Thanh Vân dông dài. Mà lần này nếu là bị Diệp Thanh Vân phong ấn tại cổ thần thân thể bên trong, vậy chỉ sợ là về sau đều lại khó có đào thoát này. Vĩnh viễn bị phong ở trong bộ thân thể này, không ngừng không nghỉ, đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng trả tấn. Thà rằng như vậy, chẳng cá chết lưới rách, để cổ thần thân thể lực lượng triệt để bạo phát đi ra, hủy đi thân thể đồng thời cũng có thể để cho mình có một chút hy vọng sống. Ầm 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 ầm. Trong khoảnh khắc, bị xiềng xích màu vàng trùng điệp trói buộc cổ thần thân thể lập tức bành trướng. Nguyên bản cường tráng hùng hồn thân thể trở nên cồng kềnh bặm mẹo, nhìn tựa như là một viên sắp nổ tung đại nhu cầu. Toàn bộ hư vô chi giới, giờ khắc này đều sinh ra sợ hãi, tựa hồ rất e ngại cổ thần thân thể tự bạo sẽ sinh ra uy lực. Mà ba cái Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn lại muốn tự bạo. Diệp Thanh Vân chau mày, cái này cũng không nằm trong dự đoán của hắn. Vốn cho rằng chỉ cần đem áo bào tím Diệp Thanh Vân phong ấn tại cổ thần thân thể bên trong, cái kia hết thể liền xem như hết thể đều kết thúc. Áo bào tím Diệp Thanh Vân mặc dù không cam tâm, hẳn là cũng sẽ ổn định lại tâm thần, tại cổ thần thân thể bên trong yên lặng chờ đợi thoát khốn thời cơ. Lại không nghĩ rằng, cái này áo bào tím Diệp Thanh Vân thế mà lại đi ra là cực đoan nhất một bước, trực tiếp liền muốn cá chết lưới rách. Mắt thấy cổ thần thân thể lực lượng đã bị thôi động đến cực hạn, cái kia kinh khủng nhục thân bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Một khi tự bạo, cổ thần thân thể bên trong lực lượng sẽ đem nơi này hết thể đều phá hủy, mà áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng sẽ thừa cơ thoát khốn. Còn muốn đem nó chấn trụ cơ hội là chuyện không thể nào. Cho nên dưới mắt là Diệp Thanh Vân cơ hội duy nhất. Thất bại liền không có mặt khác đường có thể đi. Bỏ qua ta toàn bộ lực lượng, có thể đem cổ thần thân thể bên trong lực lượng chấn áp xuống dưới. Diệp Thanh Vân trầm giọng nói ra. Áo bào đen Diệp Thanh Vân cùng áo trắng Diệp Thanh Vân cùng nhau nhìn về hướng hắn. Trong lúc nhất thời cũng đều minh bạch Diệp Thanh Vân ý tứ. Cổ thần thân thể lực lượng quá mức cường đại, nhất là áo bào tím Diệp Thanh Vân vì thoát khốn, đã là làm ra điên cuồng tiến hành, muốn để cổ thần thân thể triệt để tự bạo. Diệp Thanh Vân muốn ngăn cản đây hết thảy, chỉ có hao hết tự thân chi lực mới có thể để cổ thần thân thể chìm xuống, phong ấn cũng có thể triệt để hoàn thành. Đương nhiên, cứ như vậy, Diệp Thanh Vân lực lượng cũng sẽ còn thừa không có mấy, không còn là cái kia không gì làm không được cửu thiên thập địa người thứ nhất. Về phần mất đi lực lượng có thể hay không khôi phục, ngay cả Diệp Thanh Vân chính mình cũng không biết, có lẽ đã mất đi chính là vĩnh viễn đã mất đi. Nhưng Diệp Thanh Vân không có lựa chọn nào khác. Nếu là lấy toàn bộ lực lượng của mình làm đại giá, đến kết thúc cái này dây dưa vô số tuế nguyệt vận mệnh, vậy cũng xem như đáng giá. Dù sao, Diệp Thanh Vân bây giờ hết thể lực lượng, cũng là vì kết thúc đây hết thể mà đến. Bắt đầu tại này, rốt cục này, không phải là không một loại số mệnh. Ngay tại Diệp Thanh Vân quyết định thời khắc, đã thấy áo bào đen Diệp Thanh Vân cùng áo trắng Diệp Thanh Vân đồng thời đem một bàn tay khoác lên Diệp Thanh Vân trên đầu vai. Các ngươi, Diệp Thanh Vân khẽ giật mình, trong nháy mắt liền cảm nhận được hai người bọn họ ý nghĩ. Ba người chúng ta vốn là cùng là một người, việc đã đến nước này, lại há có thể để cho ngươi một mình tiếp nhận hết thảy. Áo trắng Diệp Thanh Vân cười nhạt nói ra. Bất quá là mất đi một chút lực lượng mà thôi, ta vẫn như cũ cổ kim vô địch. Áo bào đen Diệp Thanh Vân thần sắc lãnh đạo. Chúng ta riêng phần mình xuất ra một nửa lực lượng, đem cổ thần thân thể triệt để phong ấn dư xài. Diệp Thanh Vân tâm tình lập tức trở nên hết sức phức tạp. Bất quá cái này cũng đích thật là một cái biện pháp. Diệp Thanh Vân lực lượng một người, cần hao hết toàn bộ lực lượng mới có thể trấn áp thành công. Nhưng nếu là ba cái Diệp Thanh Vân, chỉ cần riêng phần mình xuất ra một nửa lực lượng liền hoàn toàn đầy đủ, không đến mức để hiện thế Diệp Thanh Vân hao hết toàn bộ. Không cần do dự, nhanh chóng động thủ. Áo bào đen Diệp Thanh Vân 10 phần quả quyết, dẫn đầu đem tự thân một nửa lực lượng đều thế ra. Mắt Trần có thể thấy, quanh người hắn khí tức lập tức bể bại không ít. Đây cũng không phải là đang thi triển, mà là tại dứt bỏ. Mất đi chính là triệt để mất đi. Sau một khắc, áo trắng Diệp Thanh Vân cũng là làm ra giống nhau cử động, một nửa lực lượng bị nó ngưng tụ ra. Mắt thấy chính mình của quá khứ cùng tương lai chính mình đều làm ra cùng hắn lựa chọn tương đương, Diệp Thanh Vân há lại sẽ do dự. Quả quyết phóng xuất ra một nửa tu vi. Trong lúc nhất thời, ba cái Diệp Thanh Vân một nửa tu vi ngưng tụ ở cùng nhau. Bọn hắn vốn là cùng một người, tự thân lực lượng cũng là hoàn toàn giống nhau. Cho nên ba cố lực lượng dung hợp được, không có bất kỳ cái gì trì trệ cùng trở ngại, phi thường thuận lợi dung hợp một chỗ. Ba người đồng thời thôi động nguồn lực lượng này, đem nó hóa thành một đạo cự kiếm màu vàng, trực tiếp đâm vào cái kia cổ thần thân thể tim bên trong. Ông, khi thanh này cự kiếm màu vàng đâm vào cổ thần thể nội lúc, cổ thần thân thể trung nguyên bản đã tại bộ phát biên giới lực lượng, lại là bị ngạnh sinh sinh ép xuống, cuối cùng trở nên yên lặng. Không, áo bào tím Diệp Thanh Vân nhất là tuyệt vọng tiếng hô truyền ra, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Vì sao ta sẽ thua? Vì sao ta sẽ thua? Rõ ràng ta làm được hết thảy, vì sao ta vẫn là bại? Chẳng lẽ ta coi là thật vĩnh viễn cũng đuổi kịp không lên người sao? Ha 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 ha! Thê lương tiếng cùng thiếu, mang theo thật sâu điên cuồng cùng tuyệt vọng. Cũng mặc kệ áo bào tím Diệp Thanh Vân có bao nhiêu không cam lòng cùng phẫn nộ, hắn cuối cùng vẫn là bại. Xiên xích màu vàng cùng cự kiếm màu vàng đem cổ thần thân thể triệt để phong ấn, làm cho cả cổ thần thân thể trở thành vĩnh viễn cũng vô pháp giải khai lồng giam. Mà áo bào tím Diệp Thanh Vân thì vĩnh viễn bị vây ở cổ thần trong thân thể, lại khó có ngày thoát khốn. Liên giống với một cái hơi thức tỉnh người thực vật, thanh tỉnh ý thức còn tại thể nội, nhưng thân thể lại không động được mảy may. Nói cách khác, chính là một bộ có ý thức thi thể thôi. Ta thật đi nhầm sao? Áo bào tím Diệp Thanh Vân cuối cùng một thanh âm vang lên, tựa hồ hắn đã ý thức được chính mình si mê cổ thần chi thể chấp niệm, mới có thể dẫn đến hôm nay hết thảy. Đáng tiếc, hắn đã khó mà phát ra bất kỳ thanh âm. Về phần hối tiếc, hắn hiện tại cũng có vô tận thời gian, có thể tại cổ thần trong thân thể từ từ hối tiếc. Thành công. Diệp Thanh Vân nhìn qua đã bình tĩnh trở lại cổ thần thân thể, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Bao nhiêu năm dây dưa, từ từ tuế nguyệt sinh cùng tử. Từ xưa đến nay bao nhiêu sinh linh cực khổ, rốt cục tại kỷ nguyên này kết thúc. Thành công. Thập đại đệ tử, ngũ đại thánh tổ cùng Thanh Vân tông các đệ tử cùng nhau hoan hô lên. Nhất là Diệp Thanh Vân mấy cái các đệ tử, bọn hắn mỗi một cái đều là lệ rơi đầy mặt. Diệp Thanh Vân đoạn đường này đi tới gian khổ, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Có lẽ Diệp Thanh Vân trên thân lưng đeo gánh nặng, so với bọn hắn đoán gặp còn khó hơn lấy tiếp nhận. Nhưng Diệp Thanh Vân chung quy là làm được. Hắn tử kỷ nguyên thứ nhất còn sống sót, một đường đi đến hôm nay, rốt cục đem hết thể đều kết thúc. Cổ thần trên người phương, ba cái Diệp Thanh Vân đứng sóng vai, đều là nhìn chăm chú lên bị phong ấn lên cổ thần. Mặc dù kết thúc, nhưng hắn vẫn tồn tại như cũ, có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ còn tìm tới cơ hội. Áo bào đen Diệp Thanh Vân cũng không có bao nhiêu vẻ vui mừng, ngược lại là nói ra chính mình lo lắng. Đúng vậy à, chấp niệm sẽ không dễ dàng tiêu vong, huống chi hắn là ba độc chi niệm biến thành, nhiều như vậy kỷ nguyên đều không có để hắn buông xuống, huống chi là hiện tại. Áo trắng Diệp Thanh Vân cũng nói như thế. Diệp Thanh Vân mỉm cười, cho nên ta để một người cũng lưu tại cổ thần thể nội, để hắn thuyết phục giá hỏa này buông xuống chấp niệm. Một người. Nghe nói như thế, áo bào đen cùng áo trắng đều là khẽ giật mình. Ngươi nói chẳng lẽ là tuyệt không? Áo trắng Diệp Thanh Vân nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân cười không nói, mà tại cổ thần trong thân thể. Áo bào tím Diệp Thanh Vân mắt lạnh nhìn trước mặt đột ngột xuất hiện hòa thượng tuổi trẻ, hận không thể đem nó nuốt sống. A Di Đà Phật, tiểu tăng phụng thánh tử chi mệnh lưu thủ nơi này, hướng thí chủ kể ra Phật pháp. Tuệ không chắp tay trước ngực, trên mặt trí tuệ dáng tươi cười, ôn hòa nhìn xem áo bào tím Diệp Thanh Vân. Mong rằng thí chủ nhiều hơn lắng nghe, sớm ngày buông xuống chấp niệm, có thể giải thoát. Chương 2546 không thể nắm lấy biến số. Chương 2546 không thể nắm lấy biến số. Trước đó Tuệ không giả ý quy thuận, kết quả cho áo bào tím Diệp Thanh Vân cứ vậy mà làm cái xuất phát từ tâm can. Nhưng mà áo bào tím Diệp Thanh Vân sớm đã xem thấu Tuệ không tâm tư, tại bị Tuệ không xuất phát từ tâm can đằng sau, liền trực tiếp đem Tuệ không cho nuốt vào thể nội. Nhưng áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng không nghĩ đến, Tuệ không thế mà không có bị chính mình luyện hóa. Ngược lại là ở thời điểm này, xuất hiện ở cổ thần trong thân thể, cùng mình mặt đối mặt. Áo bào tím Diệp Thanh Vân giờ phút này phẫn hận không gì sánh được, căn bản không muốn nghe Tuệ không cùng chính mình nhiều bức cái gì, đi lên chính là một bàn tay, trực tiếp đem Tuệ không thân ảnh cho đập tan. Nhưng sau một khắc, Tuệ không thân ảnh vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ra, hoàn hảo không chút tổn hại, Phật quang rạng rỡ. Trên mặt trí tuệ dáng tươi cười thậm chí đều không có nửa điểm biến hóa. A Di Đà Phật, thí chủ không cần như vậy tức giận, tiểu tăng cũng không phải là đến cùng thí chủ là địch, mà là đến giúp đỡ thí chủ sớm ngày giải thoát. Tuệ không ngôn ngữ bình hòa nói. Áo bào tím Diệp Thanh Vân lại một cái tát, lại lần nữa đem Tuệ không thân hình đập diệt, nhưng sau một khắc Tuệ không liền khôi phục như lúc ban đầu. Lần này, áo bào tím Diệp Thanh Vân xem như đã nhìn ra, trước mắt cái này Tuệ không căn bản chính là không đánh chết. Hắn tất nhiên là đem Phật Đà Xá Lợi đặt ở bên ngoài, cho nên dù là Tuệ không bị chính mình nuốt, cũng sẽ không chân chính tiêu vong. Mà chính mình nuốt vào Tuệ không đằng sau, ngược lại là để Tuệ không đạo này Phật lực hóa thân cùng mình cộng đồng sinh tồn ở cổ thần trong thân thể. Nói cách khác, Tuệ không đạo này Phật lực hóa thân cũng có thể mượn nhờ cổ thần thân thể lực lượng tới một lần xuất hiện. Đáng giận. Áo bào tím Diệp Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, chính mình lúc đó nuốt vào Tuệ không, đem luyện hóa, mới đưa đến cục diện dưới mắt. Nếu là trực tiếp đem Tuệ không trục chết, Tuệ không liền không khả năng xuất hiện ở đây. Hiện tại tốt, mình bị nhốt tại cổ thần trong thân thể ra không được, còn muốn thời thời khắc khắc chịu đựng Tuệ không cái gọi là Phật pháp tẩy lễ, đơn giản chính là song trọng tra tấn. Tuệ không cũng mặc kệ ngươi có muốn hay không nghe, dù sao hắn là dự định cùng cái này áo bào tím Diệp Thanh Vân ở chỗ này rông dài. Trước tiên nói hắn cái 1800 năm Phật pháp. Thánh tử từng nói, thế gian chúng sinh đều là bình đẳng, chỉ cần tâm hoài thiện niệm làm việc thiện ân, vạn vật đều có thể thành Phật. Mà chấp niệm chính là chúng sinh lớn nhất nghiệp chướng. Buông xuống chấp niệm, không chấp ngoại vật, liền có thể thu hoạch được nội tâm viên mãn rộng rãi. đây cũng là siêu thoát nơi mấu chốt. Tiểu tăng tu vi nông cạn, thánh tử cao thâm Phật pháp cũng chỉ có thể lĩnh ngộ cái một hai phần, dưới mắt liền từ từ nói cùng thí chủ. Nơi này có thánh tử truyền thụ cho Phật kinh 10 quyển, mỗi một quyển chí ít đều có trên Phật kinh trăm thiên, mỗi một thiên đại khái có trên trăm trường, mỗi một trường ít nhất cũng có hơn vạn chữ. Thí chủ không cần nóng nổi, tiểu tăng nhất định sẽ thật tốt đem Phật kinh chân nghĩa truyền thụ cho thí chủ. Ta đi mẹ nó. Tuệ Không Phật kinh còn chưa bắt đầu giảng, áo bào tím Diệp Thanh Vân thiếu chút nữa tại chỗ hỏng mất. Liên tiếp đem Tuệ Không thân ảnh đập diệt vài chục lần không có kết quả sau, áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng triệt để từ bỏ, trực tiếp nằm thẳng. Ma Mộc nhìn trước mắt thao thao bất tuyệt giảng kinh thuyết pháp Tuệ Không, muốn bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể làm trước mắt áo bào tím Diệp Thanh Vân buông xuống chấp niệm. Tuệ Không không biết, hắn cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần kiên trì bền bỉ, một ngày nào đó chính mình Phật pháp chắc chắn sẽ để hắn có cảm giác ngộ. Cùng lúc đó, ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại thành công vui sướng thời điểm, không tưởng tượng được sự tình lại phát sinh. Một mực thờ ơ lạnh nhạt nữ hoa đột nhiên xuất hiện ở Thái Hy thần chiếu sau lưng. Không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng, nữ hoa một trường đánh vào Thái Hy thần chiếu trên hậu tâm, sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thái Hy thần chiếu kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên trở lại, mặt khác 9 vị đệ tử cũng là tranh thủ thời gian nhìn về hướng Thái Hy thần chiếu. Là nàng. Thái Hy thần chiếu đôi mi thành tú nhíu chặt. Nàng cướp đi ta bộ phận huyết đủ. Nghe nói như thế, đệ tử khác nhau nhau biến sắc, nhất là Phục Hy càng là thần sắc phức tạp mà thống khổ. Ba cái Diệp Thanh Vân cùng nhau đi tới Thái Hy thần chiếu trước mặt. Sư tôn. Thái Hy thần chiếu vội vàng hướng trước mắt ba cái Diệp Thanh Vân hành lễ. Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua Thái Hy thần chiếu phía sau lưng thương thế, lại nhìn một chút áo trắng Diệp Thanh Vân. Ba đầu độc thân đã bị phong ấn, tương lai còn có biến hóa khác. Áo trắng Diệp Thanh Vân lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm trọng. Khả năng chúng ta đều không để ý đến một ít chuyện, ngay sau đó tuế nguyệt biến hóa cũng là chúng ta đều chưa từng ngờ tới, tương lai tự nhiên cũng sẽ tùy theo biến hóa. Diệp Thanh Vân cũng minh bạch áo trắng Diệp Thanh Vân ý tứ. Mặc dù bọn hắn thành công phong ấn áo bào tím Diệp Thanh Vân, nhưng vẫn là xuất hiện quá khứ tương lai đều không có dự liệu được biến cố. Biến cố này chính là nữ hoa. Thân là cổ thần tinh quý biến thành nữ hoa, chỉ sợ có lẽ là thời gian rất sớm, liền đã nhận lấy áo bào tím Diệp Thanh Vân ảnh hưởng, từ đó trở thành một cái khác có thể ảnh hưởng đến tương lai tồn tại. Diệp Thanh Vân cẩn thận hồi tưởng đến mình tại Tuế Nguyệt Trường Hà lúc trải qua hết thảy. Một mực nghĩ lại tới chính mình lần đầu nhìn thấy nữ hoa cùng Phục Hy thời điểm. Còn rất trẻ tỷ đệ hai người, Phục Hy vọng hải cảm ngộ đại đạo, nhi nữ hoa thì là ở một bên nằm ngáy ho ho, chẳng lẽ cũng là lúc kia Diệp Thanh Vân thần sắc biến đổi, lúc này liền đã minh bạch. Mình tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà gặp được đôi tỷ đệ này, đem Phục Hy thu làm đệ tử đồng thời, nữ hoa tất nhiên cũng ở trong giấc mộng gặp được áo bào tím Diệp Thanh Vân. Áo bào tím Diệp Thanh Vân thành công nắm giữ nữ hoa, vì tương lai cướp đoạt cổ thần chi tâm chôn xuống phục bút. Nàng mang đi huyết nục, cũng hẳn là muốn trở thành cổ thần. Quả nhiên là không biết sống chết. Áo bào đen Diệp Thanh Vân cũng tương tự đoán được nữ hoa ý đồ, thần sắc băng lãnh, liền muốn trốn vào hư vô đổi bắt. Không cần. Diệp Thanh Vân lại ngăn trở hắn. Nữ hoa sự tình, hay là ta đến xử lý. Các ngươi trở lại riêng phần mình Tuế Nguyệt, để phòng quá khứ cùng tương lai Tuế Nguyệt sẽ xuất hiện biến cố. Nghe nói như thế, áo bào đen Diệp Thanh Vân cùng áo trắng Diệp Thanh Vân đều lựa chọn tán đồng. Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không phải là chỉ có Diệp Thanh Vân có thể xuyên thẳng qua. Áo bào tím Diệp Thanh Vân lúc trước cũng làm được điểm này, chỉ là quá khứ cùng tương lai đều có Diệp Thanh Vân đang tỏa chấn, cho nên áo bào tím Diệp Thanh Vân không dám ló đầu, chỉ có thể làm một điểm nhỏ động tác. Nhưng chính là ngần ấy tiểu động tác, nhưng cũng có thể sinh ra biến số. Cho nên vô luận là áo bào đen hay là áo trắng, đều phải mau chóng trở về riêng phần mình Tuế Nguyệt, đem quá khứ cùng tương lai Tuế Nguyệt Trường Hà phong tỏa ngăn cản. Diệp Thanh Vân lo lắng chính là nữ hoa có lẽ sớm đã triệt để nắm giữ Tuế Nguyệt đại đạo, cũng có thể lui tới tại Tuế Nguyệt Trường Hà. Nàng hiện tại mang đi Thái Hy thần chiếu huyết đủ, rõ ràng là có mục đích của nàng, vạn nhất lại tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà có mưu đồ, mang tới phiền phức chỉ sợ không thể so với áo bào tím Diệp Thanh Vân nhỏ bao nhiêu. Ta đi về trước. Áo bào đen Diệp Thanh Vân lôi lệ phong hành, đối với Diệp Thanh Vân an bài không có bất kỳ nghi ngờ nào, lúc này quay người trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hà, biến mất không thấy gì nữa. Mà áo trắng Diệp Thanh Vân lại là vỗ vỗ Diệp Thanh Vân bả vai. Ta trong tương lai cũng không nhìn thấy hàng ra. Lời vừa nói ra, Diệp Thanh Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Áo trắng Diệp Thanh Vân lộ ra một vòng động viên dáng tươi cười. Nhất định phải nhớ kỹ, đem hàng ra tìm trở về. Chương 2547 kết thúc. Cũng không kết thúc. Chương 2547 kết thúc. Cũng không kết thúc. Áo trắng Diệp Thanh Vân sau khi nói xong câu đó, cũng ung dung bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Về tới thuộc về hắn tương lai Tuế Nguyệt. Áo bào tím Diệp Thanh Vân sự tình đã kết thúc, tập hợp đi qua, hiện tại, tương lai ba cái Diệp Thanh Vân riêng phần mình một nửa tu vi, nương tụ ra tới phong ấn vô cùng cường đại. Cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân bị vây ở cổ thần trong thân thể, không có nửa phần hy vọng chạy thoát. Phiền toái lớn nhất đã giải quyết, mà chạy trốn nữ hoa mặc dù cũng là thai hoàng ẩm, nhưng trước mắt kém xa áo bào tím Diệp Thanh Vân nguy hại lớn như vậy. Chỉ ít, Cửu Thiên Thập Địa sẽ không lại lâm vào qua lại kỷ nguyên tái tạo cùng hủy diệt. Cửu Thiên Thập Địa các sinh linh có thể tiếp tục sinh sôi sinh tồn được. Nhưng đối với Diệp Thanh Vân mà nói, sự tình còn chưa không có kết thúc. Nữ hoa mang đi quá hy thần chiếu huyết nục, trốn vào hư vô chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa, nhu đồ hẳn là cũng cùng cổ thần có quan hệ. Diệp Thanh Vân cũng không biết nàng đến cùng muốn làm cái gì, việc này không thể tin chi không để ý tới. Vẫn còn có một kiện càng trọng yếu hơn sự tình bày ở Diệp Thanh Vân trước mặt, đó chính là tìm kiếm đại mao. Diệp Thanh Vân trước đó nhận định đại mao còn sống, bởi vì hắn rất rõ ràng đại mao năng lực. Liền xem như đối mặt áo bào tím Diệp Thanh Vân, đại mao tên chó chết này cũng nhất định sẽ có bảo mệnh biện pháp, tuyệt sẽ không tùy tiện chết đi. Nhưng là vừa rồi áo trắng Diệp Thanh Vân lại nói, hắn trong tương lai cũng không có nhìn thấy đại mao. Nói cách khác, Đại Mao cũng không trở lại Diệp Thanh Vân bên người. Cái này khiến Diệp Thanh Vân vô cùng để ý, vô luận Đại Mao sống hay chết, hắn đều nhất định muốn đi tìm tới Đại Mao. Cho dù là chết, Diệp Thanh Vân cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để Đại Mao một lần nữa trở lại đến. Đi thôi, hồi thứ 9 trời thập địa, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Diệp Thanh Vân nói với mọi người đạo. Tại Diệp Thanh Vân dẫn dắt phía dưới, thập đại đệ tử, ngũ đại thánh thú, tám đầu chân long cùng Thanh Vân Tông các đệ tử đều quay trở về Cửu Thiên thập địa. Về phần bị phong ấn cổ thần thân thể, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy lưu tại hư vô chi giới, vẫn như cũng là bị Diệp Thanh Vân mang đi. Hắn muốn lấy cổ thần thân thể làm căn cơ, tái tạo hạ giới thiên địa. Sau đó đem cổ thần thân thể toàn bộ mà đều đặt ở Phù Vân Sơn hạ mặt. Lần trước trấn áp chính là cổ thần chi tâm, lần này chính là cả một cái mà cổ thần chi thể. Tuy nói Diệp Thanh Vân đã mất đi một nửa tu vi, nhưng tái tạo thiên địa đối với hắn mà nói vẫn như cũng không phải việc khó gì. Chỉ một lát sau, trước đó sụp đổ hạ giới chi địa liền đã tái tạo hoàn thành. Về phần hạ giới bên trong rất nhiều sinh linh, cũng tại thiên địa tái tạo bên trong đạt được chủ sinh. Hạ giới sinh linh là theo hạ giới thiên địa sụp đổ mà biến mất, mà hạ giới thiên địa sụp đổ thì là tuệ không cố ý hành động, đương nhiên sẽ không đối với hạ giới sinh linh đuổi tận giết tuyệt. Ở hạ giới thiên địa sụp đổ đồng thời, hạ giới vô số sinh linh hồn phách liền nhanh chóng chuyển rời đến U Minh giới. Mà U Minh giới địa tạng vương Bồ Tát cùng U Minh đại đế, tự nhiên là đem tất cả hạ giới sinh linh hồn phách đều bảo vệ. Cho tới giờ khắc này thiên địa tái tạo, Diệp Thanh Vân tự mình xuất thủ ngưng tụ chết đi sinh linh thân thể. Đi hướng U Minh giới rất nhiều hồn phách cũng vào lúc này về tới hạ giới chi địa, trở về đến riêng phần mình trong thân thể, có thể trùng sinh. Mà Phù Vân Sơn cùng Nam Hoang chết đi đám người, phục sinh đứng lên ngược lại là càng thêm đơn giản. Tây Thiên Cực Lạc Văn Thủ Bồ Tát đi tới hạ giới chi địa, đem tuệ không tồn tại trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong tinh huyết giao cho Diệp Thanh Vân. Những tinh huyết này đều là tuệ không tại giết chết Phù Vân Sơn cùng Nam Hoang đám người lúc lưu giữ lại, giữ người chết đi hồn phách, cho nên phục sinh đứng lên càng đơn giản hơn một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được mình đã chết nhà, cảm giác giống như là làm một giấc mộng, còn sống cảm giác thực tốt ta. Cổ thần thân thể bị một lần nữa chấn áp lại, bởi vì cổ thần thân thể quá khổng lồ, cho dù là Diệp Thanh Vân thi triển thần thông đem nó nhỏ đi một chút, cũng liền lớn đến kinh người. Nó thân thể to lớn, bao trùm toàn bộ Nam Hoang Đại Địa. Bất quá cổ thần thân thể hết thể lực lượng đều bị phong ấn đi lên, cho nên sẽ không đối với Nam Hoang Đại Địa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lại bởi vì cổ thần chi thể tồn tại ở Nam Hoang giới Đại Địa mặt, cũng khiến cho Nam Hoang Đại Địa căn cơ không gì sánh được vững chắc, càng khiến cho hạ giới chi địa linh khí dồi dào hơn xa trước kia. Đối với toàn bộ hạ giới các sinh linh mà nói, bọn hắn đều không có cái gì liên quan tới thiên địa sập trước ký ức. Thậm chí tuyệt đại đa số sinh linh cũng không từng ý thức được phát sinh qua cái gì. Chỉ có số rất ít tu vi tương đối cao hạ giới cường giả, có thể mơ hồ cảm giác được toàn bộ hạ giới phát sinh qua biến đổi lớn kinh thiên. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hạ giới xem như bình thường trở lại. Thập đại đệ tử, ngũ đại thánh thú đều lưu tại hạ giới chi địa. Thanh Vân Tông các đệ tử cũng trở về đến Thanh Vân Tông. Chỉ là bây giờ đệ tử nhân số quá nhiều, Thanh Vân Tông đã chứa không nổi đến, đành phải tại Đông Thổ, Bắc Xuyên đều thiết lập phân tông. Tiếp tục lấy Thanh Vân Tông truyền kỳ. Bát đại chân long ngược lại là cùng nhau đi thiên đỉnh, bọn chúng không cần lại tiếp tục thủ hộ hạ giới, cũng rốt cục có thể đi kiến thức một chút càng rộng lớn hơn thiên địa. Ngũ đại thánh thú bên trong, trừ Dương Đính Thiên bên ngoài mặt khác bốn cái đều lưu tại Phù Vân Sơn. Bọn chúng bốn cái lên trời xuống đất, có thể nói là oanh oanh liệt liệt, sớm đã thân kinh bách chiến, cũng không muốn lại đi khắp nơi tán loạn. Tại Phù Vân Sơn qua nhàn nhã bình tĩnh thời gian cũng không tệ. Chỉ có Dương Đính Thiên, tựa hồ còn nhàn không xuống, một người không biết chạy đi đâu. Diệp Thanh Vân đi tới Tiên Đỉnh Cửu Trọng Thiên, đứng ở Di La cùng phía trên. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, hắn tựa hồ đã nhìn thấy áo bào tím Diệp Thanh Vân giáng lâm thời điểm, Tây Vương Mẫu bọn người ra sức chống cự tình hình. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân vung tay lên, chỉ thấy từng đạo mảnh vỡ từ bốn phía bay tới, hội tụ tại Diệp Thanh Vân trong tay. Những mảnh vỡ này, rõ ràng là đại đạo hàng thiên tháp mảnh vỡ. Trước đó Tây Vương Mẫu bọn người ở tại nơi này liên thủ ngăn cản áo bào tím Diệp Thanh Vân đến, càng là không tiếc hy sinh bản thân, dung nhập đại đạo hàng thiên tháp bên trong, thôi động ra bảo vật này uy năng, thành công cản trở áo bào tím Diệp Thanh Vân một chút thời gian. Nhưng cuối cùng, đại đạo hàng thiên tháp cũng bị áo bào tím Diệp Thanh Vân cho bóp nát, tháp nát người vong, Tây Vương Mẫu bọn người đều chết. Mà Diệp Thanh Vân lúc này đến, thu hồi đại đạo hàng thiên tháp mảnh vỡ, vì cái gì liền để cho Tây Vương Mẫu bọn người sống lại. Chỉ gặp những mảnh vỡ này phía trên, riêng phần mình đều lưu lại một chút tiên khí, Phật khí là ấn. Chính là Tây Vương Mẫu cùng Vương Nhị Cầu bọn người còn sót lại tại trong tháp khí tức. Bọn hắn mặc dù vẫn lạc, nhưng vỡ vụn đại đạo hàng thiên tháp hay là bảo tồn hạ bọn hắn phục sinh thời cơ. Đây cũng là Diệp Thanh Vân sớm đã nghĩ kỹ sự tình. Hắn sẽ không để cho Tây Vương Mẫu bọn người hy sinh vô ích. Đại đạo hàng thiên tháp đã là cho bọn hắn đối kháng áo bào tím Diệp Thanh Vân bảo vật, cũng là bảo vệ bọn hắn tính mệnh đồ vật. Hiện nay, Diệp Thanh Vân ngón tay điểm nhẹ những này bảo tháp mảnh vỡ, đem lưu lại trên đó tiên khí, Phật lực đều kích phát ra đến. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân quanh thân chi lực phun trào đứng lên, lấy sang sinh đại đạo, tuế nguyệt đại đạo, âm dương đại đạo, nhân quả đại đạo bốn loại trí cao đại đạo chi lực, đem Tây Vương Mẫu 10 người đều phục sinh. Khi Tây Vương Mẫu bọn người cùng nhau xuất hiện tại Diệp Thanh Vân trước mặt lúc, bọn hắn cũng còn ở vào mờ mịt, trong kinh ngạc, hoàn toàn chưa lấy lại tinh thần đến. Diệp Thanh Vân vui mừng nhìn xem bọn hắn, mặt lộ dáng tươi cười. Hết thảy đều kết thúc, đa tạ các ngươi tương trợ, bảo vệ Cửu Thiên thập địa. Lời còn chưa dứt, một bóng người xinh đẹp đã dẫn đầu nhào vào Diệp Thanh Vân trong ngực, đem Diệp Thanh Vân ôm chặt lấy. Thanh Vân đại nhân, như vậy chủ động người, tự nhiên là Tây Vương Mẫu. Nàng vô cùng kích động, trong nội tâm càng là tràn đầy vui vẻ, chỉ cảm thấy giờ phút này cái gì cũng không trọng yếu. Ta biết ngươi nhất định trở về, cũng nhất định có thể kết thúc hết thảy. Diệp Thanh Vân mỉm cười, nhẹ nhàng ôm một hồi Tây Vương Mẫu thân thể, ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Bái kiến Thanh Vân đại nhân. Vô luận là Trương Hữu Nhân hay là Hạ Vô Cực, vô luận là Tứ Phương Đại Đế hay là Ba Thế Phật, đều cung kính không gì sánh được hướng về Diệp Thanh Vân không mình hành lễ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nhóm người mình có thể sống lại, toàn bộ đều là Diệp Thanh Vân thủ đoạn. Có thể nói là đem hết thảy đều tất cả nắm trong lòng bàn tay. Các ngươi đều vất vả, trước đó hết thảy tất cả đều tại kỷ nguyên này kết thúc. Nghe được Diệp Thanh Vân lời nói, ở đây mấy người đều là lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Cuối cùng kết thúc a. Mặc dù Diệp Thanh Vân nói hời hợt, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, Diệp Thanh Vân có thể kết thúc đây hết thảy tất nhiên là bỏ ra cái giá cực lớn. Trong đó nặng nề cùng gian nan, người bên ngoài là rất khó tưởng tượng. Về sau Cửu Thiên Thập Địa an ổn cùng truyền thừa, còn cần dựa vào các ngươi mấy vị. Diệp Thanh Vân nói như thế. Nghe nói như thế, Tây Vương Mẫu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Thanh Vân đại nhân, ngươi còn muốn rời đi Cửu Thiên Thập Địa sao? Chẳng biết tại sao, Tây Vương Mẫu có thể cảm giác được Diệp Thanh Vân tựa hồ muốn rời khỏi Cửu Thiên Thập Địa, trong lòng hết sức không bỏ. Nàng thật vất vả mới chờ đến Diệp Thanh Vân trở về, tự nhiên là không nguyện ý Diệp Thanh Vân nhanh như vậy liền rời đi. Diệp Thanh Vân cười cười, ánh mắt nhìn về phía hư vô chi giới. Ta đại ma ở bên ngoài lạc đường, nhà mình chó con ở bên ngoài bị mất, ta kẻ làm chủ nhân này vô luận như thế nào đều muốn đem nó tìm trở về mới được. Chương 2548 hàng ra manh mối. Chương 2548 hàng ra manh mối. Diệp Thanh Vân cũng không tại Tiên Đỉnh tự lưu, hắn cùng Tây Vương Mẫu bọn người ngắn ngủi gặp mặt, làm một phen bàn giao cùng bố trí đằng sau, chính là lẻ loi một mình bay ra Cựu Trọng Tiên, trực tiếp đi tới ngoài Cựu Tiên, đưa thân vào mênh mông hư vô trì giới bên trong. Diệp Thanh Vân ngắm nhìn mảnh này vô cùng vô tận hư vô trì giới, thần sắc không có cái gì gợn sóng, phản phất chỉ là đang thẩm vấn nhìn một mảnh bình thường thiên địa. Hắn không biết hàng gia bây giờ đến cùng người ở chỗ nào. Diệp Thanh Vân rõ ràng muốn tìm được hàng gia nhất định phải thăm dò cái này vô biên vô tận hư vô trì giới. Dù cho là thời khắc này chính mình muốn thăm dò toàn bộ hư vô chi giới cũng là chuyện không thể nào. Hư vô chi giới quá lớn, không có giới hạn, tràn ngập vô số hỗn độn cùng thần bí. Diệp Thanh Vân đã từng ý đồ đem thần thức của mình ngoại phóng ra ngoài, hướng nhìn xem thần thức của mình đến tuột cùng có thể thăm dò đến trình độ nào. Kết quả làm cho Diệp Thanh Vân rất là chấn kinh. Thần thức của hắn ngoại phóng cực kỳ lâu, nhưng như cũng không dò được hư vô chi giới cực hạn. Thẳng đến Diệp Thanh Vân thần thức tiếp xúc đến từng đạo quỷ dị phức tạp vòng xoáy, thần thức này thăm dò mới xem như dừng lại. Những cái kia quỷ dị vòng xoáy phạm vi rất lớn, ngoại tầng sẽ có một chút kỳ dị ánh sáng, nhưng sẽ hiện ra vặn bèo tư thái. Mà tới được vòng xoáy chỗ sâu, thì hết thể ánh sáng đều sẽ biến mất. Diệp Thanh Vân ngoại phóng thần thức tiếp xúc đến những vòng xoáy này đằng sau, liền sẽ bị trực tiếp hút đi vào. Sau đó lực lượng thần thức liền khó mà cảm nhận được. Nhưng trừ sẽ hút đi lực lượng thần thức bên ngoài, những vòng xoáy kia thật không có mặt khác chỗ đặc biệt, cũng sẽ không đối với phóng thích thần thức Diệp Thanh Vân tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì thần thức sẽ bị hút đi nguyên nhân, Diệp Thanh Vân cũng không biết vòng xoáy kia rốt cuộc là vật gì. Hắn ẩn ẩn suy đoán, những này quỷ dị vòng xoáy phía sau khả năng tồn tại cùng loại với Cửu Thiên Thập Địa chỗ như vậy. Hàng gia bị tên kia đánh vào hư vô chi giới chỗ sâu, chỉ sợ rất có thể tiến vào trong những vòng xoáy kia. Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm. Sau một khắc, thân hình của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một lát, Diệp Thanh Vân chính là đi tới hư vô chỗ sâu, mà ở phía trước của hắn chỗ không xa, liền tồn tại một chỗ thần bí quỷ dị vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy chậm rãi lưu chuyển, phạm vi cũng không lớn, nhưng hư vô chi giới bên trong hết thảy lực lượng cùng khí tức, tại ở gần vòng xoáy này đằng sau đều sẽ bị trực tiếp hút đi vào. Diệp Thanh Vân cũng là lần thứ nhất tự mình đến chỗ này, trước đó chỉ là dùng thần thức tiếp cận qua. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân cong ngón đúng ra, một thanh trường kiếm cấp tốc bay về phía vòng xoáy kia. Trong khoảnh khắc, trường kiếm trực tiếp liền bị cuốn vào trong nước xoáy, mấy hơi thở công phu liền biến mất không thấy. Diệp Thanh Vân bám vào trên trường kiếm kia thần thức cũng gián đoạn, không cách nào cảm giác được trường kiếm tồn tại. Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày, tại bốn phía cẩn thận tra xét một phen sau liền rời đi. Sau đó hắn lại tới một chỗ khác vòng xoáy phụ cận, vẫn như cũng là làm ra đồng dạng thăm dò tiến hành. Kết quả hay là một dạng, liên tiếp mấy lần Diệp Thanh Vân liên tiếp đi 5 nơi vòng xoáy chi địa, đều không có thể phát hiện cái gì. Thẳng đến hắn đi tới thứ 6 chỗ vòng xoáy. Cái này thứ 6 chỗ vòng xoáy cùng trước đó mấy cái không sai biệt lắm, Diệp Thanh Vân đem phụ thuộc lấy thần thức đồ vật đánh vào đến liền đã mất đi cảm ứng. Nhưng lại tại Diệp Thanh Vân dự định lúc rời đi, hắn bén nhạy đã nhận ra một chút dấu vết để lại. Ân. Chợt lấy người, Diệp Thanh Vân bay đến cách đó không xa. Trong khi đưa tay, mấy sợi kim mao liền bị Diệp Thanh Vân nắm ở trong tay. Lông chó. Diệp Thanh Vân trông thấy cái này mấy sợi lông chó, lập tức trong mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vừa nhìn liền biết, đây tuyệt đối là hàng gia trên người lông chó. Cái này xúc cảm hắn là tuyệt đối sẽ không tính sai. Hàng gia xuất hiện qua ở đây, có lông chó tồn tại ở này, cũng đủ để chứng minh hàng gia đã từng tới nơi này. Cái này khiến Diệp Thanh Vân tương đương phân chấn. Hắn lo lắng nhất chính là tìm không thấy hàng gia tung tích, nói như vậy mặc dù Diệp Thanh Vân có ngập trời pháp lực, cũng không có cách nào từ cái này mênh mông vô biên hư vô chi giới tìm tới hàng gia. Đây là hàng gia vô ý lưu lại, hay là cố ý lưu ở nơi đây để cho ta phát hiện? Diệp Thanh Vân trong lòng nghĩ đến, vận dụng một tia pháp lực thôi động lông chó. Chỉ gặp cái này mấy sợi lông chó phiêu động đứng lên, sau đó cùng nhau bay về phía cách đó không xa cái kia đạo quỷ dị vòng xoáy. Diệp Thanh Vân lập tức đem lông chó bắt lấy, lập tức sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vòng xoáy. Mặc dù còn không rõ lắm xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Thanh Vân đã có thể khẳng định, hàng gia tất nhiên là tiến nhập trong vòng xoáy này. Hàng gia a hàng gia, ngươi tên chó chết này thật đúng là rất có thể chạy loạn. Còn phải để cho ta một đường tìm ngươi. Vô luận như thế nào, Diệp Thanh Vân đều là muốn đem hàng ra tìm trở về. Dù là vòng xoáy này đằng sau sẽ có cỡ nào quỷ dị cùng gian nan, Diệp Thanh Vân cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tại Diệp Thanh Vân trong suy nghĩ trọng yếu nhất chính là hàng gia. Huống chi hàng gia vì trợ giúp chính mình, bồi bạn cái này vô cùng dài tuế nguyệt, trải qua gian nan khốn khổ không thể so với chính mình thiếu. Diệp Thanh Vân đương nhiên sẽ không ở thời điểm này có chỗ chần chờ. Đương nhiên, tiến là nhất định phải đi bảo, nhưng làm sao tiến vẫn là phải cân nhắc một chút. Dù sao vòng xoáy này phía sau đến cùng có cái gì, Diệp Thanh Vân cũng không tốt xác định, cho nên nhất định phải trước ổn trọng một tay. Một đạo phân thân từ Diệp Thanh Vân sau lưng đi ra, cùng Diệp Thanh Vân có không khác nhau chút nào khí tức, chỉ là Diệp Thanh Vân tận lực thu liễm phân thân lực lượng, cho nên đạo phân thân này vẹn vẹn chỉ có Diệp Thanh Vân bản thể bây giờ một thành lực lượng. Đương nhiên, nếu là tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, một thành này lực lượng phân thân cũng là hoàn toàn đã đủ dùng. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân phân thân chính là chủ động bay về phía cái kia đạo quỷ dị vòng xoáy. Ngay tại phân thân tiếp cận vòng xoáy trong nháy mắt, trong vòng xoáy kia hiện ra một cỗ lực lượng vô danh, đem phân thân đều kéo vặn bẹo biến hình đứng lên. Có thể kỳ quái là, phân thân tự mình ngã không có cái gì cảm giác khác thường, chỉ là ở phía xa bản thể nhìn, phân thân là thật bị bóp méo. Không đợi một lát, Diệp Thanh Vân đạo phân thân này liền tiến vào trong vòng xoáy, mà bản thể thì là ngồi xếp bằng hư vô, lặng yên biến mất. Một chỗ quỷ dị thần điện, áp đảo cao hơn hết, ở vào hư vô chi giới khó khăn nhất chạm đến bí ẩn nơi hẻo lánh, như là toàn bộ hư vô chi giới chỗ cao nhất, có thể quan sát toàn bộ hư vô chi giới phong vân biến ảo. Thần điện ẩn trong khói trùng điệp, phiêu đãng trận trận xâm nhiên lăng liệt cương phong. Mà xuyên thấu qua cái này trùng điệp cương phong cùng sương mù, mơ hồ có thể thấy được có 9 đạo thần tọa treo trên bầu trời đứng ở phía trên thần điện. Mỗi một đạo thần tọa đều đặc biệt to lớn, như là vạn trượng sơn nhạc, phảng phất là cho cự nhân chuyên môn chuẩn bị chỗ ngồi. Cái này 9 đạo thần tọa giờ phút này đều là trống không, nhưng cũng không giống như là trống không, bởi vì có từng luồng uy áp nặng nề vô cùng tràn ngập tại trong thần điện, càng là lượn lờ tại cái kia từng đạo trên thần tọa. Một đạo tiếng bước chân vang lên, phá vỡ nơi đây thần điện yên tĩnh, càng dẫn tới trong thần điện trùng điệp uy áp nhau nhau du động đứng lên. Từng đôi băng lãnh xâm nhiên khủng bố đôi mắt tại cái kia từng đạo trên thần tọa nổi lên, tổng cộng có 8 đôi mắt, chỉ có một đạo trên thần tọa cũng không có bực này khủng bố đôi mắt xuất hiện. Người nào đặt chân hư vô thần điện? Nương theo lấy một đạo trầm thấp quát hỏi thanh âm, bao phủ tại trong thần điện sương mù đống nhiên tách ra, chỉ thấy một đạo nữ tử áo bạc thân ảnh từ thần điện bên ngoài chậm rãi đi tới, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng cái kia phía trên 9 đạo thần tọa, rõ ràng là nữ hoa. Chương 2549 hư vô thần điện. Chương 2549 hư vô thần điện. Nữ hoa mang hết sức kích động cùng tâm tình khẩn trương, rốt cục đặt chân bên trong thần điện này, gặp được cái kia không người biết được 9 đại thần tọa. Nhưng cùng lúc, từng đạo uy áp nặng nề vô cùng, như là tuyên cổ cự sơn bình thường đặt ở nữ hoa trên thân. Trong nháy mắt liền đem nữ hoa ép tới quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy không chỉ, tựa hồ sau một khắc thân thể liền sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Cũng liền vào lúc này, nữ hoa hai con ngươi biến thành màu tím, càng có từng đạo khí tức màu xám từ nữ hoa sau lưng tràn ngập ra. Những khí tức màu xám này xuất hiện, mới khiến cho nữ hoa quanh thân thừa nhận uy áp giảm bớt một chút. Ân, cái kia 9 đại trên thần tọa, đột nhiên truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Sau một khắc, tất cả uy áp đều biến mất. Nữ hoa chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người không tự chủ được liền ngã trên mặt đất, thở hổn hển. Trên người của ngươi có lao bát khí tức. Nghe được đạo thanh âm này, nữ hoa cũng là lập tức đứng dậy, hướng phía cái kia 9 đại trên thần tọa 8 đôi quỷ dị con mắt không người cúi đầu. Ta là cổ thần tinh khí biến thành, có được cổ thần huyết nhục cùng lực lượng, cùng chư vị chính là đồng tộc. Nữ hoa trầm giọng nói ra, trong lòng đã có mấy phần tâm thần bất định. Nàng cũng không biết chính mình tới đây sẽ có như thế nào hạ trạng, nhưng đây là nàng bây giờ lựa chọn duy nhất. Nếu là không tới nơi này, nữ hoa lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể sẽ bị Diệp Thanh Vân tìm tới. Còn nếu là có thể ở chỗ này đạt được tán thành, như vậy chính mình cũng không cần lại lo lắng cái gì. Ha ha. Quỷ dị thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, lại là phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh. Bất quá là một sợi tinh khí hóa thân, lại luyện hóa một chút lao bát huyết đủ, cũng dám tự xưng là chúng ta đồng tộc. Nữ hoa biến sắc. Chín đại cổ thần thiếu một, nếu là chư vị đồng ý, ta có thể thay thế cái kia thiếu thốn cổ thần vị trí. Chỉ bằng ngươi? Một đạo khắc càng thêm bén nhọn thanh âm vang lên, mang theo thật sâu xem thường. Ngươi cùng bọn ta so sánh, quá mức nhỏ bé, căn bản không xứng ngồi lên lão bát vị trí. Cho ta thời gian, ta liền có thể đạt tới cổ thần cảnh giới. Nữ hoa lập tức nói, ngữ khí tương đương kiên định cùng tự tin. Thời gian? Thời gian đối với tại chúng ta mà nói không có ý nghĩa. Cái kia âm thanh bén nhọn lạnh nhạt đáp lại. Nữ hoa song quyền nắm chặt, cắn răng một cái. 1/5. Ha ha. 5000. Cho ta 5000 năm, ta liền có thể ngồi lên vị trí này. Thanh âm nhất thái nhất góc, quen quần tại bên trong thần điện này. Mà tại nữ hoa sau lưng, thình lình xuất hiện từng đạo hư ảnh, cùng từng màn tình hình. Đó là Cửu Thiên Thập Địa đã từng phát sinh qua sự tình. Từng màn đều là liên quan tới Diệp Thanh Vân cùng cổ thần, cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân ở giữa gút mắt tranh đấu. Giờ phút này bị nữ hoa hiện ra đi ra. Mà những tình hình này, cũng lập tức hấp dẫn trên thần tọa bát đạo ánh mắt, bọn hắn đều tại ngưng thần nhìn xem nữ hoa sau lưng xuất hiện những hình ảnh này. Thẳng đến cuối cùng một màn, áo bào tím Diệp Thanh Vân bị phong ấn cổ thần thân thể đằng sau, hết thảy tất cả đều biến mất. Ta kinh lịch những này, chính là ta ỷ vào, mà lại ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ, nhất định có thể ngồi lên cái kia chống chỗ thần tọa. Nữ hoa kiên định nói ra, ánh mắt ngắm nhìn phía trên 9 đạo thần tọa, mà phía trên bát đạo ánh mắt lẫn nhau nhìn một chút, cuối cùng cùng nhau rơi xuống nữ hoa trên thần. Nếu lao bát ý chí đã tiêu tán, vậy cái này chống chỗ thần tọa ngươi đúng là có tư cách đến ngồi lên. nhưng chính như lời ngươi nói, chúng ta chỉ cấp ngươi 5000 năm thời gian, nếu ngươi trong 5000 năm làm không được, liền không cần lại tới nơi này. Nghe nói như thế, nữ hoa trong lòng cũng hỉ, nhưng mặt ngoài còn vẫn như cũ tương đối trấn định. Ta nhất định sẽ làm đến. Về phần lao bắt thân thể, cũng không thể cứ như vậy bị những cái kia đê tiện sâu kiến lợi dụng, muốn thu trở về mới được. Nghe chút lời này, nữ hoa càng là vui mừng. Nàng muốn chính là hiệu quả này, để trong này ra hỏa đi đối phó Diệp Thanh Vân. Dưới mắt Diệp Thanh Vân tiêu hao một nửa lực lượng, coi như có thể khôi phục, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là trong thần điện này tồn tại giờ phút này đi hướng Cửu Thiên Thập Địa, chí ít có 6 thành cơ hội có thể diệt trừ Diệp Thanh Vân. Coi như bọn hắn cũng vô pháp giải quyết Diệp Thanh Vân, nhưng ít ra cũng có thể để Diệp Thanh Vân lại lần nữa tiêu hao lực lượng, để Diệp Thanh Vân không có cách nào đến truy kích chính mình. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này đều đạt đến nữ oa trong lòng mục đích. Đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lão Cửu, ngươi đi đi. Tốt. Sau một khắc, cái kia phía trên bát đạo ánh mắt biến thành bảy đạo, mà tại thần điện phía trên, tựa hồ có một đạo to lớn vô cùng thân thể lướt qua. Nữ oa nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đó là chân chính cổ thần thân thể, cùng Cửu Thiên Thập Địa cái kia cổ thần chính là đồng dạng tồn tại. Mà cường đại như vậy không gì sánh được cổ thần, tại bên trong thần điện này cũng không chỉ một tôn. Ta không có khả năng lưu tại nơi này, người kia rất có thể sẽ truy tìm đến đây. Nữ hoa bỗng nhiên nói ra. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Chư vị sáng tạo thiên địa, bất luận cái gì một chỗ đều có thể, chỉ cần có thể để cho ta tạm lánh nhất thời liền có thể. Tốt. Sau một khắc, một đạo ánh sáng màu xám bắt đầu từ trên thần tọa bay ra, nữ hoa ngầm hiểu, đi theo luồng ánh sáng màu xám kia mà đi. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Đợi cho nữ hoa rời đi về sau, cái kia chín đại trên thần tọa xuất hiện bảy đạo khổng lồ kinh người thân ảnh. Chỉ có cuối cùng hai đạo thần tọa là trống chỗ. Các ngươi cảm thấy, nàng có thể làm được sao? Nàng có thể làm được hay không cũng không trọng yếu, chúng ta chỉ là cho nàng một cái cơ hội, không phải nàng không thể. Không sai, lão bát ý chí tiêu tán, nhưng hắn thân thể còn tại, đoạt lại thân thể của hắn so chờ mong nữ nhân kia càng trọng yếu hơn. Ngược lại là cái kia gọi là Diệp Thanh Vân, hắn lại có thể đánh bại lão bát, quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Xác thực, chúng ta sáng tạo hoàn vũ thế giới, cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút ngoài ý liệu tồn tại, bọn hắn đã nhận ra chúng ta tồn tại, Newton muốn dung chuyển chúng ta địa vị, nhưng cuối cùng đều thất bại. Không nghĩ tới lão bát sáng tạo trong hoàn vũ sẽ sinh ra cường đại như vậy tồn tại, cuối cùng phản phệ lão bát, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Diệp Thanh Vân cuối cùng không phải cổ thần, hắn mặc dù nắm giữ rất cường đại lực lượng, nhưng siêu thoát hư vô cảnh giới, không phải hắn có thể đạt tới. Không sai, chúng ta mới là hư vô chúa tể, cuối cùng cũng chỉ có chúng ta có thể siêu thoát hư vô. Liên nhìn lão cựu lần này đi thu hoạch như thế nào. Đây là nơi quái quỷ gì? Phân thân Diệp Thanh Vân xuyên qua quỷ dị vòng xoáy, thân thể bị một cỗ không hiểu chi lực cuốn tới cuốn lui, cũng không biết đi qua bao lâu. Diệp Thanh Vân trước mắt bỗng nhiên sáng lên, phát hiện chính mình vẫn tại hư vô chi giới, nhưng tựa hồ đã cách bản thể rất rất xa. Mà tại Diệp Thanh Vân cách đó không xa, rõ ràng là một chỗ 10 phần bao la kinh người thiên địa. Cùng Cửu Thiên Thập Địa giống nhau ý hệ, nhưng rõ ràng cũng có khác biệt chỗ. Diệp Thanh Vân dù sao cũng là thấy qua việc đời người, như vậy tình hình cũng sẽ không để hắn quá mức chấn kinh. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân xuất ra một sợi lông chó, lại lần nữa thôi động nhân quả đại đạo. Lấy nhân quả đại đạo, đến thôi diễn hàng ra giờ phút này chỗ phương vị, đây cũng là Diệp Thanh Vân tìm kiếm hàng ra thủ đoạn. Trước đó nhân quả đại đạo một mực không có thôi diễn ra kết quả gì, hiện nay đi tới địa phương xa lạ này, Diệp Thanh Vân tự nhiên muốn thử một chút. Ân. Lần này, nhân quả đại đạo rốt cục có phản ứng. Hàng ra ngay ở chỗ này trong tiên điện. Chương 2550 Bắc Minh thần quốc, chương 2550 Bắc Minh thần quốc lấy nhân quả đại đạo, thôi diễn ra hàng ra thân ở mảnh tiên địa kỳ dị này bên trong. Cái này khiến Diệp Thanh Vân có chút vui vẻ. Nhưng từ nhân quả đại đạo thôi diễn ra kết quả đến xem, hàng ra mặc dù thân ở vùng thiên địa này, nhưng cụ thể phương vị lại khó mà nắm lấy. Nghiễm nhiên là có lực lượng khác ảnh hưởng, để nhân quả đại đạo không cách nào trực tiếp tìm tới hàng ra vị trí. Xem ra vùng thiên địa này đại đạo chi lực cũng có thể vận dụng, nhưng cần một chút thời gian đến thích ứng. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm nói ra. Hắn có thể vận dụng trong vùng thiên địa này đại đạo chi lực, nhưng hắn dù sao chỉ là một đạo phân thân, chỉ có bản thể bây giờ một thành lực lượng, chỗ vận dụng đại đạo chi lực có hạn. Cần một chút thời gian đến thích ứng, đến lúc đó liền có thể vận dụng càng thêm tự nhiên. Chỉ cần hàng ra ở chỗ này liền tốt, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân chính là hóa thành một đạo quang ảnh, chui vào mảnh này hoàn vũ thiên địa. Khi Diệp Thanh Vân đứng tại trong một tòa thành trì lúc, đập vào mi mắt chính là một tôn pho tượng to lớn. Chỉ là pho tượng này dáng vẻ quả thực là có chút kỳ quái. Một con mèo, một cái chiếu lấp lánh, kiêu ngạo không gì sánh được đại kim mèo. Cái này kim mèo pho tượng ở vào tòa thành trì này là dễ thấy nhất vị trí, chói lọi, chỉ cần thoáng ngẩng đầu liền có thể nhìn rõ ràng. Mà tại trong tòa thành trì này cũng khắp nơi có thể thấy được cùng mèo tương quan sự vật, các loại liên quan tới mèo bích họa, các loại làm thành con mèo bộ dáng đồ vật. Thậm chí không ít người lui tới, đầu, trên bờ vai đều sẽ có một hai con mèo lười biếng nằm sấp, tựa như là đem những người này xem như chính mình cây cho mèo. Không sai, tòa thành trì này khắp nơi có thể thấy được đều là mèo, mà lại những này mèo mỗi một cái đều là ngạo khí 10 phần, đi ở trên đường thời điểm, người đi đường đều muốn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi, thậm chí càng hướng những này mèo xoay người hành lễ. Cái này có chút không hợp thói thường. Diệp Thanh Vân chưa bao giờ thấy qua bực này địa phương cổ quái, thế mà ngay cả mèo địa vị đều so với người cao hơn. Vì tìm hiểu tình huống, Diệp Thanh Vân tùy ý chạm đến một cái người lui tới, trong nháy mắt liền đã biết được người này ký ức. Thông qua ký ức, Diệp Thanh Vân lúc này liền đối với nơi này có hiểu biết. Cái này không hiểu rõ còn tốt, một giải thì càng để Diệp Thanh Vân cảm thấy quá mức. Từ vậy đến hướng người trong trí nhớ biết, Diệp Thanh Vân giờ phút này vị trí địa phương tên là Thiên Cơ Thành. Về phần hôm nay cơ thành vị trí chi địa thì là gọi là Bắc Minh Thần Quốc. Thần Quốc hữu thất đại thần thành, Thiên Cơ Thành chính là một trong số đó, mỗi một thành đều mười phần bao la, lại mỗi một tòa thần thành đều có một vị thần tử tọa trấn. Về phần khống chế toàn bộ Bắc Minh Thần Quốc, chính là một cái tên là Bắc Minh Thần Mẫu tồn tại. Một vạn năm trước, Bắc Minh Thần Mẫu mang theo thần dụ giáng lâm vùng thiên địa này, thành lập Bắc Minh Thần Quốc, sắp phong bảy đại thần tử, lấy thất đại thần thành cùng vệ thần mẫu thiên thành. Bởi vì Bắc Minh Thần Mẫu độc yêu mèo loại sinh linh này, bởi vậy liền hạ xuống pháp chỉ, đem mèo liệt vào thần quốc tôn quý nhất sinh linh, tất cả mọi người muốn mời mèo làm chủ. Càng hạ xuống giết chó làm cho, thần quốc chi địa không được có bất luận cái gì một con chó tồn tại. Nếu có dám đối với mèo có bất kính người, nghiêm trị không tha. Những này không hợp thói thường sự tình, trực tiếp đem mới đến Diệp Thanh Vân cho làm trầm mặc. Yêu mèo Bắc Minh Thần Mẫu, phục mèo làm chủ, giết chó làm cho. Đây cũng quá bó tay rồi. Ngươi nói ngươi yêu mèo thành cuồng thì cũng thôi đi, thế mà còn làm cho cả thần quốc đều kính mèo làm chủ. Cái này không phải liền là đem sở thích của mình áp đặt cho trên người mọi người sao? Còn giết chó làm cho. Cầu cầu trêu chọc ngươi. Không có khả năng bởi vì ngươi độc yêu mèo, liền hạ lệnh đổ sát toàn bộ thần quốc chó đi. Tuy nói còn chưa từng thấy qua cái kia cái gọi là Bắc Minh Thần Mẫu, nhưng chỉ là biết được những chuyện này, Diệp Thanh Vân trên cơ bản có thể kết luận. Đương môn này 8-9 phần 10 đầu không quá bình thường. Đồng thời Diệp Thanh Vân cũng có chút lo lắng cho Hàn gia. Hàng gia tên chó chết này rơi xuống chỗ nào không tốt, làm sao lại rơi xuống như thế một cái địa phương quỷ quái. Nếu như bị người phát hiện, đây chẳng phải là mãn đại nhai người đều muốn đuổi theo hàng gia chặt. Đương nhiên, nếu là hàng gia còn sống, cái kia coi như rơi xuống cái này đối với chó 10 phần không thân thiện địa phương, hẳn là cũng sẽ không lẫn vào nhiều thảm. Siêu. Ngay tại Diệp Thanh Vân thầm nghĩ lấy hàng gia thời điểm, không biết từ nơi nào nhảy ra một cái đại hoa miêu, lập tức liền rơi xuống Diệp Thanh Vân trên đầu. Cũng mặc kệ Diệp Thanh Vân có nguyện ý hay không, cứ như vậy yên tâm thoải mái nằm xuống. Mà lui tới người đối với một màn này đều tập mãi thành thói quen, căn bản không có bất luận kẻ nào để ý, dù sao rất nhiều đầu người bên trên bờ vai đều nằm sấp nhau đâu. Diệp Thanh Vân khỏe miệng có chút run rẩy, dưới mắt cũng là nhập ra tùy tụng, không có đem cái này cả gan làm loạn mèo từ trên đầu mình đập xuống đến. Nằm sấp liền nằm sấp đi, chỉ cần đừng đi tại trên đầu ta là được. Diệp Thanh Vân một bên chấn định tự nhiên đi tới, một bên phóng xuất ra thần thức của mình, muốn trực tiếp tìm kiếm toàn bộ Thiên Cơ Thành. Nhưng ngay lúc Diệp Thanh Vân thần thức ngoại phóng một khắc, trên đầu hắn đại hoa miêu chợt ở giữa mở mắt. Một đôi mắt mèo gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Thanh Vân, phảng phất đã nhận ra cái gì. Ân. Diệp Thanh Vân đồng dạng có chỗ phát giác, hắn lập tức thả ra một đạo pháp lực, trực tiếp đánh vào con mèo hoa này thể nội. Lập tức mèo hoa thân thể cứng đờ, lập tức liền sủi lơ xuống tới, đồng thời rơi xuống Diệp Thanh Vân trong lồng ngực. Mà đối với người khác xem ra, con mèo hoa này tựa như là chính mình lăn đến Diệp Thanh Vân trong ngực, bị Diệp Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí ôm. Chưa từng gây nên cái gì chú ý, Diệp Thanh Vân làm bộ đuốt ve mèo hoa đầu, trong lòng âm thầm cười lạnh. Còn giống như thật có ý tứ. Hắn đi đến chỗ ngặt, đưa trong tay đầu đã hôn mê mèo buông xuống, lại từ chỗ tối nhảy ra một cái phì phì quất miêu rơi xuống Diệp Thanh Vân đầu vai. Diệp Thanh Vân lập lại chiêu cũ, lại lần nữa thả ra thần thức, cái này phì phì quất miêu quả nhiên lập tức liền cảnh giác lên, cái đuôi mèo lập tức đứng vững đứng lên. Cũng may Diệp Thanh Vân kịp thời thi pháp đem nó mê đi, không có gây nên người bên ngoài chú ý liên tiếp mấy lần. Diệp Thanh Vân đã mê đi mấy cái út sấp trên người mình mèo. Mèo đen mèo trắng, mèo lớn mèo nhỏ, tóm lại đều rất mập. Nhưng chúng nó đều có một cái cộng đồng chỗ, đó chính là có thể nhạy cảm bắt được Diệp Thanh Vân trên người thần thức cùng pháp lực. Chỉ cần vận dụng thần thức hoặc là pháp lực, những này mèo đều sẽ biểu hiện ra dị dạng phản ứng. Nếu như là một con mèo như vậy, khả năng này là trùng hợp. Nhưng mỗi một cái đều là như vậy, tự nhiên là không thể dùng trùng hợp để hình dung. Những này mèo đều không phải là bình thường mèo, chỉ sợ là cái kia Bắc Minh Thần Mẫu dùng để nghiêm mật khống chế toàn bộ Bắc Minh Thần Quốc thủ đoạn. Chỉ cần có những này nó tại, thần quốc các nơi nhất cử nhất động, cho dù là nơi nào đó xuất hiện gương mặt lạ, cũng sẽ ở cái kia Bắc Minh Thần Mẫu trong lòng bàn tay. Thủ đoạn như thế, quả nhiên là rất là không đơn giản. Diệp Thanh Vân âm thầm nói ra. Ý thức được điểm này, Diệp Thanh Vân đương nhiên sẽ không lại để cho bất luận cái gì mèo rơi xuống trên người mình. Hắn trực tiếp thi pháp, biến ra hai con mèo nằm nhồi chính mình đầu vai. Sau đó tiếp tục âm thầm ngoại phóng thần thức. Cơ hồ là đồng thời, tại khoảng cách Thiên Cơ Thành ngoài vạn dặm Thần Mẫu Thiên Thành bên trong, một cái thân mặc váy đen, khuôn mặt đối xử lạnh nhạt cao quý nữ tử ngồi dựa vào một tấm kim mèo tạo hình trên ghế. Ở tại trước mặt còn trưng bày một mặt cùng người các loại cao tấm gương. Trong kính bày biện ra tới hình ảnh, rõ ràng là toàn bộ Bắc Minh Thần Quốc. Vị này yêu mèo như mạng Bắc Minh Thần Mẫu trong tay còn ôm trong ngực một con mèo đen. Hắc miêu kia ngủ ở Bắc Minh Thần Mẫu trong ngực, vô ưu vô lự, ngủ được càng an nhàn. Ân. Bắc Minh Thần Mẫu con người, đột nhiên nhìn chăm chú lên trong kính hình ảnh một điểm nào đó. Thiên Cơ Thành xuất hiện khuôn mặt xa lạ. Chương 2551 vô địch thần tử, chương 2551 vô địch thần tử, một đầu hơi có vẻ khinh bạc hắc xa, che Bắc Minh Thần Mẫu hai con người, khiến cho nàng cái kia một đôi mắt mèo tại hắc xa như ẩn như hiện. Bắc Minh Thần Mẫu nhìn chăm chú trong kính lấp lóe điểm sáng. Điểm sáng kia đại biểu chính là thất đại thần thành một trong Thiên Cơ Thành. Chỉ gặp Bắc Minh Thần Mẫu nhẹ nhàng phất tay, toàn bộ mặt kính lặng yên biến hóa. Xuất hiện Thiên Cơ Thành trung hình ảnh. Những hình ảnh này không ngừng biến hóa, lại mười phần lẫn lộn, tựa như là thông qua Thiên Cơ Thành trung vô số mắt mèo thăm dò mà đến. Sự thật cũng đúng là như thế. Tấm gương này nối liền Bắc Minh Thần Quốc tất cả mèo con mắt. Chỉ cần là mèo nhìn thấy hình ảnh, đều có thể xuất hiện ở chỗ này bảo kính bên trong. chẳng khác nào là Bắc Minh thần mẫu ngồi một mình trong thần cung, liền có thể đem toàn bộ thần quốc hết thảy đều thu hết vào mắt. Giờ này khắc này, Bắc Minh thần mẫu chính là muốn tìm tới cái kia xuất hiện ở trên trời cơ trong thành khuôn mặt xa lạ. Nhưng vô luận trong kính hình ảnh như thế nào biến hóa, nhưng thủy chung khó mà phát hiện cái gì. Bắc Minh thần mẫu ánh mắt ngưng tụ, mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm trong kính không ngừng biến hóa hình ảnh. Rốt cuộc, nàng nhìn thấy một bóng người từ trong đám người lướt qua. Một thân áo xanh, cùng người bên ngoài không khác, nhưng trong kính lại không cách nào soi sáng ra mặt mũi người nọ. Đồng thời, cho dù là người này thân ảnh mơ hồ, tại trong kính cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Liên tiếp xuất hiện 3 lần, kết quả 3 lần đều là lóe lên một cái rồi biến mất, để bảo kính không cách nào tiếp tục bắt được người này càng nhiều thân ảnh. Về phần tướng mạo thì càng đừng nói, hoàn toàn liền chưa từng xuất hiện qua. Thật là lợi hại ra hỏa. Bắc Minh thần mẫu khẽ miệng nổi lên một tia yêu diễm độ cong. Cũng không biết là từ đâu tới, nhưng chỉ cần tại ta Bắc Minh thần quốc chi địa, liền chạy không ra hai mắt của ta. Vừa dứt lời, Bắc Minh thần mẫu duỗi ra một ngón tay, điểm nhẹ trước mặt bảo kính. Chỉ gặp bảo kính nổi lên từng cơn sóng gợn, như là bị gợi lên mặt hồ. Rất nhanh, một đạo quỳ lệ trên mặt đất thân ảnh xuất hiện ở bảo kính bên trong. Thiên cơ thần tử, bái kiến thần mẫu đại nhân. Cung kính không gì sánh được thanh âm, càng là từ bảo kính kia bên trong truyền ra. Người nói chuyện chính là Bắc Minh thần mẫu dưới trướng, bảy đại thần tử bên trong thiên cơ thần tử, cũng chính là tọa trấn thiên cơ thành vị kia. Người thiên cơ thành trung, tới một cái khuôn mặt xa lạ, ta ra lệnh ngươi nhanh chóng đem nó tìm ra bắt được. Khuôn mặt xa lạ, đây là người này thân hình. Bảo kính bên trong, lúc này nổi lên trước đó lóe lên một cái rồi biến mất Diệp Thanh Vân mơ hồ thân hình. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên cơ thần tử lúc này ứng thanh. Bắc Minh thần mẫu vung tay lên, mặt kính khôi phục bình thường. Mà nàng trong ngực mèo đen giờ phút này giống như hồ tỉnh ngủ, phát ra một tiếng nhu hòa mèo kêu. Ngoan. Bắc Minh thần mẫu mặt lộ ôn hòa chi sắc, nhẹ nhàng vuốt ve mèo đen phía sau lưng. Mèo đen tràn đầy hài lòng liếm liếm chính mình móng vuốt, đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Thiên cơ thành trung. Theo thiên cơ thần tử ra lệnh một tiếng, toàn bộ thành trì bầu không khí lập tức liền trở nên cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Từng cái người mặc hai màu trắng đen trường bảo thần vệ xuất hiện ở trong thành các nơi. Không chỉ có chấn giữ thiên cơ thành các nơi yếu đạo, càng là nghiêm mật ở các nơi tuần sát đứng lên. Bất luận cái gì người lui tới, đều muốn kiểm tra lai lịch thân phận. Không chỉ có như vậy, toàn bộ thành trì trên không, vậy mà xuất hiện một cái quỷ dị xâm nhiên mắt mèo, vẩy xuống trận trận u mang, nhìn xuống toàn bộ thiên cơ thành. Như vậy biến, tự nhiên là làm cho cả thiên cơ thành đám người đều rất cảm thấy kinh ngạc. Đây là thế nào? Vì sao trong thành trong lúc bất chợt trở nên khẩn trương như vậy? Thậm chí ngay cả thánh mèo thiên nhãn đều thấy ra, trong thành hẳn là xảy ra đại sự gì sao? Bao nhiêu năm đều chưa từng có bực này động tĩnh. Giờ phút này thân ở trong thành Diệp Thanh Vân, cũng tại vì cái này đột nhiên xuất hiện động tĩnh cảm thấy nghi hoặc. Nhất là khi hắn nhìn thấy cái kia lăng không xuất hiện to lớn mắt mèo lúc, trong lòng càng thêm cổ quái. Không phải là đang tìm ta đi? Diệp Thanh Vân lắc đầu cười nhạt, quay người lại liền biến thành một người khác dáng vẻ, tiếp tục bình tĩnh đi ở trên đường, không ngừng lấy thần thức dò xét tứ phương. Trong thành cái gọi là kiểm tra tuần sát, căn bản là đối với Diệp Thanh Vân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn trực tiếp từ những thần vệ này trước mặt đi qua, cũng sẽ không bị người trông thấy. Về phần kia cái gọi là thánh mèo thiên nhãn, đúng là phi thường bất phàm, có nhìn rõ hồn phách tác dụng. Chỉ cần bị cái kia thánh mèo trong thiên nhãn ánh sáng soi sáng, cũng có thể thấy được một người lai lịch. Đáng tiếc, đôi này Diệp Thanh Vân cũng không hề dùng. Hắn chỉ cần hơi vận dụng đại đạo chi lực, liền có thể để thánh mèo thiên nhãn hoàn toàn không phát hiện được Diệp Thanh Vân tồn tại. Lúc này Diệp Thanh Vân, tựa như là một cái du tẩu ở trên trời cơ trong thành người thế ngoại. Mặc cho trong thành như thế nào huyên náo, đều cùng ta Diệp mỗi người không có gì quan hệ. Diệp Thanh Vân không thèm để ý chuyện nơi đây, hắn chỉ muốn mau chóng tìm tới hàng gia mà thôi. Đợi khi tìm được hàng gia, Diệp Thanh Vân liền sẽ mang theo hàng gia rời đi. Thời gian không bao lâu, Diệp Thanh Vân thần thức cũng đã là đem Bắc Minh thần quốc 7 cái bên trong tòa thần thành trong ngoài bên ngoài đều thăm dò 3 lần. Có thể nói là sở nhất thanh nhị sở, nhưng cũng không tìm tới hàng gia tung tích, thậm chí ngay cả một con chó cũng không từng trông thấy. Cái này khiến Diệp Thanh Vân không thể không bội phục, cái này Bắc Minh thần quốc giết chó làm cho thật đúng là không phải nói lấy chơi. Thật sự cả nước trên dưới một chó không lưu nha. Ta nhỏ thật lớn lông, sẽ không cũng bị thỉnh thịch đi. Cũng không đến mức. Mà khi Diệp Thanh Vân thần thức hướng phía cái kia thất đại thần thành chỗ bảo vệ thần mẫu thiên thành thời điểm, lại có một cỗ 10 phần không tầm thường lực lượng bao phủ toàn bộ thần mẫu thiên thành. Diệp Thanh Vân thần thức thế mà không cách nào vọt thẳng đi vào, bị ngăn cản tại thần mẫu thiên thành bên ngoài. Cái này khiến Diệp Thanh Vân có chút kinh ngạc. Tuy nói chính mình chỉ là một đạo phân thân, lại lực lượng kém xa tít tắp bản thể, nhưng ở loại địa phương này cũng hẳn là hoàn toàn đã đủ dùng. Thế mà còn có chính mình thần thức không cách nào tiến vào địa phương. Hàng gia hẳn là ngay tại Na thần mẫu thiên thành bên trong. Diệp Thanh Vân 10 phần trực tiếp, nếu thần thức của ta vào không được, vậy ta liền chính mình trực tiếp đi một chuyến. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân liền không lại che giấu mình, trực tiếp liền hướng phía Thiên Cơ Thành thần cung mà đi. Khi Diệp Thanh Vân xuất hiện giữa không trung thời điểm, toàn bộ Thiên Cơ Thành đều đã bị kinh động. Bắt hắn lại, từng cái thần vệ bật lên, đem Diệp Thanh Vân cả người bao bọc vây quanh. Diệp Thanh Vân lại là nhìn cũng không nhìn, ống tay áo vung lên ở giữa, tất cả xông lên thần vệ đều ngất đi. Sau đó nhao nhao rơi xuống thiên cung. Một màn này, làm cho phía dưới trong thành đám người chấn động vô cùng. Đây là người nào? Cực kỳ lợi hại a. Các thần vệ căn bản không gần được hắn thân. T. Hắn thế mà hướng thần cung bay đi. Hắn muốn làm cái gì? Không cần lo lắng, thần tử đại nhân sẽ ra tay. Diệp Thanh Vân đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đã tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thánh mèo thiên nhãn. Chỉ là mắt mèo, cũng dám thăm dò ta Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, bước chân hơi động một chút. Bàng bạc như biển đại đạo chi lực trong nháy mắt hiện lên mà lên, đem cái kia thánh mèo thiên nhãn trực tiếp đâm đến tán loạn ra. Nguyên bản cái kia thánh mèo thiên nhãn còn sắp hạ xuống phong ấn chi lực, kết quả cũng không kịp thi triển, liền bị Diệp Thanh Vân điều động đại đạo chi lực tùy tiện làm nát. Hừ, dám đại ta thiên cơ trong tòa thần thành làm càn. Ta nhìn ngươi căn bản không đem ta thiên cơ thần tử để vào mắt. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ thấy trong thần cung bay ra ngoài mấy chục đạo thân ảnh, từng cái khí tức bất phàm. Ở giữa một cái nam tử mặc hoàng bào càng là tức giận hơi thở cường thịnh, mười phần đột xuất. Người này chính là thiên cơ thần tử, đứng hàng Bắc Minh thần quốc bảy đại thần tử một trong, cũng là thiên cơ thành người mạnh nhất. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách bản thần tử xuất thủ tàn nhẫn. Thiên cơ thần tử nhìn hàm hàm Diệp Thanh Vân, ngôn ngữ cực kỳ cường thế bá đạo, phản phất trong chờ bàn tay liền có thể đem Diệp Thanh Vân trấn áp. Diệp Thanh Vân đánh giá hôm nay cơ thần tử một chút, có chút cười nhạt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hôm nay cơ thần tử sâu cạn, hơi có chút đồ vật, nhưng cũng liền dạng này. Cùng ta đi thần mẫu thiên thành, ta có thể không thương tổn ngươi. Diệp Thanh Vân hời hợt nói. Ha 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 ha. Lời vừa nói ra, ngày đó cơ thần tử lập tức cười như điên. Khá lắm thứ không biết chết sống, thế mà còn muốn đi thần mẫu thiên thành. Đó là ngươi địa phương có thể đi sao? Còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Diệp Thanh Vân bĩu môi. Hắn nếu không phải lo lắng hàng ra rơi xuống kia cái gọi là Bắc Minh thần mẫu trong tay, muốn bắt cái thần tử đi uy hiếp một chút, cũng coi là trong tay có cái thẻ đánh bạc. Bằng không mà nói, hắn đều chẳng muốn ở chỗ này gây sự, trực tiếp liền chạy thần mẫu thiên thành đi. Động thủ. Mắt thấy Diệp Thanh Vân thở ơ, thiên cơ thần tử cũng lời nhiều lời, lúc này làm cho dưới trướng cường giả xuất thủ. Mà chính hắn càng là vận chuyển một thân lực lượng, quanh thân hắc mang phun trào, cả người khí tức lại lần nữa cường thịnh ba thành. Thiên cơ thần tử cùng dưới trướng hơn 10 người cùng nhau phóng tới Diệp Thanh Vân. Tất cả thiên cơ thành đám người đều tại ngước đầu nhìn lên, hưng phấn không thôi nhìn qua một màn này. Vô địch thần tử đại nhân, nhất định sẽ đem cái này không hiểu kẻ ngoại lai đánh bại. Thủ hộ thiên cơ thành từ ngàn năm nay chưa từng đánh vỡ an ổn. Cái này không hiểu thấu kẻ ngoại lai, tuyệt đối sẽ đổ vào thần tử đại nhân thủ hạ. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân xuất thủ, chỉ một quyền. A, cái kia vô địch thiên cơ thần tử chỉ có thể tới kịp hét thảm một tiếng, cả người bị máu tươi cuồn cuộn. Trong nháy mắt khí tức tán loạn, không hề có lực hoàn thủ. Chương 2552 thành đoàn bị bắt làm tù binh, chương 2552 thành đoàn bị bắt làm tù binh cái gì? Điều đó không có khả năng a. Thần tử đại nhân, thần tử đại nhân vì sao một quyền liền bại? Không, vô địch thần tử đại nhân làm sao lại bại? Nguyên bản còn tại hưng phấn đang mong đợi thiên cơ thần tử đại chiến thần uy, trấn áp cái này xa lạ kẻ ngoại lai. Kết quả sau một khắc thiên cơ thần tử liền bị Diệp Thanh Vân một quyền cho làm nằm xuống. Để thiên cơ thành bên trong tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, từng khuôn mặt trong nháy mắt toàn bộ ngưng kết ngốc trệ. Ở trên trời cơ thành vô số người trong suy nghĩ, thiên cơ thần tử đây chính là toàn bộ thiên cơ thành thủ hộ thần, có không thể địch nổi lực lượng. Bất luận cái gì từ bên ngoài đến chi địch, đều khó có khả năng là thiên cơ thần tử đối thủ. Mấy ngàn năm qua này mỗi lần có địch tới đánh, đều sẽ bị thiên cơ thần tử nhẹ nhõm đánh bại. Kết quả hôm nay, bọn hắn lại mắt thấy thiên cơ thần tử thảm bại. Dưới khiếp sợ, thật nhiều người vô pháp tiếp nhận cho tới khi trận liền hôn mê bất tỉnh. Diệp Thanh Vân thì là trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia trọng thương thiên cơ thần tử phụ cận, không nhìn chung quanh vô cùng hoảng sợ thần vệ, trực tiếp một thanh liền xốc lên thiên cơ thần tử. Đi đi. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân mang theo nửa chết nửa sống thiên cơ thần tử thẳng đến thần mẫu thiên thành mà đi. Vừa mới bay ra thiên cơ thành, chỉ thấy nơi xa chân trời xuất hiện một đạo to lớn mèo đen hư ảnh, đối với Diệp Thanh Vân huy động lợi trảo, tựa hồ muốn đem Diệp Thanh Vân ngăn cản xuống đến. Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày. Hắn từ hắc miêu kia hư ảnh bên trong, cảm nhận được một vòng 10 phần yếu ớt lại lực lượng quen thuộc. Cổ thần chi lực. Mặc dù 10 phần mỏng manh, lại cũng không thuần túy, nhưng Diệp Thanh Vân dù sao cũng là tại Cửu Thiên Thập Địa cùng cổ thần đấu vô số tuế nguyệt. Đối với cổ thần chi lực quá mức xem rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Vì sao con mèo đen này hư ảnh bên trong sẽ có một tia mỏng manh cổ thần chi lực? Hẳn là vùng tiên địa này cũng là cổ thần sáng tạo sao? Diệp Thanh Vân trong lòng không khỏi hồ nghi. Một khi dính đến cổ thần, sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng cổ thần ý chí đã sớm bị chính mình đánh không có, liền ngay cả cổ thần thân thể cũng cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân cùng một chỗ bị phong ấn ở hạ giới đại địa. Coi như nơi đây tồn tại một tia cổ thần chi lực, có lẽ là cổ thần có lẽ là trước đó lưu lại. Bất kể nói thế nào, dưới mắt trọng yếu nhất hay là đi trước thần mẫu thiên thành, nhìn xem đại mao có ở đó hay không ngày đó thành bên trong. Đối mặt gào thét mà đến mèo đen lợi trảo, Diệp Thanh Vân tư không chút nào ngừng, há mồm phun một cái ở giữa, một đạo kim mang trực tiếp xuyên thủng hắc miêu kia lợi trảo. Ngay sau đó đem toàn bộ mèo đen hư ảnh đều đánh tan. Mặc dù có một tia mỏng manh cổ thần chi lực, cũng khó có thể ngăn cản Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân bước chân không ngừng, một đường thẳng đến thần mẫu thiên thành. Nhưng ngăn trở người rất nhanh lại tới. Sáu bóng người từ sáu cái phương hướng khác nhau gào thét mà đến, riêng phần mình khí tức bất phàm, cùng nhau ngăn ở Diệp Thanh Vân con đường phía trước phía trên. Dừng bước. Sáu người cùng kêu lên hét lớn, uy thế ngược lại là mười phần không kém, hình thành một cỗ nồng đậm tiếng gầm, muốn đem Diệp Thanh Vân bước lui. Nhưng cỗ này tiếng gầm tuy mạnh, rơi xuống Diệp Thanh Vân trên thân lại cũng chỉ là để nó sợi tóc hơi phiêu động, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà đối diện sáu người nhìn thấy Diệp Thanh Vân thân hình sừng sững bất động, trong lòng không khỏi run lên. Lại nhìn thấy Diệp Thanh Vân trong tay mang theo thiên cơ thần tử, càng là cùng nhau đổi sắc mặt. Thiên cơ thần tử. Đối diện sáu người tâm thần rung động, bọn hắn là được Bắc Minh thần mẫu mệnh lệnh đến đây ngăn chặn Diệp Thanh Vân. Có thể cũng không biết thiên cơ thần tử đã rơi xuống Diệp Thanh Vân trong tay. Giờ phút này trông thấy thiên cơ thần tử thảm trạng như vậy, tự nhiên không khỏi kinh hãi, nhanh chóng thả thiên cơ thần tử. Trong 6 người, khí tức mạnh nhất một cái đại hán áo lam buồn bực thanh âm quát. Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn lướt qua 6 người này, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Mặt khác 6 cái thần tử sao? Thế thì cũng tốt, cùng một chỗ bắt đi tìm cái kia Bắc Minh thần mẫu, nếu là đại mao thật tại nàng nơi đó, trực tiếp liền dùng các ngươi đến trao đổi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Vân thân hình bất động, nhưng từ sau người nó lại đi tới 6 cỗ phân thân. Chuẩn xác mà nói, là phân thân. Dù sao đứng ở chỗ này cũng không phải bản thể Diệp Thanh Vân, nhưng cho dù là phân thân, vẫn như cũ có thể thi triển phân thân chi thuật, lại phân ra tới phân thân thực lực cũng hoàn toàn có thể thu thập những này cái gọi là thần tử. 6 cái phân thân vừa ra tới, liền hướng phía đối diện kia 6 cái thần tử bay đi. Đối diện 6 người cũng không nghĩ tới Diệp Thanh Vân như vậy trực tiếp, đều không cùng bọn hắn nhiều tất, đi lên liền đột thủ. Hơn nữa còn là dùng phân thân đến cùng bọn hắn giao chiến. Cái này nhưng làm đối diện lục đại thần tử chọc tức. Tốt xấu chúng ta cũng là thủ hộ một phương lục đại thần tử, từng cái thực lực phi phàm, toàn bộ Bắc Minh thần quốc trừ thần mẫu đại nhân bên ngoài, người nào là chúng ta đối thủ? Ngươi người ngoại lai này dĩ nhiên như thế khinh thường, còn cần phân thân tới đối phó chúng ta. Đơn giản chính là tự tìm đường chết. Nhất định phải để cái này không biết trời cao đất rộng kẻ ngoại lai biết chúng ta lục đại thần tử lợi hại. Giết. Một tiếng kêu giết, lục đại thần tử đồng loạt ra tay, đối mặt Diệp Thanh Vân 6 cái phân thân. Một phen đại chiến thần uy. Sau đó sau một khắc, lục đại thần tử đều không ngoại lệ, đều bị Diệp Thanh Vân phân thân bọn họ cho trực tiếp bắt làm tù binh. Toàn bộ quá trình cũng liền uống 2 hớp trà công phu. Vô cùng gọn gàng. Thẳng đến lục đại thần tử bị Diệp Thanh Vân 6 cái phân thân cùng nhau xách trong tay, bọn hắn 6 vị vô địch thần tử cũng còn có chút chưa lấy lại tinh thần đến. Bị xách trong tay lục đại thần tử ngươi nhìn ta nhìn hắn, lẫn nhau đều có chút ngộp bức. Không phải ta mấy ca như thế kéo sao? Thanh đoàn bị người ta cho bắt làm tù binh. Ngay cả người ta phân thân đều chơi không lại. Đây thật là có chút quá mất mặt. Diệp Thanh Vân nhìn xem cái này 6 cái ủ rũ túi đầu thần tử, cũng không có mở miệng nịa mai cái gì. Dù sao cấp độ hoàn toàn không giống, Diệp Thanh Vân thu thập bọn họ thật sự cùng thu thập mấy cái tiểu thí hải một dạng. Không có bất kỳ cái gì có thể đáng giá khoe khoang. Ngay sau đó, Diệp Thanh Vân cong ngón đúng ra. Ánh sáng màu vàng nóng ngưng tụ làm một sợi dây thừng, đem 6 cái thần tử tính cả trong tay mình thiên cơ thần tử cùng nhau cột vào cùng một chỗ. Liên cùng mức quả giống như 7 cái thần tử bị trói chỉnh chỉnh tề tề. Diệp Thanh Vân nắm dây thừng, liền cùng chơi diều giống như mang theo bọn hắn hướng thần mẫu thiên thành mà đi. Sau một nén hương, cái kia nguy nga bao la hùng vĩ thần mẫu thiên thành đã xuất hiện ở Diệp Thanh Vân trong tầm mắt. Mà cái kia thần mẫu thiên thành bên trong, là bắt mắt nhất chính là cái kia đứng sững ở trong thành to lớn mèo đen pho tượng. Sinh động như thật, phản phất thật có một đầu to lớn mèo đen chiếm cứ tại cái kia thần mẫu thiên thành bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Lại có cổ thần khí tức. Diệp Thanh Vân hơi híp mắt lại, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia thần mẫu thiên thành bên trong tồn tại 10 phần mỏng manh cổ thần khí tức. Kể từ đó, Diệp Thanh Vân cũng có thể kết luận trước đó trên nửa đường xuất hiện mèo đen hư ảnh, nên là cùng cái này thần mẫu thiên thành có quan hệ. Nơi này, đoán chừng thật cùng cổ thần có một chút nguồn gốc. Cái kia đại mao đến tuột cùng là trong lúc vô tình lại tới đây, hay là đã nhận ra cái gì, chủ động tới ở đây thăm dò. Diệp Thanh Vân trong lòng cũng không nhịn được suy tư. Ông. Nhưng vào lúc này, thần mẫu thiên thành phía trên xuất hiện một đạo cực kỳ khủng bố đại trận. Chùm sáng màu đen đem toàn bộ thần mẫu thiên thành bao phủ lại. Chùm sáng phía trên có từng đạo quỷ dị đường vân màu đen, ẩn chứa cực kỳ kinh người đại đạo khí tức. Kẻ ngoại lai, ngươi thật sự thực lực bất phàm. Một đạo nữ tử xinh đẹp thanh âm từ thần mẫu thiên thành bên trong vang lên. Nghe được thanh âm này, bị Diệp Thanh Vân khi con diều đuổi nghịch 7 đại thần tử cùng nhau kích động vui vẻ. Thần mẫu đại nhân, đây là Bắc Minh thần mẫu thanh âm, là bọn hắn 7 đại thần tử trong suy nghĩ tồn tại chí cao vô thượng. Vô luận có cỡ nào tình huống, dù là thần quốc sắp lật úp, nhưng chỉ cần Bắc Minh thần mẫu xuất thủ, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Đây chính là Bắc Minh thần mẫu vạn năm tuế nguyệt lưu lại cảm giác an toàn. 7 đại thần tử mặc dù thấy được Diệp Thanh Vân lợi hại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhận định Bắc Minh thần mẫu có thể trấn áp Diệp Thanh Vân. Nếu ngươi có thể trải qua trận này, liền có tư cách tới khiêu chiến bản thần mẹ. Bắc Minh thần mẫu ngôn ngữ bình tĩnh, đối với mình tự tay bố trí đại trận có 10 phần lòng tin. Thần mẫu đại nhân bố trí hủy thiên thần trận, đã qua vạn năm chưa bao giờ bị người đánh vỡ qua. Đúng vậy a. Đều không cần thần mẫu đại nhân tự mình xuất thủ, chỉ là trận này cũng đủ để cho ngoại lai này người thúc thủ vô sách. Ta muốn hắn chẳng mấy chốc sẽ đối với thần mẫu đại nhân đầu giảm xuống đất. Bị bắt làm tù binh 7 đại thần tử lúc này cũng là trêu tức nhìn về phía Diệp Thanh Vân, cảm thấy Diệp Thanh Vân căn bản cũng không khả năng phá được tòa này hủy thiên thần trận. Diệp Thanh Vân thần sắc cổ quái nhìn xem tòa đại trận này, hắn có chút muốn cười, nhưng lại không có khả năng cười, dù sao đi vào địa bàn của người ta, nếu là trực tiếp cười ra tiếng không khỏi lộ ra không quá lễ phép. Hơi chạm tới phá diệt đại đạo bậc cửa, kết hợp thiên địa chi lực chỗ bố trí đi ra pháp trận, liền dám tự xưng hủy thiên thần trận, có chút chỉ có hư danh. Chương 2553 ngay cả quần lót đều xem thấu, chương 2553 ngay cả quần lót đều xem thấu như thế nào. Như không phá được trận này, liền thả bọn hắn 7 người, hướng bản thân mẹ quỳ xuống đất dập đầu. Bản thân mẹ luôn luôn quan ân, có thể thu ngươi làm vị thứ 8 thần tử. Mắt thấy Diệp Thanh Vân không có động tĩnh, cái kia Bắc Minh thần mẫu thanh âm lại lần nữa truyền ra, mang theo từng kia mê hoặc ý vị. Đi theo bản thân mẹ, có thể cùng hưởng vô thượng thần uy, trở thành chân thần tín đồ. Lời vừa nói ra, cái kia 7 đại thần tử từng cái đều là mặt lộ cùng nhiệt, trong ánh mắt cũng tràn đầy khát vọng cùng kính sợ. Từ trên người của bọn hắn, có từng kia từng sợi tín ngưỡng lực tràn ngập ra, hội tụ đến cái kia thần mẫu thiên thành bên trong. Diệp Thanh Vân đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, tâm tình khá là không biết phải nói gì. hắn có một loại cảm giác rất kỳ quái, chính là cái này Bắc Minh thần mẫu vẫn lấy làm kiêu ngạo, đều là hắn Diệp Thanh Vân chơi còn lại. Ngay cả ăn cơm thừa rượu cặn cũng không tính, nhiều lắm là xem như đến rơi xuống một chút cặn bã, kết quả bị cái này Bắc Minh thần mẫu chơi ra hoa tới. Lại là không thể đánh vỡ Hủy Thiên thần trận, lại là cùng hưởng thần huy lôi kéo nhân tâm thủ đoạn. Nhìn loè loẹt, nhưng vô luận là phá diệt đại đạo hay là tín ngưỡng đại đạo, ai có thể so ra mà vượt Diệp Thanh Vân lão tổ tông này. Chớ nói chi là cái này Bắc Minh thần mẫu căn bản là chưa từng nắm giữ, chỉ là mò tới một chút ra lông thôi. Thuộc về đi một đầu đường tắt, hay là loại kia đi không đến cùng đường tắt. Ha ha ha, có phải hay không nhìn thấy cái này Hủy Thiên thần trận thúc thủ vô sách. Vô chi ra hỏa, hay là sớm đi quy hàng thần mẫu, mới có một chút hy vọng sống. Thần mẫu đại nhân uy nghiêm, cũng không phải ngươi có thể dung chuyện. Nghe bên tai truyền đến mỉa mai âm thanh, Diệp Thanh Vân cũng là có chút điểm không kiên nhẫn được nữa. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp một chỉ điểm ra. Ông. Trong nháy mắt, cái kia che kín đường vân màu đen Hủy Thiên thần trận lại là cấp tốc tan rã. Trong đó ẩn chứa cái kia một tia cũng không hoàn chỉnh phá diệt đại đạo chi lực, trực tiếp liền bị Diệp Thanh Vân thu nhập thể nội. Tia này không hoàn chỉnh phá diệt đại đạo chi lực, chính là toàn bộ Hủy Thiên thần trận căn nguyên. Trực tiếp đem nó lấy đi, toàn bộ trận pháp tự nhiên là tự sụp đổ. Cái gì? Mắt thấy Hủy Thiên thần trận dễ dàng như thế liền tan rã, bảy đại thần tử nhao nhao hãi nhiên, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Làm sao lại thành như vậy? Đây chính là vạn năm chưa từng bị đánh phá Hủy Thiên thần trận a. Không chỉ là bảy đại thần tử khó mà tiếp nhận, liền liền thân chỗ thần mẫu thiên thành bên trong Bắc Minh thần mẫu, tại nhìn thấy trận pháp bị phá một khắc này, thần sắc cũng là lập tức ngốc trệ. Đây là nàng đáng tự hào nhất trận pháp, từ xưa đến nay đều không có người có thể đánh vỡ. Bắc Minh thần mẫu cũng không cho rằng kẻ ngoại lai này có thể đánh vỡ. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thanh Vân căn bản cũng không cần đánh vỡ, trực tiếp liền đem trận pháp này hoạch tâm nhất một đạo lực lượng cho rút đi. So trực tiếp đánh vỡ trận pháp còn kinh khủng hơn. Cái này tương đương với người đắc ý nhất đồ vật, tại người ta Diệp Thanh Vân trong mắt hoàn toàn không tính là gì. Thiện tay liền có thể phế bỏ. Ngươi đến cùng là ai? Lần này, Bắc Minh thần mẫu thanh âm đã không còn giống trước đó như thế trầm ổn bình tĩnh, rõ ràng nhiều một cỗ ngưng trọng cùng kiên kỵ. Diệp Thanh Vân một tay phụ sau, ánh mắt nhìn thẳng toàn bộ thần mẫu thiên thành. Ở trước mặt ta, không cần che giấu, đi ra đối mặt ta. Lời còn chưa dứt, một cỗ uy thế lớn lao từ Diệp Thanh Vân quanh thân hiện lên, tựa như giang hà trào lên bình thường, vọt thẳng nhập thần mẹ thiên thành bên trong. Chỉ một thoáng, thiên thành chấn động. Trong thành toàn bộ sinh linh đều là cảm nhận được áp lực lớn lao, chỉ cảm thấy tâm thần hãi nhiên. Trong khoảnh khắc, trong thành cơ hồ tất cả sinh linh đều trực tiếp mất đi, chỉ còn lại có số rất ít không có hôn mê, miễn cưỡng chống đỡ lấy, nhưng cũng đều là tâm thần hoảng hốt, đầu choáng váng. Mà nguyên bản ngồi tại bảo kính trước đó ôm ấp mèo đen Bắc Minh thần mẫu, giờ khắc này cũng là bị buộc không thể không nhận thân. Một đạo hắc ảnh lướt qua trời cao, hắc sa che mắt Bắc Minh thần mẫu xuất hiện ở trên bầu trời, dáng người hiểu điệu bị một bộ váy dài màu đen bao phủ, trong ngực mèo đen cũng đã tỉnh lại, giờ phút này chính mê mang luống cuống nhìn xem một phía. Diệp Thanh Vân ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Bắc Minh thần mẫu. Mà Bắc Minh thần mẫu hát xa phía dưới hai con người cũng là tại nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Chỉ một chút, Song Vương lại thấy được hoàn toàn khác biệt kết quả. Diệp Thanh Vân là một chút liền đem Bắc Minh thần mẫu cho xem thấu. Trong trong ngoài ngoài đều nhất thanh nhị sở. Liền ngay cả nàng cái kia váy đen phía dưới xuyên qua màu gì, Diệp Thanh Vân đều như lòng bàn tay. Đây chính là Diệp Thanh Vân cay độc không gì sánh được nhãn lực. Coi như chỉ là một đạo phân thân, cũng có thể đem ngươi nhìn rõ ràng. Có thể Bắc Minh thần mẫu lại hoàn toàn làm không được. Nàng không chỉ có nhìn không thấu Diệp Thanh Vân mảy may, thậm chí càng là nhìn chăm chú Diệp Thanh Vân, cũng sẽ có một loại tâm thần cảm giác nặng nề. Diệp Thanh Vân trong mắt của nàng, tựa hồ đã không phải là một người, mà là một mảnh không nhìn thấy bờ đại dương mênh mông cự hải. Ngươi đến tuột cùng là ai? Bác Minh thần mẫu không có hành động thiếu suy nghĩ, tham dò tính lại hỏi một tiếng. Ngươi không có tư cách đến chất vấn ta. Diệp Thanh Vân lạnh nhạt đáp lại. Lời vừa nói ra, lập tức liền để Bác Minh thần mẫu giật mình. Nàng là thần quốc cao cao tại thượng thần mẫu đại nhân, là khai sáng vạn năm thần quốc người sáng lập, càng là chân thần phái tới đại địa sứ giả. Luôn luôn chỉ có nàng ở trên cao nhìn xuống tất cả mọi người, nhưng xưa nay không có người có thể dùng bực này tư thái đến nhìn xuống nàng. Cũng không biết vì sao, Diệp Thanh Vân kiêu ngạo như thế tư thái, nàng không chỉ có không cách nào dâng lên bất kỳ phẫn nộ, ngược lại là có một loại chuyện đương nhiên cảm giác. Tựa hồ đối với mặt nam tử mặc áo xanh kia, liền nên như vậy khinh thường hết thảy. Người Bắc Minh thần mẫu còn muốn nói chuyện, cũng là bị Diệp Thanh Vân vô tình đánh gãy. Hiện tại, ta đến hỏi ngươi, có thể từng gặp một đầu đại hoàng cầu. Diệp Thanh Vân căn bản không muốn cùng Bắc Minh thần mẫu nhiều lời mà khác, chỉ muốn mau chóng biết được hàng gia hạ lạc. Đại hoàng cầu. Bắc Minh thần mẫu nghe chút, hát xa phía dưới đôi mắt lướt qua một tia không được tự nhiên thần sắc. Bản thân mẹ không biết ngươi đang nói cái gì, tại thần quốc này bên trong cũng sẽ không có bất luận cái gì một con chó tồn tại. Bắc Minh thần mẫu nói như thế, ngón tay của nàng cũng tại nhẹ nhàng đong đưa. Từng tia từng sợi quỷ dị chi lực từ đầu ngón tay của nàng chạy ra đến, rất nhanh liền biến mất tại bốn phía. Ngươi cảm thấy có thể lừa qua ta sao? Diệp Thanh Vân lạnh lùng mở miệng. Ngươi nói cái gì? Bắc Minh thần mẫu trong lòng giật mình, nhưng vẫn như cũ biểu hiện ra nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Ngươi chỗ ngực thương thế là thế nào một chuyện? Diệp Thanh Vân lời nói, trong nháy mắt liền để Bắc Minh thần mẫu tâm thần kinh hãi. Nàng không tự chủ được bưng kín ngực, lập tức đau đớn một hồi đánh tới. Đó là một đạo vết cào, sâu đủ thấy xương, chậm chạp khó lành. Chính là bởi vì đạo này vết cào tồn tại, mới khiến cho Bắc Minh thần mẫu dưới sự phẫn nộ ban bố giết chó làm cho. Có thể đạo này vết cào, chỉ có chính nàng biết, liền ngay cả bảy đại thần tử cũng hoàn toàn không biết nàng nhận qua bực này thương thế. Dưới mắt lại bị Diệp Thanh Vân lập tức liền xem thấu. Mắt thấy Bắc Minh Thần Mẫu thần sắc khẩn trương lại không mở miệng, Diệp Thanh Vân ánh mắt càng băng lãnh đứng lên. Ta hiện tại nói chuyện với ngươi là cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu là không phối hợp, đợi lát nữa coi như liên tục mở miệng cơ hội cũng không có. Chương 2554 Đại Mao tung tích, chương 2554 Đại Mao tung tích, đừng muốn cản rỡ. Diệp Thanh Vân ở trên cao nhìn xuống hùng hổ dọa người tư thái, làm cho Bắc Minh Thần Mẫu triệt để phẫn nộ. Theo Bắc Minh Thần Mẫu hai tay huy động, chỉ thấy bốn phương tám hướng thiên khung bên trong, vậy mà trống rông xuất hiện từng đạo xiềng xích đen kịt, ẩn chứa bàng bạc thiên địa chi lực. Những này xiềng xích đen kịt thế tới cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đem Diệp Thanh Vân cả người trói lại. Chấn áp. Bắc Minh Thần Mẫu một tiếng quát chói tai, hai tay hiện ra nắm chặt chi thế. Những cái kia trói lại Diệp Thanh Vân xiềng xích đen kịt càng là cấp tốc bành trướng, muốn đem Diệp Thanh Vân cả người đều chấn áp xuống đứng lên. Diệp Thanh Vân thờ ơ, tùy ý những này bành trướng xiềng xích màu đen đem chính mình thân hình nuốt hết, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy Diệp Thanh Vân. Bắc Minh Thần Mẫu yêu diễm gương mặt phía trên mới nổi lên một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. May mắn ta sớm đã bố trí thiên địa chi lực, điều động vùng thiên địa này lực lượng đưa ngươi chấn áp. Nếu không, chỉ sợ thật đúng là không dễ thu thập ngươi. Bắc Minh Thần Mẫu nhìn xem đã hình thành phong ấn hắc sơn, đó là nàng âm thầm điều động thiên địa chi lực thi triển ra. Thân là Bắc Minh Thần Quốc chi chủ, tại nàng thành lập Bắc Minh Thần Quốc một khắc này, cũng đã là chúa tể phiến thiên địa này. Bất kỳ thiên địa chi lực, nàng đều có thể nương tựa theo thần mẫu thân phận đến tùy ý điều động. Cho dù là đại đạo chi lực, cũng có thể vận dụng một chút. Có thể nói, giữa phiến thiên địa này, Bắc Minh Thần Mẫu chính là không thể địch nổi tồn tại, phía sau của nàng chính là toàn bộ thiên địa lực lượng. Bắc Minh Thần Mẫu thân hình bay động, sau một khắc chính là đi tới tòa hắc sơn kia phụ cận. Không nghĩ tới ngươi cùng đầu kia đáng chết đại hoàng cẩu có quan hệ, làm tổn thương ta mối thù, liền do ngươi đến hoàn lại đi. Lời còn chưa dứt, Bắc Minh Thần Mẫu vươn tay ra, liền muốn đụng vào phong ấn Diệp Thanh Vân hắc sơn. Nàng muốn triệt để nghiền nát tòa hắc sơn này, tính cả bên trong phong ấn Diệp Thanh Vân cùng nhau nghiền nát. Nhưng vào lúc này, một bàn tay trong lúc đó từ trong hắc sơn phá xuất, lại mười phần lưu loát liền tóm lấy Bắc Minh Thần Mẫu cái cổ. Bắc Minh Thần Mẫu gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến sắc, theo bản năng muốn tránh thoát, lại phát hiện bàn tay này cực kỳ hữu lực, đưa nàng cái cổ tóm chặt lấy. Căn bản là không tránh thoát được mảy may. Theo bàn tay tiếp tục phát lực, Bắc Minh Thần Mẫu sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ, thân thể mềm mại càng là không ngừng run rẩy đứng lên. Ầm ầm. Hắc sơn hoàn toàn tan vỡ, Diệp Thanh Vân thân hình hiện lộ ra. Hắn mặt không biểu tình, một bàn tay nắm Bắc Minh Thần Mẫu cái cổ, đã là hoàn toàn chế trụ Bắc Minh Thần Mẫu. Cái này sao có thể? Cách đó không xa còn tại bị chơi diều bảy cái thần tử thấy vậy một màn, mỗi một cái đều là kinh hãi muốn tuyệt. Đơn giản không thể tin được nhóm người mình con mắt. Tòa trấn thần quốc vạn năm thần mẫu đại nhân, không thể địch nổi tồn tại, dưới mắt lại bị kẻ ngoại lai kia dễ dàng như thế bắt được. Kẻ ngoại lai này chẳng lẽ coi là thật khủng bố như thế sao? Ngay cả thần mẫu đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Bắc Minh Thần Mẫu hắc xa phía dưới hai con người đã tràn đầy hoảng sợ. Nàng không thể tin được, chính mình ngưng tụ nhiều như vậy thiên địa chi lực, trong nháy mắt hình thành cường đại phong ấn, vậy mà đều khốn không được kẻ ngoại lai này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối với hắn càng là không hề ảnh hưởng. Trên lệch này không khỏi cũng quá lớn. Chẳng lẽ lại ngoại lai này người cường đại, đã là ngay cả vùng thiên địa này đều không thể ước túc sao? Đây quả thực là thần a. Diệp Thanh Vân cũng mặc kệ cái này Bắc Minh Thần Mẫu trong đầu đang suy nghĩ gì, hắn một bên bóp lấy Bắc Minh Thần Mẫu cổ, một tay khác trực tiếp đem giật ra Bắc Minh Thần Mẫu chỗ ngực quần áo. Soạt, quần áo vỡ vụn, hiện lộ ra Bắc Minh Thần Mẫu chỗ ngực phong quang. Chỉ gặp một đạo rõ ràng thấy xương vết cào, do trái phía bên phải, hiện ra tại Bắc Minh Thần Mẫu trên ngực. Khiến cho nguyên bản 10 phần luyện chuyển một đôi lấy đà, giờ phút này lại là da thịt lở ra, xương ngực bại lộ, có chút dữ tợn khủng bố. Bắc Minh Thần Mẫu hoa dung thất sắc, không nghĩ tới Diệp Thanh Vân sẽ như vậy thô bạo. Có thể nàng dưới mắt căn bản không có phản kháng tư cách. Coi như Diệp Thanh Vân lại thô bạo gấp 10 lần, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật thụ lấy. Diệp Thanh Vân tự nhiên không phải đang đùa lưu manh. Hắn coi như thật muốn đùa nghịch lưu manh, cũng không cần thiết ở trên trời, trực tiếp liền mang theo Bắc Minh Thần Mẫu đi nàng thần cung quê phòng. Cái kia mang nhiều kinh nha. Diệp Thanh Vân muốn nhìn chính là đạo này với cạo. Mặc dù hắn sớm đã xuyên thấu qua quần áo, đem Bắc Minh Thần Mẫu hết thảy đều nhìn rõ ràng. Nhưng đạo này vết cạo việc quan hệ lại bao, Diệp Thanh Vân nhất định phải tận mắt xác nhận một chút. Quả nhiên là đại mao tên chó chết này làm. Nhìn xem đạo này vết cạo, Diệp Thanh Vân trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nhưng ở bên người xem ra, Diệp Thanh Vân rõ ràng chính là đang ngó chừng Bắc Minh Thần Mẫu ngực, còn lộ ra một mặt nụ cười bị uội. Bảy đại thần tử đều khí mộng. Thuần khiết thần thánh thần mẫu đại nhân, lại bị ngươi như thế một cái hèn hạ vô sỉ kẻ ngoại lai như vậy khinh nhẫn. Đơn giản chính là tội ác ngập trời, khó mà tha thứ. Đáng tiếc, bọn hắn bảy cái tức giận nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể là dương mắt nhìn. Mà Diệp Thanh Vân trông thấy đạo này vết cạo, trong lòng đã kết luận đại mao cũng không chết tại cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân trong trận chiến ấy. Tên chó chết này vẫn như cũ còn sống, chỉ là không biết nó tại sao lại tới đây, còn ở lại chỗ này Bắc Minh Thần Mẫu trên ngực lưu lại như thế một đạo vết cạo. Đem ngươi biết nói hết ra. Diệp Thanh Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc Minh Thần Mẫu, bàn tay hơi buông lỏng ra một chút. Ngươi cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ta không muốn nghe nói nhảm. Diệp Thanh Vân mười phần bá đạo. Hắn lúc này, cùng lúc trước cái kia Cửu Thiên Thập Địa Diệp Thanh Vân tựa hồ có khác biệt rất lớn. Thương này đích thật là một đầu đại hoàng cẩu cách làm. Bắc Minh Thần Mẫu rốt cục vẫn là tại bá đạo Diệp Thanh Vân trước mặt khuất phục, hoặc là nói, nàng đã bị chinh phục. Khắc sâu minh bạch mình cùng Diệp Thanh Vân ở giữa chênh lệch lớn, phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thuận theo mới có thể bảo toàn chính mình. Nói tiếp, ngay tại vài ngàn năm trước, một đầu đại hoàng cầu đột nhiên xuất hiện tại trong thần quốc của ta, nó bác minh thần mẫu đem vài ngàn năm trước phát sinh chuyện kia, một năm một mười nói cho Diệp Thanh Vân. Sự tình rất đơn giản, cũng không phức tạp. Chính là tại vài ngàn năm trước, một đầu đại hoàng cầu đột nhiên xuất hiện, cướp đi Bắc Minh thần mẫu có một kiện thần quốc chí bảo. Đoạt bảo quá trình bên trong, Bắc Minh thần mẫu muốn phản kháng, lại bị đại hoàng cầu kia một móng vuốt cào nát ngực, dọa đến Bắc Minh thần mẫu không dám ra tay, chỉ có thể mặc cho đại hoàng cầu kia đường hoàng rời đi. Từ đó về sau, Bắc Minh thần mẫu liền đối với chó cực kỳ thống hận, hạ lệnh thần quốc một chó không lưu. Mà bị đại hoàng cầu tạo thành thương thế, mấy ngàn năm cũng chưa từng khỏi hẳn, từ đầu đến cuối đều tại khốn nhiễu Bắc Minh thần mẫu. Cũng chỉ có những này. Diệp Thanh Vân nheo mắt lại, có chút hoài nghi nhìn xem Bắc Minh thần mẫu. Sự tình chính là như vậy, ta cũng không lừa ngươi. Bác Minh thần mẫu đội vàng nói. Diệp Thanh Vân lông mày không khỏi nhăn lại. Vài ngàn năm trước, đại mao cùng cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân sau khi giao thủ không biết tung tích, theo lý thuyết thời gian cũng không phải quá lâu, không có khả năng tại vài ngàn năm trước lại tới đây. Chẳng lẽ là mình cả sai? Không phải cùng một cái chó. Có thể đại mao lưu lại lông chó, lấy nhân quả chi lực thôi diễn nó đúng là tới qua nơi này. Hẳn là nơi đây tuế nguyệt trôi qua, cùng bên ngoài không giống nhau lắm. Diệp Thanh Vân lúc này đưa tay, bắt lấy một sợi tuế nguyệt đại đạo chi lực. Một phen cảm thụ, quả nhiên xác định Diệp Thanh Vân phán đoán. Nơi đây tuế nguyệt trôi qua, cùng Cửu Thiên Thập Địa có rất lớn chênh lệch, nói ngắn gọn chính là Cửu Thiên Thập Địa đi qua một ngày, nơi này khả năng đã qua vài chục năm. Kể từ đó, đại mao tại vài ngàn năm trước đi vào vùng thiên địa này cũng coi là hợp lý. Nó cầm đi cái gì thần quốc chí bảo? Diệp Thanh Vân lại lần nữa hỏi. Vâng, là Vĩnh Minh thần đăng. Chương 2555 chân chính trưởng khống giả, chương 2555 chân chính trưởng khống giả, cái gì là Vĩnh Minh thần đăng? Cái này Bắc Minh thần mẫu ngôn ngữ trì trệ, thần sắc cũng biến thành phiêu hốt. Diệp Thanh Vân cũng lời hỏi nhiều, trực tiếp một bàn tay nhấn tại Bắc Minh thần mẫu thiên linh phía trên. Sư hồn, đơn giản nhất thô bạo, cũng là trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu. Diệp Thanh Vân sẽ rất ít dùng loại phương pháp này, dù sao hắn vẫn tương đối nhân đạo, bình thường đều sẽ cho người ta một chút thể diện. Có thể ngươi nếu là mình không thể diện, vậy cũng đừng trách ta Diệp mẫu người giúp ngươi thể diện. Nhưng ngay lúc Diệp Thanh Vân đối với cái này Bắc Minh thần mẫu siêu hồn thời khắc, lại phát hiện một kiện kinh người sự tình. Cái này Bắc Minh thần mẫu hồn phách, tựa hồ sớm đã bị người nào cho nắm trong tay. Hồn phách bên trong rõ ràng có một đạo bí ẩn mà cường lực lạc ấn. Mặc dù sẽ không hoàn toàn khống chế Bắc Minh thần mẫu, nhưng chỉ cần đạo lạc ấn này thôi động phía dưới, có thể dễ như trở bàn tay diện sát Bắc Minh thần mẫu hồn phách. Khi Diệp Thanh Vân phát hiện đạo lạc ấn này thời điểm, lạc ấn kia cũng nhạy cảm đã nhận ra Diệp Thanh Vân lực lượng xâm nhập. Trong khoảnh khắc, lạc ấn chi lực đột nhiên phát động, muốn đem Diệp Thanh Vân lực lượng thần thức thôn phệ hết. Nhưng lạc ấn này tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được Diệp Thanh Vân. Chỉ một cái chớp mắt, Diệp Thanh Vân lực lượng thần thức liền cưỡng ép đánh tan đạo lạc ấn này, đồng thời thừa dịp lạc ấn này chi lực tứ tán chạy trốn thời khắc, đem nó đều bắt đầu phong tỏa. Cũng chính là giờ phút này, Bắc Minh thần mẫu thân thể mệt mỏi không ngừng run rẩy đứng lên, một mực gắn vào trên ánh mắt Hắc Sa cũng theo đó chốc ra, lộ ra nàng hoàn chỉnh khuôn mặt. Diệp Thanh Vân tự nhiên không hứng thú thưởng thức nàng diễm lệ dung nhan, lập tức dùng tự thân chi lực ổn định Bắc Minh thần mẫu hồn phách. Bắc Minh thần mẫu ngất đi, thân thể sủi lơ, bị Diệp Thanh Vân trực tiếp kẹp ở dưới cánh tay trái, trực tiếp bay về phía thần mẫu thiên thành. Về phần cái kia bảy cái thần tử, Diệp Thanh Vân cũng không có làm khó bọn hắn, trực tiếp thu hồi trói buộc trên người bọn hắn lực lượng. Bảy đại thần tử khôi phục tự do, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại đều không chỉ nên làm thế nào cho phải. Liền ngay cả trong lòng bọn họ không gì làm không được Bắc Minh thần mẫu, đều bị kẻ ngoại lai kia bắt làm tù binh, kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Bọn hắn coi như muốn cứu ra Bắc Minh thần mẫu cũng hữu tâm vô lực. Đúng rồi, thần mẫu từng nói, như thần quốc có lật út nguy hiểm, có thể tiến về Nam Huyền Thần Sơn cầu viện. Trong đó một vị thần tử đột nhiên nói ra. Lời vừa nói ra, mặt khác mấy cái thần tử cũng đều giật mình nhớ tới. Không sai, Nam Huyền Thần Sơn. Thần mẫu đại nhân cách mỗi trăm năm đều muốn tiến về núi này tế bái, nơi đó nhất định tồn tại cứu vãn thần quốc lực lượng. Chúng ta nhanh chóng tiến về. Tốt. Bảy đại thần tử cùng nhau bay về phía phương Nam, tiến về kia cái gọi là Nam Huyền Thần Sơn. Mà tại thần mẫu thiên thành, Diệp Thanh Vân mang theo Bắc Minh thần mẫu thẳng vào thần cung chỗ sâu nhất, cũng chính là Bắc Minh thần mẫu tẩm điện bên trong. Hắn nhìn thấy một con mèo đen, chính nằm ngoài Bắc Minh thần mẫu ngày bình thường ngồi trên mặt ghế, dùng một đôi quỷ dị âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân nheo mắt lại, lập tức liền nhìn ra con mèo đen này bí mật. Xem ra Bắc Minh thần mẫu hồn phách bên trong là cấn, chính là ngươi đánh vào a. Diệp Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng. Mèo đen lập tức cong lên thân thể, một bộ muốn sù lông tư thái, trong cổ họng càng là phát ra trận trận gầm nhẹ. Ngươi thế mà có thể nhìn ra? Mèo đen phát ra quỷ dị thanh âm, không phải nam không phải nữ, nghe có chút chói tai. Cái gọi là Bắc Minh thần mẫu, cũng bất quá là ngươi nắm trong tay khôi lỗi. Chân chính loay hoay cái này toàn bộ Bắc Minh thần quốc, chính là ngươi con mèo này. Diệp Thanh Vân nói như thế. Hắc 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 hắc. Mèo đen phát ra quỷ quệt tiếng cười, một cái đuôi có chút đong đưa. Không sai, Bắc Minh thần mẫu mặc dù là cái này Bắc Minh thần quốc người khai sáng, nhưng chân chính khống chế toàn bộ thần quốc chính là ta. Liền ngay cả Bắc Minh thần mẫu chính nàng, cũng chỉ là ta khôi lỗi. Ngay tại mèo đen lời còn chưa dứt thời khắc, nó đã xuất thủ trước. Một đạo quỷ dị lợi trảo, chống rông hiện lên ở Diệp Thanh Vân sau lưng, phản phất là trực tiếp xé mở hư không đánh tới. Diệp Thanh Vân cũng không trở lại, càng không có bất luận cái gì né tránh cử động, mà là tùy ý lợi trảo kia hung hăng rơi xuống trên người hắn. Phanh! Lợi trảo sắc bén kinh người, trung điệp chộp vào Diệp Thanh Vân trên lưng, nhưng lại chưa đem Diệp Thanh Vân thân thể xé nát, ngược lại là phát ra một đạo trầm muộn tiếng va chạm. Diệp Thanh Vân không nhúc nhích tí nào, thân thể không có nhận nửa điểm tổn thương, mà trong hư không kia nô ra lợi trảo thì là vỡ vụn thành từng mảnh ra. trực tiếp biến thành từng tia từng sợi hắc mang, một lần nữa lui về vết nứt hư không kia bên trong. Mèo đen thần sắc đột nhiên thay đổi, kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Thanh Vân. Điều đó không có khả năng. Bắc Minh thần vực bên trong bất luận sinh linh gì, đều khó có khả năng chống đỡ được ta móng vuốt, thân thể của ngươi vì sao đặc biệt như vậy? Diệp Thanh Vân đều chẳng muốn trả lời, trực tiếp bước ra một bước, đại đạo chi lực trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ tầm điện. Ông, hắc miêu kia căn bản cũng không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, toàn bộ tầm điện đều bị Diệp Thanh Vân đại đạo chi lực bao phủ, không chỗ có thể trốn. Thần minh chi lực. Mèo đen một mặt khiếp sợ nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên là cảm nhận được Diệp Thanh Vân tại nhấc chân ở giữa thi triển ra đại đạo chi lực. Chỉ gặp mèo đen tranh thủ thời gian hướng phía một chỗ phương hướng phóng đi, muốn vọt thẳng ra tầm điện, lại bị đại đạo chi lực trực tiếp chấn động đến liên tục lùi lại. Nó chưa từ bỏ ý định, nổi giận gầm lên một tiếng thi triển ra tự thân chi lực, trận trận hắc mang cũng trào, hóa thành một đạo đạo lợi trào không ngừng công kích tầm điện bốn phía đại đạo chi lực. Nhưng vô luận nó như thế nào thi triển, bao phủ tầm điện đại đạo chi lực đều chưa từng bị đánh phá. Đây là Diệp Thanh Vân bố trí đại đạo chi lực, liền xem như một đạo phân thân lực lượng, cũng không phải con mèo đen này có thể đánh vỡ. Diệp Thanh Vân đạo phân thân này, nếu như đặt ở Cửu Thiên Thập Địa lời nói, tương đương với đại tiền tôn cấp độ kia cường giả, càng tại Hôn Nguyên Kim Tiên phía trên. Vận dụng đại đạo chi lực, tự nhiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi đến cùng là ai? Có thể nào dễ dàng như thế sử dụng thần minh chi lực? Thần minh chi lực? Diệp Thanh Vân nghe được xưng hô thế này, khóe miệng có chút co rúm. Nguyên lai đại đạo chi lực ở chỗ này được gọi là thần minh chi lực sao? Đây cũng là thật có ý tứ. Rất khó sao? Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền gặp đủ loại đại đạo chi lực tại Diệp Thanh Vân đầu ngón tay giăng khắp nơi. Trong chốc lát, liền đã có mấy chục loại đại đạo chi lực không ngừng hiện lên. Cái gì? Một màn kinh khủng này, trực tiếp đem mèo đen cho thấy choáng. Hai tròng mắt trực tiếp liền thành mắt gà trọi. Trước đó hung hãn sủ lông dáng vẻ hoàn toàn không còn tồn tại, thay vào đó là ngốc trệ. Nó chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy một màn. Cái kia vô cùng cường đại, không gì sánh được thần bí thần minh chi lực, vậy mà tại đầu ngón tay của người này tùy ý phun trào. Những này thần minh chi lực, mỗi một loại đều đủ để thiên địa rung chuyển, thậm chí hủy diệt vùng thiên địa này. Át tại mèo đen trong nhận thức biết, chỉ có chân thần mới có thể làm đến loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Ngươi chẳng lẽ là chân thần giáng lâm? Mèo đen đờ đẫn nhìn xem Diệp Thanh Vân, kinh ngạc xuất hiện một câu nói như vậy. Chân thần? Diệp Thanh Vân mỉm cười, thần tình lạnh nhạt. Ta không phải cái gì chân thần, nhưng ta đã từng đánh nổ qua chân thần. Chương 2556 thần vực 12 giới, chương 2556 thần vực 12 giới, ngươi nói cái gì? Mèo đen cũng không từng nghe rõ ràng Diệp Thanh Vân đang nói cái gì, cũng có thể là nó nghe rõ ràng, nhưng hoàn toàn không thể tin được Diệp Thanh Vân trong miệng lời nói. Đại đạo chi lực biến thành bàn tay, đã là trực tiếp bắt lấy mèo đen thân thể, đem mèo đen lực lượng đều trấn áp, ngay cả thân thể đều khó mà động đậy. Diệp Thanh Vân bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới mèo đen phụ cận, một bàn tay trực tiếp đặt tại mèo đen trên đầu. Mèo đen lập tức trở nên ngây dại ra, hai mắt vô thần, đầu lưỡi nôn ở bên ngoài. Diệp Thanh Vân ngay tại đối với nó siêu hồn, đem mèo đen tất cả ký ức đều xem qua một lần. Khi Diệp Thanh Vân buông tay thời khắc, áp chế ở mèo đen trên người đại đạo chi lực cũng đều tan đi, tính cả toàn bộ tầm điện đại đạo chi lực cũng đều bị Diệp Thanh Vân thu hồi. Mà hắc miêu kia thì phảng phất là bị rút đi toàn bộ khí lực, mềm mại vô lực rơi xuống mặt đất, thân thể còn co lại, xem ra liền cũng phải chết giống như. Thần vực 12 giới. Từ mèo đen trong trí nhớ, Diệp Thanh Vân đã biết được mảnh này hoàn vũ thế giới đại khái tình huống. Nơi đây hoàn vũ thiên địa được gọi là thần vực, tổng cộng có 12 giới. Như lúc này thân ở Bắc Minh thần vực, chính là 12 giới bên trong một cái, ở vào Bắc Tinh Tam Đại thần vực. Toàn bộ thần vực do một cái tên là Chân Thần tồn tại đến thống ngự, Chân Thần chính là toàn bộ thần vực chúa tể. Chân Thần dưới trướng có 12 vị tín đồ, mỗi một vị tín đồ đều chiếm được Chân Thần có chút lực lượng, phân biệt bị phái đi trưởng quản thần ngục 12 giới. Tại cái này Bắc Minh thần vực bên trong, tự nhiên cũng có một vị Chân Thần tín đồ, nhưng không phải Bắc Minh thần mẫu, cũng không phải con mèo đen này, mà là một cái dấu ở Nam Huyền Thần Sơn bên trên tồn tại thần bí, người kia mới thật sự là Chân Thần tín đồ. Bắc Minh thần mẫu chỉ là vị kia Chân Thần tín đồ đẩy lên trên mặt bàn đến khống chế cái này Bắc Minh thần vực khôi lỗi. Về phần mèo đen, chính là vị kia Chân Thần tín đồ sứ giả, thời khắc đều làm bạn tại Bắc Minh thần mẫu bên người. Thứ nhất là giám thị cũng nắm giữ Bắc Minh thần mẫu, thứ hai chính là một khi gặp được Bắc Minh thần mẫu đều không thể giải quyết sự tình, mèo đen liền sẽ xuất thủ tương trợ. Nói ngắn gọn, Bắc Minh thần mẫu dùng 7 đại thần tử đến khống chế Bắc Minh thần quốc, mà mèo đen thì là nắm giữ Bắc Minh thần mẫu, ở phía sau chính là vị kia Chân Thần tín đồ đến nắm giữ hết thảy. Một vòng bộ vòng này, trừ cái đó ra, Diệp Thanh Vân cũng coi là biết hàng ra càng nhiều chuyện hơn. Chính như Bắc Minh thần mẫu lời nói, tại ngàn năm trước một đầu đại hoàng cầu đi tới cái này Bắc Minh thần vực, lại trực tiếp liền cùng Bắc Minh thần mẫu phát sinh xung đột. Đại hoàng cầu đã thương Bắc Minh thần mẫu, cướp đi Vĩnh Minh thần đăng, sau đó không biết tung tích. Con chó vàng kia chính là hàng gia. Lúc đó ngay cả mèo đen đều xuất thủ tương trợ tại Bắc Minh thần mẫu, kết quả vẫn như cũ không phải hàng gia đối thủ. Về phần bị hàng gia cướp đi Vĩnh Minh thần đăng, chính là một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật. Mỗi một vị chân thần tín đồ đều có được một chiếc Vĩnh Minh thần đăng. Như lấy máu tươi nhóm lửa đèn này, liền có thể trông thấy thông hướng vô thượng thần cung con đường, lại đạt được chân thần triệu kiến. Nguyên bản Vĩnh Minh thần đăng là tại Nam Huyền Thần Sơn bên trong, nhưng Bắc Minh thần mẫu trưởng quản Bắc Minh thần quốc có công, bởi vậy chân thần tín đồ đem Vĩnh Minh thần đăng giao cho Bắc Minh thần mẫu sử dụng một lần, để nàng có cơ hội đi hướng vô thượng thần cung bái kiến chân thần. Đây đối với Bắc Minh thần mẫu mà nói, chính là vô thượng quang minh. Cho nên Bắc Minh thần mẫu cực kỳ trọng thị cơ hội như vậy, không dám tùy tiện đi nhóm lửa Vĩnh Minh thần đăng, dự định chọn lựa một cái tốt nhất thời gian, dùng chính mình trạng thái tốt nhất đi nhóm lửa nó. Kết quả là bị hàng gia cho đoạn. Cho dù là vị kia chân thần tín đồ ra mặt, cũng không có thể tìm về Vĩnh Minh thần đăng. Cũng bởi vậy, Bác Minh thần mẫu nhận lấy trừng phạt, đã rất nhiều năm không cho phép bị bước vào Nam Huyền Thần Sơn. Tính cả mèo đen cũng là cùng một chỗ nhận trừng phạt, không cách nào lại trở lại Nam Huyền Thần Sơn, trừ phi nó cùng Bác Minh thần mẫu có thể tìm về Vĩnh Minh thần đăng. Những chuyện này đều là Diệp Thanh Vân từ mèo đen hồn phách bên trong nhìn thấy. Đây là trong hồn phách ký ức, rất không có khả năng làm bộ. Cho dù có thể cải biến trong hồn phách ký ức, tại Diệp Thanh Vân thủ đoạn trước mặt cũng không có khả năng lừa gạt đi qua. Hàng gia a hàng gia, ngươi tên chó chết này thật là có thể, trộm đồ vật liền chạy, còn phải để cho ta đi tìm ngươi. Diệp Thanh Vân lại lấy ra trước đó hàng gia lưu lại lông chó, một trận lắc đầu cười khổ. Hắn hiện tại trên cơ bản có thể kết luận, những này lông chó hẳn là hàng gia cố ý lưu lại, vì chính là để cho mình có thể truy tìm lông chó mà đi tới nơi này. Về phần hàng gia vì sao muốn làm như vậy, nên là hàng gia đã nhận ra sự tình gì, cho nên mới sẽ kéo lấy thân thể bị trọng thương mạo hiểm xâm nhập nơi đây. Cũng may mắn Diệp Thanh Vân cũng không từ bỏ truy tìm hàng gia, mới có thể tìm được hàng gia còn sót lại lông chó, từ đó cũng tới đến nơi này. Vĩnh Minh thần đăng, hàng gia nếu đem thứ này cướp đi, vậy nói rõ vật này quan hệ trọng đại. Hẳn là hàng gia là muốn đi hướng kia cái gọi là Vô Thượng Thần Cung, tìm tới mảnh này Hoàn Vũ Thiên Địa chân thần. Chân thần cái này Bắc Minh thần vực bên trong có cổ thần chi lực tồn tại, chẳng lẽ lại cái này cái gọi là chân thần, kỳ thật chính là cổ thần. Nhưng nơi này cổ thần chi lực, hẳn không phải là ta trô đánh bại cái kia cổ thần lưu lại. Diệp Thanh Vân bắt lấy bây giờ biết những đầu mối này không ngừng phỏng đoán, đã là đại khái có thể đoán được một ít chuyện, nhưng còn cần lại đi nghiệm chứng một chút. Nhất là hàng gia cướp đi Vĩnh Minh thần đăng mục đích, càng làm mấu chốt. Nam Huyền Thần Sơn có một vị chân thần tín đồ, hắn hẳn phải biết ta đã đến nơi này. Đoán chừng không được bao lâu, vị này cái gọi là chân thần tín đồ liền sẽ đã tìm tới. Diệp Thanh Vân nhìn về hướng bị chính mình vứt trên mặt đất Bắc Minh thần mẫu. Sau một khắc, chỉ gặp Diệp Thanh Vân bấm tay một chút, một sợi sáng sinh đại đạo chi lực tiến nhập Bắc Minh thần mẫu thể nội. Chỉ nghe Bắc Minh thần mẫu phát ra một đạo thanh âm rất nhỏ, đã là từ trong hôn mê tỉnh lại. Mà khi Bắc Minh thần mẫu tỉnh lại thời khắc, liền phát hiện chính mình thân ở tầm điện bên trong, cách đó không xa còn nắm sấp ngay tại co giật mèo đen, cùng đứng tại trước chân Diệp Thanh Vân. Bắc Minh thần mẫu quá sợ hãi, cả người đều làm ngộng. Ngươi nàng vừa định mở miệng nói chút gì, lại phát giác được thân thể hơi khác thường. Túi đầu xem xét, trước ngực của mình vẫn như cũ là lộ rõ, nhưng trên ngực từ đầu đến cuối chưa từng khỏi hẳn vết cào, giờ phút này vậy mà tại cấp tốc khép lại. Mấy hơi thở công phu, nguyên bản khắc sâu thấy xương vết cào đã là triệt để khỏi hẳn, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Trắng non tròn trịa. Đây đã như trước. Để Bác Minh thần mẫu vừa mừng vừa sợ. Ta vậy mà khỏi hẳn. Chính nàng sờ lên lồng ngực của mình, xúc cảm mềm mại kia đủ để chứng minh đây hết thảy không phải huyễn tượng, mà là chân thực phát sinh. Ngươi vì sao muốn giúp ta? Bác Minh thần mẫu ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân đứng tại Bắc Minh thần mẫu trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Bắc Minh thần mẫu đầu. Những cử động này, để Bắc Minh thần mẫu tâm thần một trận run rẩy. Hắn hẳn là muốn cho ta làm cái gì sao? Ta thân là một nước thần mẫu, há có thể thụ nó nhục nhã? Nhưng hắn cường đại như thế, coi như ta không nguyện ý, giống như cũng vô pháp tự tuyệt. Huống hồ hắn chữa khỏi thương thế của ta, ta coi như vì đó làm những gì, giống như cũng có thể nói còn nghe được. Ngay tại Bắc Minh thần mẫu không biết làm sao, trong đầu suy nghĩ lung tung thời khắc, Diệp Thanh Vân một phen trực tiếp để nó ngây người. Ngươi trong hồn phách là ấn, ta cũng vì ngươi hóa giải, về sau ngươi cũng không cần nhận bất kỳ lệnh hay. Bác Minh thần mẫu thần sắc ngơ ngẩn, nhẹ nhàng nuốt ve một chút mi tâm của mình. Quả nhiên, dấu ấn kia đã không có ở đây. Diệp Thanh Vân rủ xuống mắt lườm liếc Bác Minh thần mẫu vẫn như cũ bại lộ ở bên ngoài đấy đà. Đồ tốt liền nên cất giấu, không nên tùy tiện lộ ra. Đem ý phục mặc tốt. Chương 2557 thần bộ Nam Huyền chương 2557 thần bộ Nam Huyền mặc dù rất nghi hoặc, càng có không hiểu. Nhưng Bác Minh thần mẫu hay là 10 phần thuận theo làm theo, trực tiếp liền ngay trước Diệp Thanh Vân mặt, đổi một thân hoàn hảo quần áo. Diệp Thanh Vân mục không liếc xéo, cứ như vậy bình tĩnh xem hết Bắc Minh thần mẫu thay quần áo quá trình. Quá trình rất không tệ. Nương môn này thực lực bình thường, nhưng thân hình này quả thực là muốn cái gì có cái gì, nhất là mông eo ở giữa tỷ lệ, càng là hơi có vẻ khoa trương. Tại Diệp Thanh Vân thấy trong các nữ tử, chỉ là điểm này liền có thể xếp vào 3 vị trí đầu hàng ngũ. Cho tới khi Bắc Minh thần mẫu mặc vào mới tinh váy đen lúc xoay người không người tiến hành, đối với bất kỳ nam tử nào mà nói đều là có tương đương có lực trùng kích. Đáng tiếc, nàng bực này hơi có vẻ cố ý cử động, tại Diệp Thanh Vân trong mắt quả thực là có chút buồn cười. Ta Diệp Thanh Vân là sẽ bị ngươi loay hoay vòng eo liền sẽ mê hoặc người sao? Bằng ta Diệp mẫu người đôi mắt này, sớm đã duyệt nữ vô số, dạng gì thiên tư quốc sắc ta chưa từng thấy qua. Huống hồ ta Diệp Thanh Vân sớm tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt trước đó, liền đã đạt đến không làm ngoại vật mà thay đổi cảnh giới. Muốn bất động liền bất động, muốn động cũng có thể loạn động. Bác Minh thần mẫu thay xong quần áo, câu nệ đứng tại Diệp Thanh Vân trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, càng sẽ không đối với cái này Bắc Minh thần quốc có bất kỳ ý nghĩ. Diệp Thanh Vân gặp nàng thần sắc tâm thần bất định, liền nói một câu. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Bắc Minh thần mẫu không hiểu nhìn xem Diệp Thanh Vân. Kẻ ngoại lai này thực lực cường đại như thế, ngay cả một mực giám thị chính mình mèo đen đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lại không màng cái gì, quả thực là để Bắc Minh thần mẫu không thể nào hiểu được. Ta muốn cái gì không có quan hệ gì với ngươi, trung thực ở một bên đợi. Diệp Thanh Vân sau khi nói xong, ánh mắt chính là hướng phía tầm điện bên ngoài nhìn lại. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng Diệp Thanh Vân ánh mắt đã xuyên qua vạn dặm chi địa, nhìn thấy cái kia đang từ trên đường chân trời gào thét mà đến thân ảnh. Đây chính là Nam Huyền Thần Sơn bên trên cái kia thần mục đi. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm nói ra. Một lát sau, Bác Minh Thần Mẫu cũng đã nhận ra cái gì, thần sắc sợ hãi biến đổi. Nam Huyền đại nhân đến. Nàng kinh hô một tiếng, đồng thời có chút lo lắng nhìn về hướng Diệp Thanh Vân, lập tức chính mình liền ngây ngẩn cả người. Nam Huyền đại nhân đến, ta hẳn là cao hứng mới là, tại sao lại vì người nọ lo lắng? Diệp Thanh Vân cũng lườm Bác Minh Thần Mẫu một chút, không nói gì thêm. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân thân hình chính là biến mất ngay tại chỗ. Mà tại Thần Mẫu Thiên Thành Thương Khung chỗ sâu, Diệp Thanh Vân chân đạp một mảnh nu mây, đứng chắp tay, ánh mắt nóng nhìn phía trước. Thân tình lạnh nhạt mà thong dong. Mà tại cách đó không xa, cái kia từ phương nam mà đến thân ảnh đã là hiện lộ ra thân hình của hắn. Một cái tóc dài rối tung nam tử, tướng mạo âm nhu, khuôn mặt gầy gò, hai mắt lom xuống dưới, một bộ dương khí mười phần chưa đủ thận hư bộ dáng. Ân. Tóc dài kia nam tử âm nhu cũng xa xa nhìn thấy Diệp Thanh Vân, nhất là nhìn thấy Diệp Thanh Vân một bộ cả rảnh mà đợi dáng vẻ, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ băng lãnh. Nguyên lai sớm đã phát giác được ta tới rồi sao? Quả nhiên là có mấy phần thủ đoạn. Nam tử âm nhu liếm liếm khóe miệng của mình, u ám trong đôi mắt càng là nhiều hơn mấy phần cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Sau một khắc, nam tử âm nhu thân hình liên tục lấp lóe, mấy hơi thở công phu liền đi tới Diệp Thanh Vân phụ cận, đứng đối mặt nhau. Giữa hai người, cách xa nhau chỉ có trăm bước khoảng cách, mà tại dưới chân của bọn hắn, chính là có rất nhiều sinh linh thần mẫu thiên hành. Ngươi thế mà ở chỗ này chờ ta, hẳn là sớm đã ngờ tới ta sẽ đến không? Nam tử âm nhu cũng không đội vã cùng Diệp Thanh Vân động thủ, ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, ngươi mới là cái này Bắc Minh thần bực chân chính trưởng không giả, nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi há lại sẽ thờ ơ? Nghe nói như thế, nam tử âm nhu hé mắt, ánh mắt lập tức nhìn về hướng phía dưới thần mẫu thiên thành. Hắn nhìn thấy còn tại tẩm điện bên trong hôn mê co giật mèo đen, cùng thần tình kia khẩn trương Bắc Minh thần mẫu. Gặp ta tới đây, ngươi lại dám không đến bái kiến? Chẳng lẽ ngươi đã chối bỏ chân thần đại nhân hảo con sao? Nam tử âm nhu nghiêm nghị quát, thanh âm như là nộ lòng, trong nháy mắt xông vào tẩm điện bên trong, hung hăng trùng kích tại Bắc Minh thần mẫu trên thân thể. Dù là Bắc Minh thần mẫu thương thế đã khỏi hẳn, cũng vẫn như cũ bị tiếng gầm này bên trong chứa lực lượng chấn động đến toàn thân đau nhức kịch liệt, quanh thân mạch lạc phảng phất muốn nổ tung một dạng. Bắc Minh thần mẫu dưới sự sợ hãi, tranh thủ thời gian hiện thân đi ra, cực kỳ cung kính bay đến nam tử âm nhu trước mặt, liền muốn quỳ xuống. Đã thấy Diệp Thanh Vân như là khinh phong bình thường xuất hiện ở Bắc Minh thần mẫu bên cạnh, thời hợt ngăn trở đang muốn quỳ xuống Bắc Minh thần mẫu. Có ta ở đây, ngươi không cần hướng hắn quỳ xuống. Diệp Thanh Vân từ tốn nói. Bắc Minh thần mẫu kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân, lại nhìn một chút đối diện mặt mũi tràn đầy âm trầm nam tử âm nhu, trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ. Ha ha, nàng là chân thần tín đồ, là chân thần giao phó nàng hết thảy, ta chính là chân thần sứ giả, nàng gặp ta liền nên quỳ lạy hành lễ. Nam tử âm nhu ngôn ngữ miệng ai, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Minh thần mẫu. Làm sao? Ngươi coi thật muốn ruồng bỏ chân thần? Có thể từng nghĩ tới hậu quả như vậy sao? Ngươi hết thảy đều là chân thần ban cho, nếu ngươi phản bội chân thần, cho dù là có bất kỳ bất kính chân thần cử động, đều sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Liền ngay cả ngươi tồn tại ở trên vùng đại địa này vết tích, đều sẽ bị triệt để tiêu trừ. Bắc Minh thần mẫu sắc mặt trắng bệnh, trải qua thời gian dài đối với chân thần thờ phụng cùng e ngại, để nàng giờ phút này bị nam tử âm nhu lời nói ảnh hưởng, trong lòng không gì sánh được sợ sệt. Không ta Bắc Minh thần mẫu run giọng mở miệng, nhưng lại chưa kịp nói hết lời. Nam tử âm nhu trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo cường hành mà quỷ dị chỉ mang chớp mắt xuyên thủng Bắc Minh thần mẫu mi tâm. Chỉ mang càng là từ phía sau não xuyên ra, còn thẳng đến Diệp Thanh Vân đầu lâu. Đây là muốn một chuôi hai, muốn đem Bắc Minh thần mẫu cùng Diệp Thanh Vân đồng thời chu sát. Có thể thấy được nam tử âm nhu này tàn nhẫn cùng quả quyết. Diệp Thanh Vân giống như hồ giật mình chưa tỉnh, đứng tại Bắc Minh thần mẫu sau lưng không từng có bất luận cái gì xuất thủ ngăn cản dấu hiệu. Cái kia đạo chỉ mang cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Thanh Vân trên trán. Diệp Thanh Vân thân hình thoáng nhoáng một cái, đầu có chút về sau dương một chút. Thấy vậy một màn, nam tử âm nhu tái nhợt khuôn mặt gầy gò phía trên dáng tươi cười lập tức rực rỡ. Thì ra là thế vụ bề, thiệt thòi ta còn như lâm đại địch. Nam tử âm nhu nhận định Bắc Minh thần mẫu cùng Diệp Thanh Vân đã mất mạng, liền muốn tiến lên mang đi hai người thi thể. Nhưng lại tại lúc này, Bắc Minh thần mẫu đột nhiên con mắt lóe sáng lên, thân hình lập tức hướng phía nơi xa chạy trốn. Cái gì? Nam tử âm nhu giật mình, có chút kinh ngạc nhìn về phía chạy trốn Bắc Minh thần mẫu, không nghĩ tới nữ nhân này thế mà còn sống. Tính toán, dâu ria ra hỏa thôi, kẻ ngoại lai này thi thể hơi trọng yếu hơn một chút. Nam tử âm nhu tiếp tục hướng phía Diệp Thanh Vân mà đi. Nhưng khi hắn bay đến Diệp Thanh Vân trước mặt, đã thấy Diệp Thanh Vân ánh mắt chăm chú nhìn nam tử âm nhu, còn đưa tay gãi gãi trán của mình. Ngươi một chỉ kia không sai, đánh cho ta cái trán có chút ngứa. Chương 2558 nghiêm trọng thận hư một cước. Chương 2558 nghiêm trọng thận hư một cước. Ngươi nói cái gì? Nam tử âm nhu trực tiếp kêu lên sợ hãi, càng làm một bộ gặp quỷ biểu lộ, thân hình dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thanh Vân vẫn như cũ đứng chắc tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nam tử âm nhu kia. Từ khi tiến vào mảnh này Hoàn Vũ Thiên Địa đến nay, nam tử âm nhu này xem như Diệp Thanh Vân gặp được lợi hại nhất gia hỏa. Sự mạnh mẽ lăng lệ một chỉ, thế mà có thể đem không từng có bất luận cái gì ngăn cản Diệp Thanh Vân đánh cho cái trăng ngứa, xem như phi thường không tầm thường. Nếu là đem nam tử âm nhu này phóng tới Cửu Thiên Thập Địa bên trong, trên cơ bản xem như lại là kim tiên bên trong nhân tài kiệt xuất, nhưng còn xa không kịp Hỗn Nguyên kim tiên cấp độ, cho nên cũng chỉ có thể để Diệp Thanh Vân cảm giác có chút ngứa. Tín ngưỡng lực gia trì tại thân, thực lực của ngươi không phải chỉ nơi này. Diệp Thanh Vân cười nhạt mở miệng, còn hướng lấy nam tử âm nhu kia vẫy vẫy tay. Thỏa thích thi triển, nhìn xem ngươi có thể đem ta lấy lòng đến trình độ nào. Lời vừa nói ra, Nam tử âm nhu khuôn mặt trở nên muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Chính mình thân là thần buộc, nắm giữ lấy cái này toàn bộ Bắc Minh thần vực, có được chân thần đại nhân sở bàn tặng lực lượng, lại bị kẻ ngoại lai này như vậy xem thường, thậm chí còn mở miệng trêu đùa chính mình, quả thực là không thể tha thứ. Kẻ ngoại lai, ngươi coi thật sự là muốn chết. Nam tử âm nhu thanh âm càng yếu bớt, đều có chút pha âm, nghe hết sức chói tai. Thần trời tam tuyệt, chỉ gặp nam tử âm nhu quanh thân phóng xuất ra cực kỳ lực lượng cường hãn, càng là cùng toàn bộ thiên địa đều sinh ra nồng đậm hô ứng. Mắt trần có thể thấy, nam tử âm nhu này nguyên bản thân thể gầy yếu, giờ phút này không ngừng bành trướng. Liền ngay cả nguyên bản thận hư bình thường sắc mặt, cũng lập tức trở nên hồng nhuận rơn phất quang trạch, phản phất một thân khí huyết đều đã sôi trào lên. Quần quần không dứt lực lượng, từ thiên địa các nơi tụ hợp vào nam tử âm nhu này thể nội, mà hiện ra càng nhiều thì là thâm trầm ánh sáng màu đen. Những này ánh sáng màu đen chính là tín ngưỡng đại đạo chi lực. Về phần nơi phát ra, tự nhiên là cái này Bắc Minh thần vực bên trong đông đảo chúng sinh. Chúng sinh thờ phụng Bắc Minh thần mẫu, mà Bắc Minh thần mẫu bất quá là nam tử âm nhu này nắm trong tay khôi lỗi. Bởi vậy Bắc Minh thần vực vô số chúng sinh tín ngưỡng lực, tự nhiên là do nam tử âm nhu này nắm trong tay. Cũng bởi vậy, nam tử âm nhu này thời khắc này biểu hiện, liền như là cựu thiên thập địa thanh vân tông các đệ tử một dạng, lấy tín ngưỡng lực cùng các loại thiên địa chi lực đến lớn mạnh tự thân, khiến cho nam tử âm nhu các phương diện lực lượng đều có nhảy vọt tăng lên. Rất nhanh, nam tử âm nhu thân thể đình chỉ bành trướng, cả người đã biến thành hùng tráng kinh người cự hán. Hai tay hai chân càng trắng kiện, một cái đầu cũng là vừa tròn vừa lớn. Cùng lúc trước cái kia muốn chết không sống thận hư bộ dáng đơn giản tưởng như hai người. Thân là chân thần tôi tớ, vừa rồi bất quá là ta ba thành thực lực thôi. Hiện tại ngươi thấy, mới thật sự là ta. Thần phó nam huyền khuôn mặt dữ tợn, một đôi tròn trịa lớn chừng cái đấu con mắt chừng mắt Diệp Thanh Vân, cái kia hai tròng mắt cao cao nhô ra, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong hốc mắt trực tiếp đụng tới. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đã biến thành cự hán thần phó nam huyền. Này mới đúng mà, không cần thiết đem lực lượng của mình giấu ở giữa thiên địa, trừ phi là người thân thể này không cách nào lâu dài bảo trì tư thái như vậy. Nghe nói như thế, nguyên bản còn uy thế hung hãn thần phó nam huyền lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Gia hỏa này đang nói cái gì? Hắn hẳn là đã nhìn ra ta không cách nào lâu dài duy trì tư thái này sao? Điều đó không có khả năng. Liền xem như chính mình tín nhiệm nhất mèo đen cùng Bắc Minh thần mẫu, đều căn bản không biết chuyện này. Cái này từ bên ngoài đến người lại thế nào khả năng biết? Trừ phi hắn là tự mình nhìn ra được. Nhưng nếu như hắn thật có thể nhìn ra được nói, đây chẳng phải là hơn mình xa? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thần phó nam huyền lắc đầu liên tục. Người này nhất định là ra vẻ chấn định, hắn bị ta giờ phút này triển hiện ra tư thái chân kinh, cố ý nói bực này nói là muốn ảnh hưởng ta. Tuyệt đối không thể để nó đạt được. Sau một khắc, hóa thân thành cơ bắp cự hán thần phó nam huyền hướng phía Diệp Thanh Vân vọt mạnh mà đến. Thân hình của hắn mặc dù trở nên hùng tráng uy vũ, nhưng tốc độ không chút nào không bị ảnh hưởng. Đã nhanh kinh người. Chỉ một cái chớp mắt, cái kia thần phó nam huyền khủng bố kinh người song quyền đã đến Diệp Thanh Vân phụ cận. Mỗi một quyền đều ẩn chứa khai thiên liệt địa chi lực, đủ để vanh sát cái này Bắc Minh thần vực bên trong bất luận tồn tại gì, có thể xưng đương đại vô địch song quyền. Diệp Thanh Vân lại là không tránh không né, hơi hợt ở giữa vươn hai cánh tay, đùng đùng. Thần phó nam huyền song quyền vậy mà đều bị Diệp Thanh Vân bàn tay cho ngăn cản xuống tới. Song quyền này bên trong ẩn chứa lực đạo khủng bố mặc dù bạo phát ra, nhưng lại đối với Diệp Thanh Vân không hề ảnh hưởng. Dù là có ngập trời chi lực, cũng đều bị Diệp Thanh Vân song trưởng hóa giải. Căn bản là dung chuyển không được Diệp Thanh Vân mảy may. Cái gì? Thần phó nam huyền chấn động vô cùng, đơn giản không thể tin được trước mắt mình một màn này. Hắn muốn lập tức rút về năm đấm, lại phát hiện Diệp Thanh Vân song trưởng đã bắt lấy năm đấm của hắn. Vô cùng to lớn lực lượng kìm ở thần phó nam huyền song quyền, mặc dù hắn dốc hết toàn lực, cũng không có cách nào đem năm đấm cho rút ra. Phanh! Không đợi thần phó nam huyền làm ra những cử động khác, Diệp Thanh Vân bay thẳng lên một cước, rắn rắn chắc chắc đá vào thần phó nam huyền trên lưng. Một cước này, Diệp Thanh Vân cũng không cỡ nào dùng sức, xem như cước hạ lưu tình, nhưng vẫn là đem thần phó nam huyền đạp toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra như rết heo tiếng hét thảm. Diệp Thanh Vân lúc này mới bung ra song trưởng. Thần phó nam huyền một bên lảo đảo lui lại, một bên bưng bít lấy thận của mình ngao ngao thét lên. Quá đau, thật sự là quá đau. Thời khắc này thần phó nam huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như muốn ngang eo vỡ ra, loại đau nhức kịch liệt kia dám không ngừng hiện lên, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả hắn giờ phút này các loại cường hành thể phách đều không chịu nổi Diệp Thanh Vân vừa rồi một cước kia. Nguyên bản vẫn chỉ là sắc mặt nhìn thận hư, hiện tại tốt, trực tiếp bị Diệp Thanh Vân đá cho nghiêm trọng thận hư. Trong thời gian ngắn chính là bổ không trở lại. Lại đến, Diệp Thanh Vân bình tĩnh như lão cẩu, lại lần nữa cho thần phó nam huyền một lần cơ hội xuất thủ. Thần phó nam huyền hô hấp dồn dập, ánh mắt trở nên cực kỳ hung ác. Hắn xem như đã nhìn ra, kẻ ngoại lai này thực lực cực kỳ cường đại, nếu là mình lại có giữ lại, hôm nay chỉ sợ thật không phải ngoại lai này người đối thủ. Giờ phút này, thần phó nam huyền cố nén thận đau nhức kịch liệt, trong khi hô hấp, thể nội ẩn chứa tín ngưỡng lực toàn diện bạo phát đi ra. Ông, màu đen như mực tín ngưỡng lực, quần quần không dứt hiện lên, ở tại trước người vậy mà ngưng tụ thành một thanh trường màu đen kịt. Vô thượng chân thần, xin đem cực hạn thần chi lực ban cho ngài không gì sánh được trung thành thần buộc. Thần phó nam huyền một tiếng hô to, hai tay bỗng nhiên cầm cái kia tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành trường mâu màu đen. Cùng lúc đó, một đạo quỷ dị thâm thúy u mang từ chân trời mà đến, tụ hợp vào cái này trường mâu đen kịt bên trong. Diệp Thanh Vân trong mắt hơi híp, nhìn thật sự rõ ràng, một đạo hoàn chỉnh cổ thần chi lực. Chương 2559 thần lâm chi mâu, chương 2559 thần lâm chi mâu. Diệp Thanh Vân nhìn thấy cái kia đạo tụ hợp vào trường mâu màu đen cổ thần chi lực, không giống trước đó nhìn thấy cổ thần chi lực đều là không trọn vẹn yếu ớt. Vừa rồi rơi xuống cái kia đạo cổ thần chi lực, chính là một đạo hoàn chỉnh lực lượng, không có không trọn vẹn. Là chân chính cổ thần chi lực. Uy lực của nó tự nhiên cũng cùng trước đó nhìn thấy yếu ớt cổ thần chi lực hoàn toàn khác biệt. Diệp Thanh Vân ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt nhìn qua mặt kia lộ cùng nhiệt thần phó Nam Huyền, trong tay nó trường mâu màu đen nguyên bản liền cực kỳ cường đại, ngưng tụ khổng lồ tín ngưỡng lực cùng thiên địa chi lực. Hiện nay, lại lấy được một đạo hoàn chỉnh cổ thần chi lực gia trì, trường mâu màu đen này vì thế một đường bạo tăng, đã là đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Chỉ là nó tỏ khắp đi ra dư uy, liền khiến cho bốn bề không gian không ngừng bặm mẻo. Hiển nhiên, trường mâu màu đen này bên trong lực lượng đã để vùng thiên địa này cảm nhận được e ngại. Thật nếu là bạo phát đi ra, chỉ sợ cái này Bắc Minh thần vực đều sẽ nhận trọng thương, sẽ có lật út nguy hiểm. Mà đối với thần phó Nam Huyền mà nói, hắn đã không lo được mảnh này thần vực có thể hay không sụp đổ. Dưới mắt chỉ có đem người ngoại lai này tru sát, đằng sau lo lắng nữa thần vực tồn tại hay không sự tình. Huống hồ coi như Bắc Minh thần vực sụp đổ, cũng chỉ là thần vực 12 giới bên trong một cái thôi. Chân thần còn tại, vô biên vĩ lực đẩy xuống phía dưới, không cần quá lâu thời gian, liền có thể đem Bắc Minh thần vực trùng kiến đứng lên. Cho nên đây không phải thần phó Nam Huyền cần lo lắng sự tình. Hắn là chân thần tôi tớ, muốn làm chính là diệt trừ hết thảy đối với chân thần bất kính, đối với chân thần có uy hiếp tồn tại. Bất kể là ai, hết thảy tru sát hầu như không còn. Đây là thần lâm chi mâu, chính là chúng ta thần buộc mới có thể thi triển thủ đoạn, ẩn chứa vô biên chân thần chi lực. Thần phó Nam Huyền nắm trường mâu màu đen kia, đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Thanh Vân. Mà Diệp Thanh Vân cũng cảm nhận được một cỗ nặng nề áp giáng lâm tại trên người hắn, cũng khiến cho Diệp Thanh Vân rốt cục chăm chú. Một đạo hoàn chỉnh cổ thần chi lực, đáng giá Diệp Thanh Vân đến chăm chú đối đãi. Không có khả năng quá cả lơ phất phơ. Đã thấy Diệp Thanh Vân lật bàn tay một cái, thập trọng chí cao đại đạo lập tức liền có ba loại lực lượng hội tụ tại trong tay của hắn. Không chỉ có như vậy, Diệp Thanh Vân trong khi hô hấp, toàn bộ Bắc Minh thần vực cũng giống như tại cùng Diệp Thanh Vân sinh ra của mình. Tới đi. Diệp Thanh Vân lạnh nhạt mở miệng. Tại thần chi lực sau đó hối hận đi. Thần phó Nam Huyền hét dài một tiếng, lấy toàn thân chi lực thôi động thần lâm chi mâu. Ầm ầm. Thần lâm chi mâu lôi cuốn lấy vô tận uy lực, lấy nghiền ép hết thể uy thế trong nháy mắt tới gần Diệp Thanh Vân. Thiên khung run rẩy, đại địa chấn động. Giờ khắc này Bắc Minh thần vực vô số sinh linh đều đã nhưng đứng trước tai họa ngập đầu. Bọn hắn thậm chí cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, liền đem táng thân tại cái này thần lâm chi mâu dư uy phía dưới. Cái gọi là thần buộc, nhưng căn bản không thèm để ý Bắc Minh thần vực cái này mênh mông đa sinh linh sinh tử. Thần lâm chi mâu trong nháy mắt đánh vào Diệp Thanh Vân trước người, lấy không thể ngăn cản chi thế đem Diệp Thanh Vân cả người đánh lui mấy trăm dặm xa. Không chỉ có như vậy, trong trường mâu lực lượng khoảnh khắc bộc phát, đem Diệp Thanh Vân cả người đều thôn vệ. Mà tại bực này không chút kiêng kỵ thế công phía dưới, thần lâm chi mâu dư uy cũng đương nhiên quét sạch toàn bộ thiên địa. Ngay tại toàn bộ Bắc Minh thần vực sắp gặp liên lụy thời điểm, đã thấy một đạo thanh mang đột nhiên xuất hiện, tựa như tia nước nhỏ, so thần lâm chi mâu dư uy thế tới càng nhanh, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Bắc Minh thần vực. Mà cỗ này thanh mang thuận tiện giống như không thể dung chuyển bình thường, đem thần lâm chi mâu bộc phát đến chậm dư uy đều ngăn cản lại đến, khiến cho cái này Bắc Minh thần vực chưa từng lọt vào chân chính trọng thương. Thần vực bên trong vô số các sinh linh, cũng tại thanh mang che chở phía dưới có thể may mắn thoát khỏi. Làm sao lại thành như vậy? Thần phó Nam Huyền không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy thiên địa ở giữa cỗ này thanh mang, sắc mặt trở nên càng kinh ngạc. Chẳng lẽ là hắn? Không đợi thần phó Nam Huyền kịp phản ứng, nơi xa chưa tiêu tán thần lâm chi mâu lại đột nhiên ở giữa bị một bàn tay nắm. Đùng. Khi thần lâm chi mâu bị nắm chặt một khắc này, thần phó Nam Huyền chợt cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, tựa như hết thể lực lượng đều bị rút đi, cũng hoàn toàn không cách nào sẽ cùng cái kia thần lâm chi mâu sinh ra nửa điểm hô ứng. Mà Diệp Thanh Vân thân ảnh lúc này cũng tại thần lâm chi mâu trong quang hoa hiện lộ ra, hắn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, ánh mắt yên tĩnh dò người. Diệp Thanh Vân tay trái nắm thần lâm chi mâu, mà tay phải thì là duy trì lấy trận thanh mang, che chở toàn bộ Bắc Minh thần vực thanh mang, chính là đến từ Diệp Thanh Vân. Hắn không chỉ có chặn lại thần lâm chi mâu, còn có thể có dư lực đến che chở toàn bộ Bắc Minh thần vực, không để cho Bắc Minh thần vực bên trong sinh linh gặp bực này thay bày bạ gió. Quả nhiên là thiện lương không gì sánh được, làm cho người khóc chết. Ngươi thần phó Nam Huyền đã không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình trong lòng rung động, liên tiếp mở miệng, lại là lắp bắp, hoàn toàn không cách nào nói ra một câu đầy đủ. Diệp Thanh Vân lắc đầu, trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần xem thường. Dù sao cũng là người mang tín ngưỡng lực, nhưng lại đối với vùng thiên địa này tín đồ như vậy khinh thị, ngay cả sinh tử của bọn hắn đều hoàn toàn không thèm để ý, ngươi thật là xứng đáng tín ngưỡng của bọn họ nha. Trong lời nói, niệm ai chi ý càng rõ ràng hơn. Mà thần phó Nam Huyền đối với Diệp Thanh Vân ngôn ngữ niệm ai cũng không hề để ý, hắn chỉ là nhìn chừng chừng lấy Diệp Thanh Vân trong tay nắm lấy thần lâm chi mâu. Hắn không thể tin được, ẩn chứa chính mình mạnh nhất chi lực thần lâm chi mâu lại bị đối phương trực tiếp nắm trong tay, cũng không cố hết sức, thậm chí thần lâm chi mâu bên trong lực lượng đều bị người này áp chế xuống. Đến mức thời khắc này thần lâm chi mâu còn lộ ra có mấy phần dịu dàng ngoan ngoãn, khiến cho cái này thần lâm chi mâu ngược lại giống như là thành hắn Diệp Thanh Vân đổ vật. Cái này có thể để thần phó Nam Huyền hoàn toàn không tiếp thụ được. Diệp Thanh Vân lại như thế nào cường đại, hắn đều có một trận chiến lòng tin cùng lực lượng. Bởi vì thần phó Nam Huyền đối với mình át chủ bài có tự tin, thần lâm chi mâu chính là lá bài tẩy của hắn. Ẩn chứa chân thần lực số lượng thần lâm chi mâu tuyệt đối có thể tiêu diệt hết thể địch tới đánh. Nhưng bây giờ ngay cả thần lâm chi mâu đều bị đối phương cho nắm giữ, chẳng khác gì là đánh rất thần phó Nam Huyền sau cùng ý bảo. Chân thần chi lực còn tại, ngươi vì sao? Thần phó Nam Huyền kinh ngạc mở miệng. Ngươi cái gọi là chân thần chi lực, đối với ta mà nói cũng không lạ lắm. Diệp Thanh Vân lạnh nhạt mở miệng, còn đem thần lâm chi mâu ở trong tay loay hoay chơi đùa đứng lên. Lực lượng bực này, năm đó ta liền chưa từng coi trọng, hiện tại vẫn như cũ trướng mắt. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Vân bàn tay đột nhiên một nắm, đem kỵ thần lâm chi mâu tại Diệp Thanh Vân trong tay trong nháy mắt tứ tán sụp đổ. Trong đó ẩn chứa lực lượng càng là bốn chỗ tán loạn, muốn thoát đi Diệp Thanh Vân bàn tay. Có thể theo Diệp Thanh Vân bàn tay nhẹ nhàng vung lên, bao quát cổ thần chi lực ở bên trong tất cả lực lượng đều bị thu nhập Diệp Thanh Vân trong lòng bàn tay. Quả nhiên là cổ thần lực lượng, nhưng tựa hồ cùng ta quen thuộc tôn kia cổ thần không giống nhau lắm. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài hư vô chi giới, một đạo khổng lồ kinh người thân ảnh lặng yên đi tới nơi đây. Một đôi quỷ dị kinh khủng đôi mắt treo cao tại hư vô tổn thương, băng lãnh dòm ngó toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa. Giờ khắc này, Cửu Thiên Thập Địa bên trong số ít cường giả đều cảm nhận được một loại khó mà hình dung run rẩy. Tại sao lại có như thế cảm giác? T. Đại kiếp đã qua, chẳng lẽ lại có biến cố gì sao? Là tại Cửu Thiên bên ngoài. Cặp kia to lớn đôi mắt đã là thấy rõ ràng Cửu Thiên Thập Địa bên trong tình hình. Mặc dù có rất nhiều kết giới cùng pháp trận bao phủ, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đôi mắt này mắt ánh mắt. Đây chính là Lao Bát sáng tạo Hoàn Vũ thế giới sao? Ngược lại là có chút đặc biệt, cùng bọn ta mấy cái Hoàn Vũ thế giới có chút khác biệt. Trầm muộn thanh âm, quanh quẩn tại mênh mông trong hư vô. Ân. Không đối, cái này Hoàn Vũ thế giới cũng không phải là Lao Bát sáng tạo. Lao Bát thân thể cũng bị phong ấn tại vùng thiên địa này chỗ sâu nhất. Thôi, trước thu hồi Lao Bát thân thể, về phần mảnh này Hoàn Vũ thiên địa xử trí như thế nào, hay là cùng bọn hắn thương lượng đằng sau rồi quyết định. Sau một khắc, một cái khủng bố vô biên màu đồng cổ cự thủ từ trong hư vô mở rộng đi ra, liền muốn hướng Cửu Thiên Thập Địa mà đi. Lại tại lúc này, một bóng người trống rông xuất hiện tại cái kia màu đồng cổ cự thủ trước đó. Ta Diệp Mỗ người địa bàn, thật vất vả mới có an bình, có thể dung không được ngươi đến chặn ngang một tay. Cút cho ta. Chương 2560 cổ thần lão cửu chương 2560 cổ thần lão cửu lăn chữ vừa ra, uy thế ngập trời như là nộ hải cuồng đảo bình thường, khuynh tạc tại cái kia màu đồng cổ trên cự thủ. Màu đồng cổ cự thủ tuy nói uy lực vô biên, nhưng vẫn là bị cô uy thế này không ngừng bất lui. Cùng lúc đó, cái kia đạo ngăn lại màu đồng cổ cự thủ thân ảnh cũng chân chính hiện lộ ra khuôn mặt, chính là Diệp Thanh Vân bản thể. Trước đây không lâu, xếp bằng ở cái kia quỷ dị vòng xoáy phụ cận Diệp Thanh Vân đã nhận ra có một cỗ cường đại khí tức kinh người ngay tại tới gần Cửu Thiên Thập Địa. Diệp Thanh Vân tự nhiên không dám thất lễ, lúc này chạy về, dẫn đầu ngăn cản cái này thần bí người đến. "Ân, là ngươi?" Hư vô chỗ sâu, cặp kia to lớn đôi mắt nhìn chăm chú Diệp Thanh Vân, phát ra kinh nghi thanh âm. "Ngươi biết ta?" Diệp Thanh Vân nhìn thẳng cặp mắt kia, trong lòng đã đoán được giá hỏa này lai lịch. "Chính là ngươi, tiêu diệt Lao Bát ý chí, phong ấn thân thể của hắn." "Lao Bát?" Diệp Thanh Vân khẽ miệng có chút run rẩy. "Có đúng không? Nguyên lai ta đánh bại tôn kia cổ thần, tại trong các ngươi xếp thứ 8. Vậy ngươi lại xếp hạng hàng?" Bởi vì phân thân giờ phút này ngay tại cái kia Bắc Minh thần vực bên trong, lại thấy được khác biệt cổ thần chi lực, bản thể bên này tự nhiên cũng là rõ ràng. Phân thân hết thể kinh lịch, bản thể đều có thể cảm động lây. Cho nên Diệp Thanh Vân đã suy đoán, cái này hư vô chi giới bên trong tồn tại không chỉ một cổ thần. Nhưng cụ thể có mấy cái, Diệp Thanh Vân còn không rõ lắm. Thẳng đến dưới mắt, đây cũng là một cái sống sờ sờ cổ thần xuất hiện ở Diệp Thanh Vân trước mặt, lại xưng hô thua ở Diệp Thanh Vân trong tay tôn kia cổ thần là Lao Bát. Kể từ đó, đã nói cái này hư vô chi giới bên trong cổ thần chí ít có 8 cái. Hừ, cái kia giấu ở trong hư vô cổ thần hừ lạnh một tiếng. Ta xếp hạng thứ 9. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nguyên lai là cái đệ đệ. Cái gì? Ta nói, ca ca ngươi Lao Bát đều bị ta đánh không có, ngươi cái này xếp hạng thứ 9 đệ đệ thối tới làm cái gì? Sớm làm xéo đi, đừng đợi lát nữa bị ta đánh trở về tìm mụ mụ. Diệp Thanh Vân không chút khách khí nói ra. Làm cản. Chúng ta cổ thần đản sinh tại hư vô, không có bất kỳ tồn tại gì xứng làm chúng ta phụ mẫu. Diệp Thanh Vân một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. A, nguyên lai mẹ ngươi không có, ngươi là cô nhi. Ngươi. Cái kia cổ thần lão cửu tại chỗ tức giận đến liền muốn bạo tẩu. Thân là cổ thần, hư vô chi giới bên trong nhất là cao thượng không gì sánh được tồn tại, nắm giữ hết thể sinh linh sinh tử. Chưa bao giờ trừ cổ thần bên ngoài sinh linh có thể nhìn thẳng bọn hắn. Chớ nói chi là dùng ngôn ngữ để công kích bọn hắn cổ thần. Diệp Thanh Vân bực này không có chút nào tố chất phát biểu, để cổ thần lão cửu căn bản là không có biện pháp đánh trả. Không có cách nào. Thật không có gặp qua như thế không có tố chất đồ chơi. Bọn ta cổ thần nói chuyện vốn lại ít, ngươi còn trực tiếp săn mẹ, vậy ta có thể làm sao xử lý thôi? Đáng giận. Đáng giận. Ngươi thực đáng giận. Vị này cổ thần lão cửu dưới cơn nóng giận, cũng chỉ có thể liên thanh gào thét đáng giận. Diệp Thanh Vân nhàm chán móc móc lỗ tai. Đáng giận loại từ ngữ này, đối với Diệp Thanh Vân mà nói thật sự là không có chút nào tính công kích. Ta trước diệt ngươi cái này đại nghịch bất đạo sâu kiến, thu hồi lại Lao Bát thân thể. Cổ thần lão cửu không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp liền đối với Diệp Thanh Vân động thủ. Nương theo lấy một trận đinh tai nhức óc tiếng vang thanh âm. Vô biên vô cực màu đồng cổ cự thủ lại lần nữa xuất hiện, đối với Diệp Thanh Vân vào đầu nghiền ép mà đến. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Màu đồng cổ cự thủ cũng không phải là một cái, mà là vô số. Một cái tiếp lấy một cái. Chồng chất. Mỗi một cái đều ẩn chứa bị diệt thiên địa lực lượng kinh khủng. Chỉ là những này đến không hết cự trường, một khi rơi xuống Cửu Thiên Thập Địa bên trong, chỉ sợ trừ một lần nữa ra cố qua hạ giới bên ngoài, thiên địa khác đều sẽ khó có thể chịu đựng. Sẽ ở trong khoảnh khắc bị đánh thành một vùng phế tích. Vô số sinh linh đều sẽ vẫn diệt. Từ bực này thế công cũng có thể thấy được, cái này đích xác là cổ thần mới có lực lượng. Liên xuất thủ phương thức đều cùng Diệp Thanh Vân đã từng đánh bại vị kia cổ thần Lao Bát không hoàn toàn giống nhau. Mắt thấy vô số đạo cổ đồng cự thủ đối diện rơi xuống, Diệp Thanh Vân ngược lại là có chút hoảng hốt. Không phải là bị bực này thế công làm chấn kinh, mà là hắn nhớ tới đi qua Tuyết Nguyệt, đã từng cùng vị kia cổ thần lao bắt không đoạn giao chiến tình hình. Loại cảm giác quen thuộc này, Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Cùng cổ thần giao chiến, hắn có thể quá thông thạo. Không chút nào khoa trương, không có người so với hắn càng hiểu cổ thần. Mặc dù hiện tại chỉ còn lại có một nửa lực lượng, Diệp Thanh Vân cũng có được 10 phần tự tin. Đấm ra một quyền, nương theo lấy đạo đạo chói mắt kim mang, một đạo cũng không như thế nào khổng lồ quyền ấn màu vàng gào thét mà lên. Một đạo quyền ấn màu vàng, đối cứng vô số đạo rơi xuống màu đồng cổ cự trưởng. Song phương nhìn như chênh lệch cực lớn, nhưng thẳng đến đụng vào nhau một khắc này, lại phát sinh một màn kinh người. Đạo thứ nhất rơi xuống cổ đồng cự trưởng căn bản là không có cách cùng cái kia quyền ấn màu vàng chống lại, đúng là trong nháy mắt liền bị đánh nát. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ầm 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 ầm. Quyền ấn màu vàng như là vĩnh hằng bất diệt trên cổ thần sơn, đem đánh tới cổ đồng cự trưởng không ngừng đánh tan. Mặc cho cự trưởng nghiêng trời lệch đất, ta từ ngôi nhưng bất động. Thẳng đến mấy trăm đạo cổ đồng cự trưởng bị đánh tan đằng sau, quyền ấn màu vàng chủ động xuất kích, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Gần như đồng thời, hư vô chỗ sâu truyền đến một đạo trầm muộn oanh kích thanh âm. Phanh! Một đạo thân ảnh khổng lồ bị đánh đến không cách nào tiếp tục che giấu mình, triệt để bại lộ tại Diệp Thanh Vân trong tầm mắt. Cổ thần lão cửu, nó thân thể chính là một tôn đứng sừng sững ở bên mông trong hư vô cự nhân. Diệp Thanh Vân thân hình so sánh cùng nhau, coi là thật liền cùng sâu kiến không có khác nhau. Nhưng chính là cái này sâu kiến nho nhỏ, lại là cho cổ thần lão cửu rắn rắn chắc chắc một quyền, đem hắn từ ẩn nấp trạng thái bên trong đánh ra. Nhất định phải trực diện Diệp Thanh Vân. Mà vào lúc này, Cửu Thiên Thập Địa bên trong cũng bay ra ngoài không ít thân ảnh. Rõ ràng là Diệp Thanh Vân thập đại đệ tử, cùng Tây Vương Mẫu mấy cái hôn nguyên kim tiền, không thể tới gần. Diệp Thanh Vân lập tức mở miệng nhắc nhở, đám người lúc này mới không có bay thẳng tới. Cổ thần. Nhưng khi bọn hắn trông thấy cái kia vô cùng to lớn cự nhân lúc, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Cổ thần không phải đã sớm bị sư tôn đánh bại sao? Vì sao lại xuất hiện nơi này? Không đối. Tôn này cổ thần cùng năm đó tôn kia cổ thần hình như có khác nhau. Sắp thực có khác nhau. Cái này đây cũng quá bất khả tư nghị. Lại có hai tôn cổ thần. Thập đại đệ tử, Tây Vương Mẫu bọn người ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn căn bản không biết hư vô trì giới bên trong lại còn có mặt khác cổ thần tồn tại. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy một vị khác cổ thần, tự nhiên là rất cảm thấy rung động. Mà Diệp Thanh Vân sớm đã thông qua Bắc Minh thần giới phân thân biết được mặt khác cổ thần tồn tại khả năng, cho nên không có lộ ra cỡ nào kinh ngạc. Đám người không khỏi nhìn về phía lúc này Diệp Thanh Vân, trong lòng đều có chút sầu lo đứng lên. Mặc dù không rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng dưới mắt có thể ngăn cản cổ thần chỉ có Diệp Thanh Vân. Có thể Diệp Thanh Vân lúc trước liền lấy một nửa tu vi đại giới, phong ấn áo bảo tím Diệp Thanh Vân. Bây giờ chỉ còn lại có một nửa tu vi, muốn tới đối mặt tôn này cổ thần, chỉ sợ chưa chắc có thể đem nó đánh lui nha. Chúng ta biết ngươi hết thảy. Ngươi mặc dù đánh bại lão bát, còn phong ấn thân thể của hắn, nhưng lực lượng của ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Cổ thần lao cửu nhìn xuống Diệp Thanh Vân, thâm trầm không gì sánh được cổ thần chi lực trong nháy mắt giáng lâm. Diệp Thanh Vân chu xá kim mang phun trào, hóa thành một đạo bình chướng đem tất cả đè xuống cổ thần chi lực đều ngăn lại. Các ngươi biết ta hết thảy. Diệp Thanh Vân nheo mắt lại, trong lòng không khỏi khẽ động. Như cái này cổ thần lão cửu lời nói không loa, vậy những thứ này cổ thần biết mình hết thảy, chỉ có hai cái khả năng. Một là bọn hắn một mực tại âm thầm thăm dò Cửu Thiên Thập Địa. Nhưng cái này không quá hợp lý. Như mặt khác cổ thần coi là thật một mực tại thăm dò Cửu Thiên Thập Địa, vậy mình đánh bại cổ thần lão bát thời điểm, mặt khác cổ thần nên sẽ kịp thời hiện thân tương trợ mới là. Nếu chưa từng xuất hiện, cho tới hôm nay cổ thần lão bát đều mát thấu mới xuất hiện. Nói rõ mặt khác cổ thần trước đó cũng không biết được chuyện nơi đây. Vậy cũng chỉ có một khả năng khác. Có người tìm được những này cổ thần, đồng thời nói cho liên quan tới chính mình cùng Cửu Thiên Thập Địa sự tình. Nữ Hoa, chẳng lẽ là ngươi sao?